Chương 1623, Phong Mang quà tặng chương 1623, Phong Mang quà tặng thất công chúa đưa tới ánh mắt nghi ngờ. Đạo lữ của ngươi? Diệp Lân đạo lữ ở bên cạnh Hữu Thần gia quỷ không có Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm tiên tử cùng Tần Cẩm Nhi, ba người này vừa vặn đều là kiếm tu bất kể thế nào nhìn đều không giống như là còn am hiểu trận đạo dáng vẻ. Diệp Lân cũng không có làm nhiều giải thích, trước người quang ảnh lóe lên xuất hiện một tên người mặc váy ngắn văn nhã thiếu nữ đối Diệp Lân chớp chớp đôi mắt đẹp. Phu quân, tự nhiên là thường xuyên nghiên cứu trận pháp đến điên dại trạng thái tiểu thư. Diệp Lân chợt đem phát sinh ở chuyện nơi đây cáo chi nàng, tiểu thư đánh giá chung quanh phá tàn đại trận lộ ra 10 phần hứng thú biểu lộ, cái này cổ lão đại trận có thật nhiều chi tiết đáng giá nghiên cứu, cùng ta trong lòng rất nhiều ý nghĩ cùng lĩnh ngộ không như mà hợp, nếu là không có trận đồ để cho ta tới chữa trị đại trận đại khái cần 1 tháng thời gian, mà có không hoàn chỉnh trận đồ tình huống dưới liền dễ làm nhiều, minh nhật liền có thể hoàn thành. Diệp Lân nói, vậy là tốt rồi, ngươi cùng thất hoàng tỷ cùng nhau chữa trị trận đồ đi, hai người hợp tác hẳn là còn có thể càng nhanh một chút. Tiểu thư tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Một bên thất công chúa dùng hết sức khinh bị con mắt nhìn Diệp Lân một chút, giờ phút này trong lòng chỉ muốn đậu đen rau muống, cái này Diệp Lân đến cùng bao nhiêu ít đạo lữ, làm sao một hồi xuất hiện một cái, còn nhìn lên đến đều là kinh diễm tuyệt luân hạng người. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn lên đến, hy vọng nàng này không cần là khẩu xuất của luôn, không có thực học, tiếp xuống hợp tác chữa trị đại trận vừa vặn có thể thăm dò một phen. Thất công chúa trận đạo tạo nghệ vẫn giấu kín rất sâu, ngày bình thường gần như không trước mặt người khác hiện lộ, là nàng mười phần đắc ý năng lực thứ nhất, nhìn thấy tiểu thư tràn đầy tự tin dáng vẻ, theo bản năng liền đem hắn trở thành tương đối tượng. Chỉ thấy hai người tập hợp một chỗ, thất công chúa lấy ra một chương trận đồ bắt đầu thử thăm dò hỏi thăm tiểu thư một chút mấu chốt trận nhãn cấu thành phương thức, cùng một chút cấu thành vật liệu, tiểu thư đối đáp trôi chảy, thậm chí còn rất tùy ý thổ lộ ra thất công chúa cũng không quá có thể hiểu được trận đạo kiến thức chuyên nghiệp. Rất nhanh thất công chúa liền thu liễm lòng kinh thị, bắt đầu hết sức chăm chú cùng tiểu thư nghiên cứu thảo luận trận pháp chữa trị vấn đề, không đầy một lát thất công chúa liền đại mi cao lại, bởi vì tiểu thư nói đến càng lúc càng nhanh, ý nghĩ của nàng cùng năng lực phân tích đã hoàn toàn theo không kịp tới. Cảm giác giống như là đang nghe tiên thư, đầu óc đều lớn rồi một vòng. Thất công chúa không khỏi là nổi lòng tôn kính, nàng chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu thư cô nương, cái kia, Tần Cẩm Nhi hoàng bội phủ công chúa đại trận sẽ không phải liền là xuất từ tay ngươi đi, Diệp Lân còn ra bán rất nhiều trận bản. Tiểu thư hơi sững sờ, không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu như thế nào chữa trị cổ trận, đối với cái này bên ngoài sự tình không có chút nào hứng thú. Thất công chúa nghe nửa canh giờ thiên thư, tiểu thư rốt cục thôi diễn cái 7-8 phần, nàng sinh không thể luyến nói, tiểu thư cô nương, tiểu thư tiền bối, ta chịu phục, ngươi liền trực tiếp an bài làm cái gì là được, dù sao liền nghe ngươi. Về phần vì sao muốn làm như vậy, đợi đến có cơ hội lại tìm thỉnh giáo ngài a. Tiểu thư mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, kỳ thật nếu bản về vô não làm cổ lực, tiểu thư thủ hạ có số lớn trận đạo linh trùng, nhưng Diệp Lân không muốn bại lộ cho thất công chúa, nếu không phải thất công chúa chữa trị đại trận quá mức dày vò khốn khổ, Diệp Lân ngay cả tiểu thư tồn tại cũng sẽ không để nàng biết được. Một ngày sau đó, thất công chúa loay hoay hoa mắt bắn đầu, tại chữa trị đại trận bên trong nhiều lần phạm sai lầm, còn bị tiểu thư cho 10 phần khắc nghiệt mắng cho một trận, cũng may sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, đại trận đã chữa trị hoàn toàn. Từ thất công chúa biểu hiện đến xem, Diệp Lân đại khái có thể bắn ra, thất công chúa liền là thuộc về điển hình lý luận phái, trận đạo lĩnh ngộ cùng trận đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác không kém, nhưng thực tiễn năng lực khiếm khuyết, nàng dù sao cũng là cái cao cao tại thượng công chúa, có thể cần dùng đến nàng bảy trận địa phương cũng chính là tại mình phủ công chúa, hơn nữa còn không có cơ hội kiểm nghiệm đại trận thực tế công năng. Đi qua hơn nửa ngày thời gian, thất công chúa tại tiểu thư trước mặt hoàn toàn cũng đúng, cái gì cao quý, tôn nghiêm, căn bản muốn không tồn tại, chỉ cần tiểu thư sắc mặt hơi nghiêm túc một chút tim đập của nàng liền có thể tăng tốc gấp 3. Dù sao tiểu thư thế nhưng là tại nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực toàn phương vị nghiền ép nàng tồn tại. Nhỏ, tiểu thư tiền bối, ta về sau còn có thể thỉnh giáo với ngài trận đạo tương quan chi thức sao? Thất công chúa tội nghiệp ấp a ấp đúng hỏi. Tiểu thư nói, cái này muốn lấy quyết tại nhà ta phu quân. Thất công chúa lại nói, ta nơi đó có thật nhiều hoàng tộc chân tàng trận đạo cổ tịch, hoàn toàn xem không hiểu cái chủng loại kia. Tiểu thư lập tức tới một tia hứng thú, đối nàng mỉm cười nói, a, mang theo những cái kia cổ tịch tới tìm ta, tùy thời đều có thể. Nói xong tiểu thư hóa thành một đạo linh quang biến mất. Thất công chúa khỏe miệng giật một cái. Đây cũng quá chân thật. Thực tình thành ý muốn tỉnh giáo nghiên cứu thảo luận, hoàn toàn không cửa, nhưng nếu như xuất ra để tiểu thư động tâm cổ tịch tiểu thư thậm chí đối nàng lộ ra một cái sáng rỡ mỉm cười. Cái này dẫn đến một mực bởi vì ngồi ở vị trí cao bị các loại A-duôn định hót thất công chúa lộ ra rất không thích hứng, nhưng nàng rất ưa thích người khác đối nàng hở hứng thái độ. Không hổ là tiểu thư tiền bối, cũng chỉ có như thế thực dụng phương thức tư duy mới có thể tạo nên nàng lão nhân ra sâu như vậy không lường được trận đạo tạo nghệ, ngày sau nhất định phải tìm thật nhiều cơ hội thỉnh giáo, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bước vào lục phẩm trận đạo đại tông sư hàng ngũ. Vì cam đoan đại trận có thể vận chuyển bình thường một đoạn thời gian, tiểu thư cùng thất công chúa một đêm này cũng không chỉ là tại chữa trị đại trận, còn tại đại trận bên ngoài chụp vào ẩn nặc trận pháp, để phòng ngừa có yêu thú thừa dịp Diệp Lân đám người chuyển tống đến di tích tầng thứ 2 tiến hành phá hư. Nếu như tầng thứ nhất đại trận lọt vào hư hao, Diệp Lân đám người chỉ có thể thông qua thái miếu chuyển tống lệnh chuyển tống rời đi. Diệp Lân thật vất vả có một lần an toàn thăm dò đệ thất trọng thiên cơ hội, tự nhiên không nguyện ý nhanh như vậy trở về. Theo đại trận lóng lánh quang huy, Diệp Lân một đoàn người thân hình biến mất tại trong chuyển tống trận, lại lần nữa mở mắt thời điểm. Diệp Lân một đoàn người lại tiến nhập một chỗ cổ lao trong đại điện, đại trận bốn phía đều khắc lục lấy cấm chế, tản mát ra làm cho người kinh hãi uy năng. Nếu là ý đồ phá hư đại điện hoặc là dưới chân truyền tống trận chắc chắn nhận cấm chế lực lượng gạt bỏ. Tại cổ điện trong góc bảy biện từng dãy giá vũ khí bên trên treo từng thanh mới tinh trường kiếm, những này trường kiếm mười phần cổ quái, không có một tia phong duệ chi khí, cực kỳ giống không có khai phong kiếm vôi. Thất công chúa hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Không sai, nơi này thật là truyền thừa chi địa tầng thứ hai, cùng cổ tịch bên trên ghi chép giống như lúc, tầng này không gian tên là Phong Mang Quả Tặng. Không cần Diệp Lân mở miệng hỏi thăm, thất công chúa liền tiếp tục giảng giải, ở cái thế giới này sản xuất một loại kỳ lạ thiên tài địa bảo, tên là Phong Mang Thạch, Cẩm Nhi hoàng muội cùng Ngọc Kiếm hoàng muội thân là kiếm tu hẳn là rất quen thuộc, Phong Mang Thạch là một loại kỳ lạ mài kiếm thạch chuyên môn là linh kiếm khai phong, một khối cực phẩm Phong Mang Thạch giá trị hoàn toàn không thua gì một thanh cực phẩm chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà chúng ta muốn làm chính là tuyển một thanh kiếm thôi, lại tìm kiếm được tâm di Phong Mang Thạch tiến hành khai phong, kém nhất kết quả cũng có thể thu hoạch được một thanh không thua gì đế binh linh kiếm, về phần kết quả tốt nhất, khả năng liền là thu hoạch được cực phẩm chí bảo linh kiếm. Đương nhiên đây nhất định rất khó. Chương 1624, tuyển kiếm quy tắc chương 1624, tuyển kiếm quy tắc không thể không nói kéo thất công chúa nhập bọn Diệp Lân là kiếm lợi lớn, mặc dù thất công chúa lão cảm thấy nàng là đã chiếm Diệp Lân một đoàn người tiện nghi đối với cái này nhăn nhăn nhó nhó, nguyên nhân chính cũng là thất công chúa luôn luôn tương đối cao ngạo, không giống Diệp Lân bên kia ra mặt dày. Nếu là không có thất công chúa cung cấp tình báo, Diệp Lân đám người chỉ sợ sẽ không tiến về đệ thất trọng thiên, cũng sẽ không đi vào khắp nơi đều có nguyên thạch khoáng mẫu bảo địa, càng sẽ không đi tới nơi này giữ gốc đều có thể thu hoạch được một kiện có thể so với đế binh truyền thừa từ đệ. Thất công chúa dẫn đầu đi tới từng dãy giá vũ khí trước, một đôi con ngươi sáng ngời không ngừng quét mắt một thanh lại một thanh tựa hồ mới tinh kiếm phôi, những này kiếm phôi ngoại hình đều có khác biệt, có dài có ngắn, nhan sắc, đường vân cũng không quá giống nhau, về phần khí tức thì là có chút cổ quái, giống như là bị cấm chế lực lượng áp chế. Căn bản là không có cách từ khí tức để phán đoán kiếm phôi tốt xấu, thất công chúa đại mi cao lại. Cái này tựa hồ là một cái thuần xem mặt cơ duyên truyền thừa chi địa. Diệp Lân một đoàn người cũng đi tới, cùng thất công chúa một dạng bắt đầu nghiêm túc dò xét giá vũ khí bên trên treo từng thanh kiếm phôi. Diệp Lân dò hỏi, thất hoàng tỷ phải chăng biết được lựa chọn kiếm phôi quy tắc? Nói thí dụ như thế nào mới xem như lựa chọn kiếm phôi, cầm lấy đến coi như lựa chọn vẫn là cần nhỏ máu nhận chủ hoặc là tiến hành pháp lực luyện hóa. Thất công chúa hơi sững sờ, có chút không hiểu. Cái này, cổ tịch phía trên cũng không có kỹ càng ghi chép, chỉ nói là mỗi người lấy đi một thanh kiếm phôi mới có thể đi ra tòa đại điện này, nếu là cầm hai thanh thì đi ra không được. Diệp Lân nói, vậy liền kiểm tra một chút. Thất công chúa vô ý thức hỏi, như thế nào khảo thí? Diệp Lân trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, trước người xuất hiện ba tên tư thái thức tha người mặc cung trang linh trùng thị nữ, đây là Diệp Lân tại linh trùng thế giới phụ trách bảo vệ cho hắn ở lại cung điện thị nữ, từng cái thiên tiểu bá mị thực lực cũng không yếu, Diệp Lân chọn cái này ba tên đều là kiếm tiền, dù sao kế tiếp là muốn phân biệt kiếm phôi phẩm chất. Chủ nhân. Ba tên thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, Diệp Lân gật đầu, tâm niệm vừa động liền đem tiền căn hậu quả truyền lại cho các nàng. Tam nữ ánh mắt cũng rơi vào từng thanh kiếm phôi bên trên, bên trong một cái quần màu lục thị nữ nói, ta tới trước thử một chút cái này một thanh. Nói xong, quần màu lục nữ tử lấy tay cầm một thanh ngọc thạch trường kiếm, đem từ giá vũ khí bên trên lấy xuống, lại đem thả đi lên, lấy đi lại đem thả xuống không có bất kỳ biến hóa nào, điều này đại biểu lấy cũng không phải là cầm lấy kiếm phôi liền trực tiếp khóa lại, quần màu lục nữ tử lại cắn nát ngón tay ngọc nhỏ máu tại kiếm phôi bên trên. Máu tươi cũng không cùng kiếm phôi tương dung, điều này đại biểu lấy kiếm phôi còn không cách nào nhận chủ, nàng lại ngồi xếp bằng bắt đầu tay kết pháp quyết nếm thử dùng pháp lực luyện hóa, kết quả là không cách nào luyện hóa. Còn lại hai tên mỹ mạo thị nữ cũng tiến hành các loại nếm thử, cuối cùng Diệp Lân được đi ra kết quả. Xem ra chỉ cần ở trong đại điện, vô luận đối với mấy cái này kiếm phôi sử xuất thủ đoạn gì, cũng không tính là tuyệt định, chỉ có cầm kiếm đi ra đại điện mới xem như cuối cùng tuyệt định. Đương nhiên, cầm kiếm đi ra ngoài chuyện này không có cách nào khảo thí, vạn nhất sau khi đi ra trực tiếp khóa lại, Diệp Lân có khả năng trực tiếp mất đi lựa chọn một thanh cường đại kiếm phôi tư cách. Về phần triệu hoán đại lượng linh trùng tu sĩ, một người một thanh kiếm phôi đem quét sạch sành sanh ý nghĩ Diệp Lân cũng rất nhanh phủ nhận, cơ bản không cần đến thử. Lưu lại truyền thừa người chính là một tôn đã phi thăng tiên giới đại lão, làm sao có thể cân nhắc không đến những này đơn giản lo dịp lỗ thủng. Đại tần trong hoàng tộc mặc dù đại đa số đều là kiếm tiên, nhưng trùng tu, ngự thú tu sĩ tuyệt không ít. Nếu là có thể tùy tiện triệu hoán tiểu đệ quét sạch sành sanh, nơi này trải qua mấy chục triệu năm không có khả năng còn thừa lại nhiều lính như vậy lưỡi lao. Nếu là tùy tiện nếm thử thậm chí có khả năng phát động nơi này cấm chế, coi như thật được không bù mất. Đi qua Diệp Lân phen này khảo thí, đám người lá gan cũng lớn rất nhiều, bắt đầu tùy ý cầm lấy binh khí tinh tế xem xét, cẩn thận cảm ứng ý đồ phân rõ những này kiếm phôi phẩm chất hoặc là kiếm phôi cùng mình độ phù hợp. Kết quả thật là có hiệu, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử rất nhanh liền đã nhận ra một chút kiếm phôi ẩn chứa cực kỳ nội liễm phong mang tiềm ẩn tại trong kiếm, cần thông qua sắc bén thạch khai phong mới có thể đem hắn phóng xuất ra. Về phần thất công chúa, kiếm đạo của nàng tạo nghệ có chút kéo khố, giờ phút này đang cùng Diệp Lân cùng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thất công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, Cẩm Nhi hoàng muội cùng Ngọc Kiếm hoàng muội tựa hồ đều hơi có thu hoạch, ngươi đây? Diệp Lân ho khan hai tiếng. Làm sao ta cảm giác những này kiếm phôi đều một cái điều dạng, thật sự là kỳ quái. Thất công chúa cuối cùng là tâm lý thăng bằng mấy phần, phốc thử cười ra tiếng. Hi hi, ta cũng là đâu, xem ra kiếm của chúng ta đạo thiên phú đều như thế kém. Diệp Lân xấu hổ cười nói, bất quá không quan trọng, chúng ta có thể cho các nàng giúp chúng ta tuyển một thành, uy tắc cũng không nói không thể hỗ trợ không phải sao. Thất công chúa liên tục gật đầu. Nhưng rất nhanh, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử biểu lộ cũng không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì các nàng tuyển ra tới kiếm phôi thực sự nhiều lắm, lập tức chọn lựa mấy chục thanh không sai biệt lắm, còn không thể toàn bộ mang đi, từ mấy chục thanh bên trong tuyển một thanh, kỳ thật cùng mấy trăm mấy ngàn thanh bên trong tuyển một thanh cũng kém đường không lớn, hai vị giai nhân tuyển sắc cũng lâm vào mê mang cùng xoắn xuýt bên trong. Diệp Lân đi qua sờ lên hai vị đạo lữ đầu, đổi lấy Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử hai cái bạch nhãn. Tần Cẩm Nhi nói, phu quân nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng nói, thật sự là quá xoắn xuýt, ta cảm giác trong này còn có rất sâu môn đạo, chúng ta không có biết rõ ràng, nơi này tổng cộng có hơn 3000 kiếm vôi, có thể tuyển ra đến tối thiểu mấy trăm thanh kiếm vôi, tổng không đến mức cái này mấy trăm thanh đều là cực phẩm chí bảo kiếm vôi, điều đó không có khả năng. Diệp Lân cười nói, dù sao đều là trắng lửa, đừng có lớn như vậy áp lực tâm lý. Tần Cẩm Nhi hừ nhẹ một tiếng, trắng lửa không kiếm được chẳng khác nào bệnh tiêu máu. Bây giờ Tiểu Bạch đã có một thanh cực phẩm chí bảo linh kiếm, Tần Cẩm Nhi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định là nhanh muốn đấu kỵ muốn chết. Hiện tại có một cái thu hoạch được cực phẩm chí bảo linh kiếm cơ hội sao chịu tùy tiện buông tha. Về phần Ngọc Kiếm Tiên Tử, cùng Tần Cẩm Nhi tâm thái không có bất kỳ khác biệt nào. Diệp Lân tự nhiên cũng lý giải loại tâm tình này, hơi suy tư. Đã như vậy, chúng ta liền đến một trận các hiện thần thông lựa chọn. Vừa dứt lời, Diệp Lân trước người xuất hiện mấy người, theo thứ tự là Tiểu Bạch, Tiểu Đan, Tiểu Khí, Tiểu Phù, Tiểu Thư, cùng một chút tại có quan hệ kiếm đạo, có quan hệ luyện khí lĩnh vực năng lực hết sức xuất sắc linh trùng tu sĩ, tổng cộng tầm 10 người. Thất công chúa chỉ là hiếu kỳ đánh giá một chút, đối với Diệp Lân bên người lại đột nhiên xuất hiện các loại không hợp thói thường tồn tại, nàng tựa hồ đã có chút thích ứng. Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này một mực đang đội vàng luyện kiếm, nàng vừa mới thu được cực phẩm chí bảo đế binh cần trường kỳ luyện tập mới có thể cùng cái này cực phẩm chí bảo đế binh lẫn nhau phù hợp, lấy phát huy ra mạnh nhất uy năng đến, cho nên Diệp Lân không có đặc biệt quan trọng sự tình sẽ không đánh với nàng. Giờ phút này cái kia thanh cổ lão thanh đồng binh khí chính hóa thành một thanh dài 3 tấc tiểu linh kiếm tại Tiểu Bạch bên người chậm rãi phi hành, còn có thể phát ra thiếu cô nương thanh thúy thanh âm. Nha, chúng ta đây là tới đến Đại Tần đệ thất nhậm hoàng đế truyền thừa chi địa sao? Ta ngẫm lại, cái này tựa như là kêu cái gì phong mang quà tặng, bước đầu tiên là muốn tuyệt kiếm. Hoa hoa hoa, cái này nhưng có ý tứ, Tiểu Bạch nha đầu, ta nói cho ngươi, cái này hoàn toàn là rút thưởng, ngẫm lại liền kích thích, chờ một lát ngươi để cho ta tới quất một phát, cam đoan một phát nhập hồn a có hay không? Thanh này đế binh khí linh đoán chừng là tịch mịch quá lâu, bây giờ có thể xuất thế, Trường Kỳ ở vào hưng phấn trạng thái, tức tức cha cha nói không ngừng. Tiểu Bạch trên trán xuất hiện 3 đầu hạt tuyến, để cho chúng ta đi ra tuyệt kiếm, chính là vì tránh cho rút thưởng. Chương 1625, tối ưu giải pháp chương 1625, tối ưu giải pháp tiếp xuống lại đến các hiện thần thông câu, được triệu hoán đi ra đều là từng cái lĩnh vực mũi nhọn nhân tài, Diệp Lân mục đích đúng là muốn để bọn hắn phát huy từng cái lĩnh vực tài năng, ứng dụng đến những này kiếm phôi phía trên, dùng cái này đến phân biệt những này kiếm phôi cụ thể khối lượng. Diệp Lân đây cũng không phải là không có chút nào căn cứ kế hoạch, những này kiếm phôi phía trên có khắc lục trận văn, tấn phủ, gen đúc thời điểm cần các loại tinh vi công nghệ tiến hành gia công, sau đó bản thân là kiếm, kiếm tiên tự nhiên cũng có thể có cảm ứng, từng cái lĩnh vực nhân tài tựa hồ đều có thể tìm tới để bảo. Tiểu Bạch không nghe cổ lão đế binh díu ra díu dít, dẫn đầu đi qua nhấc lên một thanh lại một thanh kiếm nếm thử cảm ứng, thậm chí còn nếm thử dùng những này kiếm phôi thi triển ra đơn giản một chút kiếm chiêu dùng để khảo thí xúc cảm, nhưng cuối cùng nàng cho rằng có thể là cực phẩm chí bảo kiếm phôi vẫn có chút nhiều. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử lựa chọn phương pháp đại khái có thể tuyển ra mấy trăm thành, mà Tiểu Bạch tuyển pháp cũng chí ít có hơn mấy chục đi, điều này nói rõ dựa vào kiếm tiên cảm ứng cũng không đủ bảo hiểm. Cổ lão đế binh vẫn như cũ còn tại lại nhại không ngừng. Hoa hoa, ta xem như đã nhìn ra, phu quân nhà ngươi xem ra là muốn lấy mưu lợi thủ đoạn phân biệt ra cực phẩm chí bảo kiếm phôi, ha ha ha, cái này sao có thể, lưu lại truyền thừa thế nhưng là cái đại thừa kỳ đại viên mãn lao bất tử, các ngươi có thể nghĩ tới biện pháp hắn đã sớm nghĩ đến. Diệp tiểu tử, ngươi qua đây, ta muốn khuyên ngươi bỏ bất tâm đi, trực tiếp để bản cô nương rút thưởng, một phát nhập hồn thoải mái thượng thiên có hay không? Kết quả Diệp Lân căn bản không để ý cổ lao đế binh, chỉ là để những người còn lại tự do phát huy, hắn hướng mọi người nói, các ngươi cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý, gọi các vị đi gian đếm thử một phen bốn là không có cái gì chi phí, mọi người hợp tác có thể chọn được lợi hại kiếm phôi chúng ta máu lửa, tuyển không đến chúng ta cũng không lỗ. Diệp Lân đích thật là loại ý nghĩ này, hắn cũng biết lưu lại truyền thừa là cái cường hành tu tiên giới đại lao, hắn có thể nghĩ tới phương pháp có lẽ lưu lại truyền thừa người đã sớm nghĩ đến, sau đó đem như lợi con đường chắn gắt gao. Nhưng thử một chút lại không lỗ. Lại Diệp Lân còn chú ý tới tầng này không gian tên là Phong Mang thí luyện, nếu là có thí luyện hai chữ, vậy đã nói rõ là vị nào tiền bối đang khảo nghiệm Đại Tần hoàng tộc hậu bối tử đệ, mà hắn đã muốn khảo nghiệm liền nên có cái cụ thể khảo nghiệm hạng mục. Cũng không thể thật sự là đang khảo nghiệm bọn hậu bối vật khí, khảo nghiệm người đến mặt trắng hay không. Cho nên tầng này truyền thừa hơn phân nửa là có cái tối ưu giải, chỉ bất quá trước mắt hắn còn không có tìm tới chính xác phương thức thôi. Tiểu Đan nhấc lên một thanh linh kiếm kiếm phôi, trên tay bóp mấy cái pháp quyết, sau đó dùng cái mũi tại kiếm phôi bên trên hít hà, tựa hồ đang tại cẩn thận phân biệt kiếm phôi luôn bị. Tiểu Đan mặc dù am hiểu luyện đan, nhưng cũng không chỉ là luyện đan đại tông sư, hắn loại suy, còn am hiểu các loại tài liệu luyện hóa, chất lọc, bóc ra, dung hợp, đang luyện khí thời điểm, tiểu khí gặp được nan đề cũng sẽ tìm Tiểu Đan hỗ trợ. Tiểu khí cười hắc hắc, một mặt tin chi sắc, trên người cơ bắp đều lộ ra phá lệ có sáng bóng, hắn nhấc lên một cái kiếm phôi, dùng ngón tay khinh khinh đánh tựa hồ đang tại thông qua thanh âm phân rõ kiếm phôi nội bộ kết cấu cũng thu hoạch được một chút dùng mắt thường khó mà nhìn thấy kiếm phôi khối lượng tin tức. Tiểu Phù nâng đỡ gọc kiếm, móc ra to lớn hảo kính lút, đang nghiên cứu kiếm phôi trên thân kiếm phủ văn ấn ký. Hắn khi thì một tay bấm niệm pháp quyết, trên trán sinh ra 5-6 con mắt, mỗi cái con mắt đều lấp lóe khác biệt hào quang, tựa hồ là mỗi cái con mắt đều tại vận dụng khác biệt đồng thuật, những này khác biệt đồng thuật đều tại thông qua cái kia cự hào kính lúc quan sát phân tích kiếm phôi trên người phù văn. Tiểu thư đã bố trí một cái giản dị trận pháp, trực tiếp đem kiếm phôi ném vào trong trận pháp. Kiếm phôi bản thân khắc lục trận pháp tại tiểu thư trong trận pháp tựa hồ thu được phóng đại, cái này khiến tiểu thư một chút liền có thể rõ ràng sáng tỏ nắm giữ kiếm phôi vi hình trận pháp bố trí tình huống. Làm thu được một chút tiến triển thời điểm, đám người liền sẽ tập hợp một chỗ thấp giọng thương nghị. Về phần thương nghị nội dung, Diệp Lân đều nghe không hiểu, sử dụng đều là một chút chuyên nghiệp từ ngữ. Thất công chúa một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nàng đối Diệp Lân giơ ngón tay cái lên, nuốt nước miếng một cái, có lẽ như ngươi loại này phương pháp sẽ có kỳ hiệu, nếu như loại phương thức này đều không thể phân biệt ra khối lượng tốt nhất kiếm phôi ta cũng nhận. Diệp Lân nhún vai, không những lạnh nhạt từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bộ bàn trà, lại là triệu hoán đi ra mấy tên hay mạo thị nữ pha trà, mười phần nhàn nhã nằm ngửa ở một bên trên đế, bọn thị nữ lập tức bắt đầu là Diệp Lân đấm chân, xoa bóp. Thất công chúa khẽ miệng giật một cái. Mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng loại chuyện này phát sinh ở nơi này có lẽ vẫn là đầu một lần, tâm tình của ngươi có thể quá tốt rồi, đối mặt cơ duyên to lớn tựa hồ một điểm áp lực đều không. Diệp Lân ha ha cười nói, cơ duyên cưỡng cầu không đến, thích tới hay không, làm hết sức mình an thiên mệnh là được, dù sao năng lực của ta không dùng, cùng lo lắng xuông không bằng nắm các loại kết quả. Nói xong Diệp Lân hé miệng đến, thị nữ lập tức ném cho ăn một khối hoa quả. Thất công chúa một mặt im lặng, uống mấy hớp trà, tốt ta, năng lực của ta có lẽ còn có chút dùng, ta cũng muốn đi giúp đỡ chút. Nói xong thất công chúa chính là lộ ra một mặt ngọt ngào tiếu dung hướng về tiểu thư đi tới, tựa hồ là định cho tiểu thư trợ thủ. Tiểu thư lườm nàng một chút, cũng không có cự tuyệt, rất tùy ý liền đem nàng trở thành tùy ý sai sử tiểu khả ái trợ thủ. Thất công chúa sở dĩ như thế, đến một lần cũng là thật nghĩ ra một phần lực, nàng xưa nay không là cái bạch chơi còn có thể yên tâm thoải mái người, thứ hai tự nhiên là muốn nhân cơ hội này từ nhỏ sách nơi đó học một chút cái gì. Diệp Lân cứ như vậy thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy hai ngày thần tiên thời gian, đám người rốt cục được đi ra một cái kết quả, cuối cùng từ tạm trợ thủ thất công chúa hưng phấn hướng Diệp Lân báo cáo. Diệp Lân, chúng ta thông qua từng cái lĩnh vực liên hợp sàng chọn cuối cùng đã chọn được 5 thanh kiếm. Diệp Lân nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Thất công chúa hì hì cười nói, mặc dù không thể trực tiếp khẳng định cái này 5 thanh kiếm liền là vậy phẩm chí bảo kiếm thôi, nhưng nắm chắc vô cùng lớn, dù sao đây là chúng ta nhiều người như vậy đều nhận đồng kết quả, mấy ngàn thanh bên trong kiếm có 5 thanh cực phẩm chí bảo, dựa theo vị kia tiên tổ hoàng đế địa vị đến suy đoán, cũng rất hợp lý. Diệp Lân nghe vậy nhẹ gật đầu, thu hồi bàn trà cùng thị nữ đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Rất tốt, rất không tệ, rất có tinh thần, vất vả các vị. Nếu là mọi người cộng đồng lựa chọn, vô luận kết quả như thế nào đều không oán không hối, chúng ta liền tuyển định về sau tiến vào thí luyện kế tiếp giai đoạn a. Cũng liền vào lúc này, cổ lão đế binh lại chạy tới lại ngại. Họ Diệp tiểu tử, ngươi. Quả nhiên là ngông qua nhổ lông, vốn là mạo hiểm kích thích rút thường khâu, cứ thế sinh sinh bị ngươi tìm được lỗ thủng, ta nếu là lao ra hỏa kia nhất định phải phân thân hạ giới cho ngươi hai bàn tay. Diệp Lân trận nhìn cổ lão đế binh một chút. Ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì, nếu là thí luyện liền có khảo nghiệm cụ thể hạng mục, xem ra vị tiền bối kia không chỉ là muốn thí nghiệm hậu bối kiếm đạo năng lực, càng là muốn khảo nghiệm đại tần hậu bối tử đệ có thể hay không đoàn kết hợp tác, bất luận cái gì am hiểu đơn nhất lĩnh vực tiên tiêu đến chỗ này đều phải dựa vào mặt tăng cơm. Chương 1626, lực lượng đoàn kết. Chương 1626, lực lượng đoàn kết. Cổ lão đế binh đi theo tiểu bạch đã có ít ngày, Diệp Lân cùng tiểu bạch đối gia hỏa này đã coi như là biết sơ lược, thật muốn coi là đế binh sống được đầy đủ dài liền có thể mưu tính sâu xa liệu sự như thần vậy coi như là ngây thơ. Sự thật chứng minh, cổ lão đế binh khí linh cùng tiểu nha đầu phiến tử không có nhiều thiếu thực tế khác biệt, dù sao cổ lão đế binh sống sót tuế nguyệt mặc dù dài đằng đẵng, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở vào bị phong ấn trạng thái, cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc căn bản không nhiều thiếu. Cổ lão đế binh nghe được Diệp Lân khinh bị nàng, lúc này là dùng ông cụ non muốn báo nổi, kết quả là bị tiểu bạch một thanh bắt được tiến nhập nhẫn cổ trong thế giới. Những người còn lại cũng là nhao nhao hóa thành linh quang biến mất ngay tại chỗ, trong đại điện chỉ để lại Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa, cùng đi qua đám người tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại 5 thanh kiếm thôi. Tần Cẩm Nhi có chút thở dài một hơi, cầm đi một thanh tựa hồ là từ đá bạch ngọc rèn đúc mà thành kiếm vôi, Ngọc Kiếm Tiên Tử hơi chần chờ tuyển đi một thanh màu trắng bạc, nhìn lên đến có chút sắc bén kiếm vôi, Thất Công Chúa thì là hì hì cười một tiếng cầm đi một thanh nhạt màu mực kiếm vôi. Như vậy cũng chỉ còn lại có 2 thanh kiếm, Diệp Lân trực tiếp tới cái điểm binh điểm tướng trái sau tuyển định một thanh nhìn lên đến bụi bẩn cổ lão kiếm đá. Về phần còn lại cái kia một thanh, Diệp Lân không lưu luyến chút nào đem ném vào giá vũ khí bên trên treo, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. 4 người nhìn nhau, cuối cùng từ Diệp Lân ra lệnh. Đã kiếm đã tuyển định chúng ta liền rời đi a. Thất công chúa kích động đến tay nhỏ đều đang run rẩy, mua định rời tay. Tần Cẩm Nhi cũng cười nói, chờ đợi mở thưởng. Ngọc Kiếm Tiên Tử ước lượng dưới kiếm trong tay phôi, đời ta còn không có cược lớn như vậy qua, mặc dù nói thắng máu lửa thua không lỗ một trận tiền đặt cược. Diệp Lân ở giữa đoàn người, khả năng áp lực tâm lý nhỏ nhất chính là hắn, hắn rất đúng phẩm chí bảo đã không có ngày xưa khát vọng, dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần làm từng bước là được xuống dưới, tiếp qua mấy trăm năm thời gian tiểu khí cũng nên có được rèn đúc cực phẩm chí bảo năng lực, mà đã có một lần tức có lần thứ hai, về sau đại lượng rèn đúc cũng là nhất định. Về phần còn lại 3 người, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều khát vọng có một thanh thuộc về mình cực phẩm chí bảo linh kiếm, Thất Công Chúa thì là bởi vì tham dự tuyển kiếm toàn bộ quá trình, bước thiết muốn có được nghiệm chứng. Diệp Lân một đoàn người đi tới cửa đại điện, hướng phía cổ lão ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy đại điện bên ngoài một mảnh hư vô, ngẫu nhiên có từng điểm tinh quang lấp lóe, bởi vậy có thể phán đoán tại đại điện bên ngoài hẳn là mênh mông bát ngát vượt ngoại hư không. Diệp Lân vừa xài bước ra, chỉ cảm thấy có một trận cấm chế lực lượng đảo qua toàn thân của hắn, vừa mới rời đi đại điện bước vào trong hư không, Diệp Lân cũng cảm giác được trong tay kiếm đá kiếm phôi phát sinh to lớn biến hóa. Cái kia nguyên bản cổ lão kiếm đá ong ong chiến minh bắt đầu, bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, Diệp Lân lộ ra mừng rỡ tiêu dung, chính là cực phẩm chí bảo khí tức, chỉ bất quá cỗ khí tức này còn không an toàn. Diệp Lân túi đầu khẽ vượt qua cổ lão kiếm đá thân kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm ấn phù lấp loé, chợt tối chợt minh, thân kiếm bề ngoài bụi bẩn tầng nham thạch thình lình vỡ ra lộ ra cực nóng màu đỏ sẫm mới tinh thân kiếm, Diệp Lân cảm giác được có một cỗ hủy thiên diệt kinh khủng uy năng chính chất chứa trong đó. Diệp Lân kinh hãi, đây là Thái Dương tinh tinh hạch rèn đúc mà thành. Cũng liền tại Diệp Lân giật mình thời điểm, lại có mấy bóng người lần lượt từ đại điện cửa chính đi tới, một cỗ cực phẩm chí bảo cường đại ba động liên tiếp bộc phát. Thất công chúa hưng phấn đến tại chỗ reo hò, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Thành công, thật thành công, toàn bộ đều là cực phẩm chí bảo kiếm phôi, quá 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 bất khả tư nghị. Rời đi đại điện về sau, những này cực phẩm chí bảo kiếm phôi tựa hồ là đã mất đi đại điện cấm chế áp chế, đều là lộ ra diện mục thật sự. Tần Cẩm Nhi đá bạch ngọc rèn đúc mà thành kiếm phôi biến thành sáng chói màu ngà sữa, ngọc kiếm tiên tử màu trắng bạc kiếm phôi thì là sáng chói quang huy đại phóng giống như là một viên ngôi sao loại nhỏ. Thất công chúa nhạt màu bực kiếm phôi thì là trở nên hơi mở để cho người ta khó mà phát giác. Đột nhiên, đại điện rung động, Diệp Lân bốn người đều là giật mình đem ánh mắt rơi vào cửa đại điện, chỉ thấy một cái thấy không rõ cụ thể bộ dáng người ánh sáng đột nhiên ngưng tụ mà thành, có một cái uy nghiêm nam tử thanh âm truyền đến. Ta hoàng tộc tử đệ biết được hiểu, lực lượng một người cuối cùng cũng có cực hạn, mà đoàn kết hỗ trợ để trí tuệ cùng thần thông bổ sung cùng có lợi không có cực hạn, đây là lại càng dễ thu hoạch được lực lượng cùng tài nguyên một con đường, ta có thể phi thăng thành tiên, không thể rời bỏ vô số hoàng tộc tử đệ, vô số đại tần con dân ủng hộ, nguyện tộc ta hậu bối ghi nhớ tại tâm. Dứt lời, hình người quang ảnh tiêu tán, Diệp Lân bốn người đều là cùng kính thi lễ. Diệp Lân trực tiếp triệu hoán ra tiểu lam biến thành phi thuyền, đám người leo lên phi thuyền sau ngay tại Diệp Lân chỉ huy hạ triệu lấy vực ngoại tinh không chỗ sâu bay đi, vừa bay ra ngoài không bao lâu, tinh không bên trong liền phá tới một cỗ màu đen nhánh vòi rồng toàn phong, cái kia toàn phong phá đến tựa hồ là có ngàn vạn lệ quỷ đang gào khóc, cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện cái này màu đen nhánh vòi rồng toàn phong lại là một cỗ thiên ma vòi rồng, từ mấy trăm triệu thiên ma tổ hợp ma thành, mà tại vòi rồng toàn phong trung tâm, có một đầu đầu sinh một đôi sừng châu khôi ngô thiên ma trên tay cầm lấy một khối màu xanh thạch đầu. Đây là một khối phẩm chất cực tốt phong mang thạch. Sừng châu khôi ngô thiên ma điên cuồng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Vô số năm tháng, rốt cục lại cảm ứng được tươi sống huyết đục sinh linh khí tức, nhỏ đến nhóm, đuổi theo cho ta bên trên bọn hắn, bắt bọn hắn lại. Tôn này thiên ma thực lực chính là độ kiếp trung kỳ, dưới trướng còn có 3 tên độ kiếp trung kỳ thiên ma đại đế, về phần độ kiếp sơ kỳ thiên ma, hợp thể kỳ thiên ma tại cỗ này vòi rồng trong gió lốc càng là nhiều vô số kể. Diệp Lân thần sắc không có biến hóa chút nào. Xem ra tiếp xuống chính là muốn từ các loại thủ hộ phong mang thạch yêu ma trong tay cướp đi phong mang thạch, chỉ có như thế mới có thể cho trên tay chúng ta cực phẩm chí bảo kiếm phôi khai phong. Thất công chúa tựa hồ nghĩ tới khổ gì cười nói, đây cũng quá khó khăn, nếu là phổ thông kiếm phôi, cái này một khối phong mang thạch cũng đủ để khai phong, nhưng chúng ta là vậy phẩm chí bảo kiếm phôi, tối thiểu mấy chục khối phong mang thạch đều mài thành bụi phấn cũng khó có thể khai phong thành công. Cái này phong mang thí luyện tuyển kiếm chỉ là bước đầu tiên, khai phong thì là bước thứ hai, kiếm tuyển đến càng tốt, khai phong độ khó cũng liền càng cao. Diệp Lân một đoàn người không sai biệt lắm là lựa chọn độ khó khăn nhất, hơn nữa còn là bốn cái độ khó khăn nhất điệp ra đến cùng một chỗ. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử trầm mặc không nói, liền muốn bước ra một bước tiến đến nên chiến thiên ma toàn phong, cũng là bị Diệp Lân kéo lại hai người ngọc thủ. Chớ nóng đội độc thủ, khối này phong mang thạch không có nhiều thiếu cấp đoạt giá trị, chúng ta bốn người người cực phẩm chí bảo đều cần khai phong, cấp đoạt loại này đê phẩm chất phong mang thạch tương đương lãng phí thời gian, vứt bỏ bọn hắn liền có thể. Khi đang nói chuyện, Tiểu Lam biến thành phi thuyền bộc phát ra càng thêm mãnh liệt hào quang, tốc độ bay đột nhiên tăng tốc. Không đến thời gian một chén trà công phu liền đã bỏ lại xa xa thiên ma toàn phòng, tức giận đến sừng châu thiên ma hoa hoa kêu to, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Lân mục tiêu là tìm kiếm cao hơn phẩm chất phong mang thạch cấp đoạn, mà thần trí của hắn triển khai, đã phát hiện rất nhiều có giá trị mục tiêu, bọn hắn không phải con mồi, mà là nguy hiểm thợ săn. Chương 1627, Hoàng hậu mục đích chương 1627, Hoàng hậu mục đích đang thoải mái bỏ rơi thiên ma vòi rồng về sau, Diệp Lân trực tiếp mở ra tiểu làm trên lưng ẩn nấp lại trợ. Như vậy Diệp Lân một bằng người khí tức liền không lại bị du đãng ở vùng tinh vực này yêu ma tùy tiện phát hiện, trước đó tại quần sơn trong vượt ngang mấy ngàn vạn dặm đã là như thế. Diệp Lân sở dĩ từ bỏ cái kia một đám thiên ma chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian có hạn, bọn hắn đến từ Đại Tần Thái Miếu, tổng cộng chỉ có thời gian 3 tháng, 3 tháng đến sau Thái Miếu lệnh bài sẽ tự nhiên vỡ vụn mà bọn hắn cũng đem tự động chuyển về Đại Tần quá trong miếu. Mà Diệp Lân một đoàn người muốn trong 3 tháng để 4 thanh cực phẩm chí bảo kiếm phôi khai phong vốn là địa ngục độ khó, huống chi khai phong về sau Diệp Lân còn muốn đi ngoại giới thu phục nguyên thạch khoáng mẫu tiến nhẫn cổ thế giới. Cho nên Diệp Lân muốn từ bỏ hết thể giá thấp giá trị mục tiêu, bằng nhanh nhất tốc độ săn giết giá cao giá trị mục tiêu hoàn thành phong mang thí luyện, ngoại trừ thời gian nguyên nhân bên ngoài, Diệp Lân còn chú ý tới thất công chúa nói qua truyền thừa chi địa tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất tại mặt đất đã hủy hoại, hiện tại bọn hắn thân ở tầng thứ 2 không gian, nói cách khác có tầng thứ 3 không gian truyền thừa tồn tại. Nếu là thời gian sung túc, bọn hắn có lẽ còn có thể tiến vào tầng thứ 3 không gian truyền thừa tìm kiếm cơ duyên. Quả nhiên, tại đại trận mở ra về sau, Diệp Lân một đoàn người không tiếp tục lọt vào du đãng yêu ma bao vây chặn đánh. Tiểu Lam biến thành phi thuyền dựa theo Diệp Lân chỉ thị hướng phía mảnh tinh vực này trung bộ khu vực gia tốc mà đi. Diệp Lân cho đám người giải thích nói, đi qua quan sát của ta cùng phân tích, ta phát hiện càng đến gần trong tinh vực ương, cũng chính là mặt trời khu vực nguyên khí càng là dồi dào, ở nơi đó chiếm cư yêu ma cũng càng là cường đại, mà tinh vực biên giới yêu ma thực lực phổ biến cũng cường. Tính toán thời gian, chúng ta đại khái cần 3 ngày thời gian đến tốt nhất khu vực săn thú, ở nơi đó có sam sung bóng, trên Thái Dương thậm chí có không bị các yêu ma phát hiện phong mang thạch. Căn cứ một chút cổ tịch bên trên ghi chép, phong mang thạch thai nghén phương thức có hai loại, loại thứ nhất là sinh ra tại mặt trời thai nghén chỗ, loại thứ hai thì là sinh ra tại mặt trời thọ nguyên hao hết hủy diệt thời điểm, cho nên càng đến gần mặt trời phong mang thạch cũng càng nhiều, trên thái dương cũng có thật nhiều phong mang khoáng thạch dấu. Bất quá trên thái dương hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, muốn từ mặt trời nội bộ thu hoạch phong mang thạch độ khó cực cao, đồng dạng thu hoạch phong mang thạch đều là tại mặt trời chung quanh tinh vực. Thất công chúa có chút thấp thỏm nói, cho nên nói, chúng ta muốn trực tiếp đi săn công kích một chút độ kiếp hậu kỳ cường đại thiên ma hoặc là tinh không yêu thú. Diệp Lân gật đầu, đúng là như thế. Thất công chúa không khỏi là nuốt nước miếng một cái. Thực lực của chúng ta, thật đầy đủ sao? Đương nhiên ta không phải chất vấn mọi người liên thủ có thể hay không săn giết độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chủ yếu là nơi này yêu ma đều không phải là đơn độc hành động, liền giống với mấy cái kia độ kiếp trung kỳ thiên ma dưới trướng còn có 3 đầu độ kiếp trung kỳ thiên ma, độ kiếp sơ kỳ thiên ma chí ít cũng có vài chục, với lại chúng ta một khi động thủ, sóng pháp lực liền sẽ hấp dẫn xung quanh yêu ma chú ý, chẳng mấy chốc sẽ có yêu ma tụ đến, tùy thời mà động. Theo thất công chúa, Diệp Lân kế hoạch đúng là có chút điên cuồng, quá nguy hiểm, khi nàng đưa ra chất vấn về sau, lại phát hiện Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên tử thần sắc không có chút nào biến hóa. Tựa hồ đối với mình nói lên một chút nguy hiểm tình huống không phải quá để ý về phần Diệp Lân, hắn cũng không thèm để ý Diệp Lân nói, kế hoạch này đích thật là có một chút phong hiểm, nhưng phong hiểm không lớn, lại trong tay chúng ta còn có bảo mệnh phù nắm ướt, tình huống không đúng. Lập tức liền có thể truyền tống về Thái Miếu, tại loại này có bảo mệnh lá bài tẩy tình huống dưới đều không muốn mạo hiểm, vậy chúng ta nói gì phi thăng thành tiên. Tại tu tiên giới, tuyệt đại bộ phận tu sĩ vì thu hoạch cơ duyên đều là lấy mạng làm tiền đặt cược, Diệp Lân loại này đã coi như là cẩu đạo bên trong người, chỉ bất quá thất công chúa quả thực là nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, cơ hồ không chút đối mặt qua nguy hiểm chí mạng. Diệp Lân lời nói trong nháy mắt thuyết phục thất công chúa. Thất công chúa xấu hổ cười nói, giống như, tựa như là dạng này, thật có lỗi, ta có lẽ là thiếu ít một chút mạo hiểm cùng thực chiến kinh nghiệm. Diệp Lân nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đứng tại tiểu lam biến thành phi thuyền đầu thuyền, ánh mắt ngắm nhìn mặt trời phương hướng, càng thêm hết sức chăm chú dùng thần thức tìm kiếm săn giết mục tiêu. Thất công chúa cắn cắn môi đỏ, âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ, cũng không thể lại mất thể diện a, dọc theo con đường này mất mặt ném đến nhiều lắm. Thất công chúa lại len lén đánh giá đứng ở đầu thuyền Diệp Lân một chút, chỉ thấy hắn mặt hướng lấy mặt trời, ánh sáng màu vàng nóng rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, hắn cực kỳ chuyên chú phân tích cái gì, khí chất vô cùng trầm ổn, vậy mà để thấy qua vô số ánh tuấn mỹ nam thất công tử cảm giác có chút xoái, nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh hai nhịp. Nhưng nàng vừa đem ánh mắt đặt ở Diệp Lân trên thân không bao lâu, đột nhiên cảm giác được cũng có ánh mắt đánh giá nàng, nàng vội vàng quay đầu phát hiện là Tần Cẩm Nhi, gương mặt xinh đẹp lập tức mắt trần có thể thấy trở nên phi hồng. A cái này. Tại người ta cô vợ trẻ trước mặt nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn như còn là có chút không lễ phép. Tần Cẩm Nhi có nhiều thâm ý đối nàng mỉm cười nói. Thất hoàng tỷ đây là thế nào? Mặt làm sao có chút đỏ? Thất công chúa vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại, không chút. Liền là cảm giác xấu hổ, ta trước kia giống như đều là lý luận xuống, cùng các ngươi so, trên lệch thật sự là quá lớn, về sau phải nhiều hơn hướng các ngươi học tập. Tần Cẩm Nhi khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này, còn tưởng rằng ngươi là coi trọng nhà ta phu con đâu. Thất công chúa kém chút dọa đến tại chỗ nhảy lên đến. Đội vàng phủ nhận nói, cái này sao có thể, bản công chúa, làm sao có thể là như vậy không biết xấu hổ nữ tử. Tần Cẩm Nhi phốc cười khẩy nói, thất hoàng tỷ chớ có kích động, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, lại nói xin hỏi thất hoàng tỷ có thể biết được hoàng hậu nương nương an bài người tiến vào thái miếu, lại để cho chúng ta cùng nhau đến truyền thừa chi địa tìm kiếm cơ duyên nhưng có cái gì cấp độ sâu mục đích. Thất công chúa một mặt một bức, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, a cái này, hẳn là cũng hứa có đi, tỷ như để cho ta tới ôm bắp đùi của các người, thu hoạch được đại cơ duyên sớm ngày đột phá độ kiếp hậu kỳ cái gì. Trừ cái đó ra, hẳn là muốn ta cùng các ngươi giao hảo, dù sao mà các ngươi lại là phụ hoàng cùng mẫu hậu mười phần xem cho người, dù là không giao hảo cũng không thể quan hệ quá kém không phải sao. Tần Cẩm Nhi nói, những này mục đích không sai biệt lắm là một chút cũng có thể nhìn ra được, ta cảm thấy hoàng hậu nương nương khả năng còn có càng sâu tầng mục đích cùng thâm ý, thất hoàng tỷ không bằng nghĩ nhiều nữa muốn. Thất công chúa Đại Mi cao lại lầm vào trong suy tư, nhớ lại đại tần hoàng hậu cùng với nàng bàn giao thái miếu chi hành chi tiết, nhưng đại tần hoàng hậu bình thường là hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là mang theo một tia thanh lãnh mỉm cười. Thật sự là không cách nào dựa vào nét mặt của nàng là nhìn ra nhiều bất tin hơi thở đến. Nàng đầu một mảnh bụi não, hơn nửa ngày sau lắc đầu. Tạm thời nghĩ không ra, mẫu hậu tâm tư luôn luôn đều mười phần thâm trầm, ta không cách nào phỏng đoán, lại nói ta cứ dựa theo mẫu hậu an bài làm việc là được, sau khi trở về cũng tốt đi giao nhiệm vụ không gọi mẫu hậu thất vọng, về phần cấp độ sâu mục đích có hay không đạt thành, vậy liền nhìn tạo hóa, nghĩ nhiều như vậy đều là tăng thêm phiền não. Chương 1628, hiện học hiện dùng, chương 1628, hiện học hiện dùng, Tần Cẩm Nhi tán dương. Thất hoàng tỷ tâm tư thông thấu khiến người khâm phục, chắc không được không có đi qua nhiều thiếu tôi luyện liền có thể tu thành bây giờ cảnh giới. Thất công chúa nghe được Tần Cẩm Nhi khích lệ hì hì cười một tiếng, có chút hưởng thụ, ngày bình thường những cái kia a du định hót hạ người khen nàng 10 ngàn câu vậy cũng không bằng Tần Cẩm Nhi một câu. Còn tốt ta, so ra kém các ngươi những này quái thai, ta cảm giác cùng các ngươi những này biến thái đợi cùng một chỗ có chút không hợp nhau đâu. Kỳ thật Tần Cẩm Nhi rất hoài nghi, đại tần hoàng hậu sở dĩ muốn thất công chúa đến cùng bọn hắn tổ đội là một chiêu mỹ nhân kế, mục đích là vì cấp độ càng sâu đem Diệp Lân khóa lại tại đại tần hoàng tộc trên chiến xa. Dù sao Tần Cẩm Nhi mặc dù là chạy xuôi đại tần hoàng tộc huyết mạch công chúa, nhưng đối với linh giới đại tần hoàng tộc không có quá nhiều lòng cảm mến, về phần Ngọc Kiếm Tiên tử cái kia càng không cần nhiều lời, Diệp Lân hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn là nguyện ý cùng Đại Tần hoàng tộc đứng chung một chỗ, nhưng kỳ thật là tình thế bức bách. Cho nên nếu vì Diệp Lân an bài một cái làm hắn yêu thích lại cùng Đại Tần hoàng tộc có lòng cảm mến công chúa cũng vô cùng có tất yếu, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là liền là thất công chúa. Đương nhiên, loại chuyện này, Đại Tần hoàng đế cùng hoàng hậu đều khó có khả năng cầm tới bên ngoài tới nói, bọn hắn cao cao tại thượng còn cần hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc dùng thương yêu nhất nữ nhi đến sử dụng mỹ nhân kế truyền đi chẳng phải là chuyện tiểu lâm. Với lại nếu như nói thẳng, không nói đến Diệp Lân nhất định sẽ không nguyện ý, thất công chúa loại tâm tính này cái thứ nhất cận kề cái chết không theo, tới cứng không được, vậy dĩ nhiên liền dùng bàn tay vô hình đến thôi động. Chỉ cần để thất công chúa cùng Diệp Lân tiếp xúc nhiều hơn, có công chúa sát thủ danh xưng Diệp Lân muốn hấp dẫn thất công chúa tựa hồ cũng không phải một cọc việc khó. Về phần Diệp Lân, chỉ cần thực tình thích nàng nữ tử, dưới tình huống bình thường hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói hắn là thứ cặn bã nam giống như không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Thất công chúa bây giờ chỉ sợ là hoàn toàn không có phát giác được tự mình thân sinh mẫu thân và phụ thân tính toán, tâm tư của nàng kỳ thật có chút đơn thuần. Tại thời khắc này, Tần Cẩm Nhi bỗng nhiên có chút là thất công chúa cảm giác bi ai, nàng tín nhiệm nhất mẫu thân, vậy mà tại loại chuyện này có lợi thế nàng. Có thể nói là Đại Tần hoàng hậu hiện học hiện dùng, trực tiếp đem Vạn Long đại đế tính toán đạo văn đến đây. Mà hết thảy này, cũng chỉ là vì Đại Tần tiên triều phồn vinh cường thịnh, vì Đại Tần hoàng đế, hoàng hậu phi thăng đại kế. Tần Cẩm Nhi khẽ thở một hơi, thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi, có lẽ đối với coi như đơn thuần thất công chúa mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Tần Cẩm Nhi không còn quan tâm thất công chúa, mà là như là ngọc kiếm tiên tử như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống lộ kiếm. Thất công chúa hơi nghi hoặc một chút nhìn Tần Cẩm Nhi một chút, nàng luôn cảm thấy Tần Cẩm Nhi tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu không có nói cho nàng, nhưng nàng cũng không tốt tiếp tục truy vấn, nàng dùng ngọc thủ vô mình trướng phình lên bộ ngực. Còn tốt không, không có bị phát hiện. Vừa rồi thật sự là cảm thấy khó xử, vì sao lại dạng này? Thất công chúa có chút xấu hổ mình tựa hồ không quá không chịu thua kém, vậy mà không hiểu liền đối người có vợ Diệp Lân cảm thấy hứng thú, với lại cái này Diệp Lân còn không chỉ có một cái đạo lữ, nàng đến bây giờ đều không hiểu rõ Diệp Lân bao nhiêu ít đạo lữ, tuyệt đối là nàng khinh bỉ nhất cặn bã nam không thể nghi ngờ. Công chúa sát thủ, kinh khủng như vậy. Bản công chúa về sau phải tăng gấp bội cẩn thận mới được, cũng không thể không hiểu thấu lại bị hấp dẫn, họ Diệp này cặn bã nam làm sao có thể làm bản công chúa đạo lữ. Nhưng mà một khắc trước còn tại thể thể tuyệt không bên trên làm thất công chúa lại không bị khống chế ngắm Diệp Lân một chút, nhưng nhiều như vậy ưu tú đến cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ tiên tử đều vây quanh hắn, chẳng phải là nói rõ thật sự là hắn rất ưu tú, rất đáng tin. Thật, chân chân kỳ quái, lúc nào cặn bã nam cũng thành thêm điểm hạng. Thất công chúa nhẹ nhàng rút mình một bậc hai, quyết định không còn nhìn nhiều Diệp Lân một chút, đi theo Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử làm thành một loạt bắt đầu ngồi xuống tu hành. Làm sao? Nàng cảm giác lòng của mình có chút hoảng. Một mực khó mà tỉ mỉ ngưng khí, thời gian trở nên trước nay chưa có dài dằng dặc, cũng may cũng chính là tại 3 ngày sau đó, Tiểu Lam biến thành phi thuyền bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Lúc này Diệp Lân một đoàn người đã đi tới mảnh tinh vực này khu vực trung tâm, có 3 viên chuỗi lủi tinh cầu vây quanh mặt trời vận chuyển, phi thuyền bên ngoài một mảnh nóng bỏng, cái này cũng dẫn đến thấp cảnh giới yêu ma rất ít tại phiến khu vực này ẩn hiện. Theo phi thuyền chậm rãi lơ lửng, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa đều từ lúc ngồi trong trạng thái tỉnh lại, tốt à, chỉ có Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử tại thật ngồi xuống, Thất Công Chúa thì là 3 ngày 3 đêm trong đầu sinh ra các loại loạn thất bát tao ý nghĩ. Thất Công Chúa không hiểu có điểm tâm hư, không còn dám nhìn thẳng Diệp Lân, nhưng lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, Diệp Lân, tiếp xuống chúng ta muốn thế nào hành động, ta toàn nghe ngươi an bài. Diệp Lân nói, tiếp xuống chúng ta muốn làm, liền là, ốm cây lợi thỏ. Thất Công Chúa một mặt dấu chấm hỏi lại là nhìn về phía Diệp Lân. Thủ, ốm cây lợi thỏ. Diệp Lân giải thích nói, thời gian của chúng ta cực kỳ có hạn, cho nên cùng chúng ta từng cái tìm kiếm nắm giữ phẩm chất cao phong mang thạch yêu ma quỷ quái, không bằng chờ lấy bọn gia hỏa này mình tới tìm chúng ta, với lại chúng ta còn có thể bố trí cái này một mảnh vực ngoại tinh không, khiến cho chung quanh nơi này biến thành thiên la địa võng. Cùng tại không dự định khu vực truy sát đi săn, không bằng đang chuẩn bị vạn toàn khu vực chờ lấy địch nhân rơi vào bẫy dập, đây chính là kế hoạch của ta. Thất công chúa vẫn như cũ cảm giác mình cái đầu nhỏ dưa có chút không quá đủ, nhưng nhìn thấy Diệp Lân tin tưởng như vậy nàng theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Cho nên, ta tiếp xuống tài giỏi thứ gì? Diệp Lân nói, thất hoàng tỷ đã am hiểu bày trận, vậy trước tiên theo đạo lữ của ta tiểu thư cùng nhau bày trận đi, bày trận về sau chúng ta liền bắt đầu đi săn, đến lúc đó thất hoàng tỷ có thể tự do thi triển thần thông. Thất công chúa liên tục gật đầu, trong lòng vui mừng. Đi theo tiểu thư tiền bối cùng nhau bày trận chẳng phải là lại có thể học trộm đến rất nhiều trận đạo tinh túy. Tốt, giống như tiểu thư tiền bối cũng là gia hỏa này đạo lữ. Thật cặn bã nam A. Tiếp xuống chính là đến bày trận câu. Diệp Lân lúc đầu không có ý định để thất công chúa biết được hắn quá nhiều át chủ bài cùng bí mật, nhưng dưới mắt hoàn thành phong mang thí luyện thu hoạch được hoàn chỉnh cực phẩm chí bảo hiển nhiên càng trọng yếu hơn, tại đây đủ lợi ích trước mặt, điểm này bại lộ phong hiểm tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó thất công chúa liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Diệp Lân duy nhất một lần triệu hoán đi ra hơn 1000 người trận đạo tiểu đội, lấy tiểu thư cầm đầu, thất công chúa vốn cho là mình có thể tại tiểu thư thu hoạch được một cái trọng yếu vị trí trợ thủ, kết quả phát hiện trận đạo tạo nghệ không kém gì nàng người tối thiểu có hơn mấy chục cái. Nàng tại trận đạo trong tiểu tổ lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản không có nhiều thiếu tồn tại cảm. Cái này Diệp Lân, đến cùng là từ đâu triệu hoán mà đến nhiều như vậy trận đạo đại tông sư. Cho dù là 3 năm cái đại tông môn thêm bắt đầu chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy trận đạo nhân tài a. Rất nhanh thất công chúa ngay cả khiếp sợ cơ hội cũng không có, tiếp xuống liền là vậy hắn dườm ra với lại nặng nghề bảy trận nhiệm vụ, nàng cũng muốn lãnh đạo một chi tiểu đội tại tiểu thư chỉ huy cùng bố trí hạ phụ trách hoàn thành một chút mấu chốt trận nhãn bố trí. Về phần Diệp Lân thời khắc này ý thức đã tiến nhập nhẫn cổ thế giới, linh trùng cố vấn đoàn đang chờ hắn cung cấp chung quanh tinh vực 1 tỷ dặm bên trong giá cao giá trị mục tiêu tình báo, lấy làm tốt hấp dẫn những này mục tiêu thứ tự trước sau an bài. Chương 1629, OK đợi thỏ kế hoạch. Chương 1629, OK đợi thỏ kế hoạch. Diệp Lân lựa chọn vị trí này rất có giảng cứu, chỗ này vị trí cách xung quanh hoạt động rất cường đại yêu ma đều xa xôi, những này cường đại yêu ma cho dù là triển khai thần thức cũng vô pháp dò xét ở đây dị thường, đây cũng là Diệp Lân ở chung quanh bố trí thiên la địa vong cơ sở điều kiện. Nếu như Diệp Lân đám người đến trước tiên liền bị xung quanh yêu ma phát hiện, các yêu ma tất nhiên sẽ trước tiên tìm tới cửa, bảy trận cũng liền không cách nào bình thường kim xung dưới, với lại yêu ma cũng không đốc, biết được hiểu xung quanh đại trận trùng điệp thời điểm, đại khái suất quay đầu rời khỏi, hoặc là lựa chọn kéo bè kết phái tới cửa. Dù vậy, Diệp Lân vẫn như cũng là cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, tiểu thư trận đạo tiểu tổ tại bảy trận thời điểm, trước tiên bố trí chính là một cái to lớn ẩn nấp đại trận, rất mau đem xung quanh khu vực một chút xíu thôn phệ bao phủ, như vậy, cho dù là hưu thần biết vượt qua dự kiến yêu ma cường đại cũng rất khó kịp thời phát hiện phiến khu vực này dị thường. Hơn ngàn trận đạo đại tông sư chung sức hợp tác phía dưới, bày trận thời gian kéo dài hơn 10 ngày, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, cho dù là tự nhận là phi thường giàu có thất công chúa cũng không khỏi vì cái này đại công trình tiêu hao mà cảm giác chấn kinh. Diệp Lân thật đúng là bỏ được dốc hết bộ liếng, vì cam đoan đại trận đạt tới tốt nhất vận chuyển hiệu quả, cơ hồ tất cả bày trận vật liệu đều tốt đến không thể bắt bẻ, cái này hơn 10 ngày công phu, chúng ta tối thiểu tiêu hao 150 tỷ các loại thiên tài địa bảo. Cũng không biết là tại lúc nào, thất công chúa đối Diệp Lân xưng hô từ tương đối rối trá muội phu biến thành gọi thẳng tên. Diệp Lân đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, thất công chúa nhìn qua đã hoàn thành to lớn công trình, trong lòng trước nay chưa có cảm giác thành tựu tràn đầy, thật giống như toàn bộ đại tần hoàng cung đại trận đều là nàng một tay bố trí đi ra cái chủng loại kia cảm giác thành tựu. Khi hì, mặc dù những ngày này vẫn bận đến với bụi, trong lúc đó làm việc còn ra phát hiện 2 lần sai lầm bị tiểu thư tiền bối vạch tới nói 2 câu, nhưng cũng rất tuyệt, đây là ta trận đạo thần thông lần thứ nhất vận dụng đến trong thực chiến đến, đợi đến Diệp Lân kế hoạch mở ra, ta ngay tại ta bố trí những này đại trận chung quanh du tẩu, dùng cái này đến quan trắc những trận pháp này vận chuyển tình huống. Gia nhập Diệp Lân tiểu đội trong khoảng thời gian này, thất công chúa cảm giác mình thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Thất công chúa đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía phi thuyền phương hướng, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Lân thân ảnh, đôi mắt đẹp lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nàng vô ý thức đi vào tiểu thư bên người, "Tiểu thư tiền bối, Diệp Lân thế nào biến mất?" Tiểu thư bình tĩnh đáp lại nói, "Phu quân gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đang phụ trách bí ẩn điều tra làm việc, hiện tại đại khái là đi ra ngoài điều tra." Thất công chúa liên tục gật đầu, trong lòng hơi có một chút xíu thất vọng, nàng còn chờ mong cùng Diệp Lân hơi chia sẻ một cái cảm giác thành tựu tới. Diệp Lân thần thức phạm vi bao trùm mặc dù phi thường rộng lớn, nhưng bởi vì hắn lựa chọn vị trí cách xung quanh yêu ma đều tương đối xa xôi, cho nên tại đại trận bố trí trong lúc đó hắn còn muốn làm ra rất nhiều chuẩn bị lấy bảo đảm ôm cây đợi thỏ kế hoạch thuận lợi tiến hành. Bên trong hư không, Diệp Lân đang ngồi ở một cái thí trùng trên lưng, vung lên ống tay áo, từng đạo linh quang hiện lên, xuất hiện mấy tên linh trùng tu sĩ thân ảnh, bọn chúng từng cái khí tức yếu ớt, ở vào ẩn nấp trong trạng thái. Diệp Lân phân phó nói, khi nhận được ta thông chi lúc, hấp dẫn xung quanh đầu kia tinh không huyền quy tiến về đại trận. Minh bạch. Diệp Lân sau khi gật đầu lại dặn dò, hành sự cẩn thận, nếu là gặp được tình huống ngoài ý muốn đào tẩu là được, ta sẽ không trách cứ các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân, chúng ta biết. Diệp Lân lúc này mới lái thí trùng 10 phần bí ẩn phi độn rời đi. Cái này hơn 10 ngày thời gian bố trí một nhóm hấp dẫn cừu hận linh trùng tu sĩ lúc hắn đại khái đã làm mấy chục lần, cái này cũng đại biểu cho xung quanh mỗi một cái hắn coi trọng mục tiêu bên ngoài mấy trăm vạn dặm đều có loại này linh trùng tu sĩ ẩn nấp lấy, chỉ cần Diệp Lân truyền lệnh cho bọn hắn liền sẽ bộc phát khí tức hấp dẫn những cái kia yêu ma chú ý, thực sự không được liền chủ động khởi xướng công kích quấy nhiều hấp dẫn cừu hận. Tóm lại mục tiêu của bọn hắn chính là muốn đem những này săn giết mục tiêu hấp dẫn đến đại trận bên trong, dựa vào đại trận cùng trong đại trận rất nhiều chuẩn bị, cho dù là độ kiếp hậu kỳ cường đại tồn tại cũng phải là có đến mà không có về. Tại quốc vận chi tháp trung kỳ Lân đối mặt rất nhiều độ kiếp hậu kỳ tồn tại là xuất phát từ không sớm chuẩn bị trạng thái hoặc là chuẩn bị không đủ trạng thái, cho nên chiến thắng bọn hắn cực kỳ gian nan, cho dù là chiến thắng, nguyên thần cũng bắt không được, cho nên cùng những tồn tại này đánh một chầu giá trị không cao, Diệp Lân lựa chọn trực tiếp nhận thua rời khỏi quốc vận chi tháp. Nhưng bây giờ, Diệp Lân có chuẩn bị đầy đủ thời gian, cũng không có mấy cái đại thừa kỳ đại năng dùng thần thông nhìn chung hắn, về phần thất công chúa, xem xét liền là người ngốc nhiều tiền ngốc bạch ngọn, phải giải quyết nàng vô cùng đơn giản, thậm chí đều không cần Diệp Lân tự mình động thủ. Tiểu thư tại bày trận thời điểm liền cho thất công chúa an bài đến rõ ràng, tiếp xuống một khi khai chiến, thất công chúa liền phụ trách trấn thủ chính nàng bố trí một khu vực như vậy, mà đại trận một khi mở ra, một khu vực như vậy bên trong không cách nào nhìn trộm đến khu vực bên ngoài tình huống. Thất công chúa trong lòng thậm chí sẽ không hoài nghi, nàng còn tưởng rằng mỗi một khu vực đều là không sai biệt lắm tình huống. Nói không chừng còn biết vì chính mình bố trí đại trận ngăn cách ngoại giới hiệu quả rất tốt mà cảm giác dương dương đắc ý. Đương nhiên, Diệp Lân cũng không phải tâm tư gì hại vô cùng người cố ý muốn lường gạt thất công chúa loại này ngốc bạch ngọt công chúa. Thất công chúa phân phối đến nhiệm vụ là đường đường chính chính, cũng 10 phần trọng yếu, chỉ bất quá nàng không cách nào nhìn trộm đến Diệp Lân rất nhiều bí mật mà thôi. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp Lân từ lúc tu hành đến nay một mực đều theo đuổi cái nguyên tắc này. Dựa theo kế hoạch làm tốt tất cả bí ẩn bố trí về sau, Diệp Lân lái thí trùng tận lực ẩn tàng khí tức, lách qua từng cái có khả năng phát giác hắn nhân vật nguy hiểm, rốt cục quay trở về Tiểu Lam biến thành phi thuyền, nơi đó tạm thời làm trụ sở của bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Lân trở về, đám người đều vây lại, Diệp Lân là không hề nghi ngờ chủ tâm cốt, kế hoạch tiến hành mấu chốt thôi động người. Chỉ thấy Diệp Lân đối bọn hắn khẽ gật đầu. Kế hoạch tiến hành đến có chút thuận lợi, có thể hay không có thu hoạch liền muốn nhìn tiếp xuống một bước cuối cùng. Đương nhiên, mọi người trong lòng cũng đừng có áp lực quá lớn, có thể thành thì thành, không thể thành chúng ta liền rút đi, đã kiếm phôi đã nơi tay, cùng lắm thì đi ngoại giới chậm rãi cho những này kiếm phôi khai phòng, muốn từ đầu tới đuôi rèn đúc một thành cực phẩm chí bảo có lẽ chúng ta bây giờ còn làm không được, nhưng khai phong bắt đầu có điều kiện. Diệp Lân sở dĩ tốn công tốn sức tiến hành như thế tinh vi khổng lồ ôm cây đợi thỏ kế hoạch, chỉ là một lần nếm thử, có thể thành yêu cầu làm tốt, không thể thành an toàn làm trọng trực tiếp từ bỏ, cho dù là bỏ hao phí mất hơn 1000 ức bảy trận vật liệu cũng ở đây không tiếc. Thất công chúa có chút lúng túng giơ lên tay nhỏ. Cái kia, nếu kế hoạch không thể thành công, ta đi ngoại giới cũng có thể để người bên kia hỗ trợ khai phong sao? Diệp Lân cười nói, đương nhiên, thất hoàng tỷ, ta rất tình nguyện hỗ trợ, đương nhiên, khai phong là cần chi phí. Thất công chúa nâng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta biết, có thể hay không đừng mỗi lần đều làm tiền. Rất thương cảm tình của ta, chúng ta hiện tại chí ít cũng coi là bằng hữu đi, bản công chúa cũng không phải không cho. Chương 1630, kế hoạch bắt đầu tiến hành chương 1630, kế hoạch bắt đầu tiến hành cũng không biết vì cái gì, Diệp Lân trước kia cùng thất công chúa lợi ích rõ ràng, tiến hành quá chân thực đối thoại nàng sẽ cảm thấy rất không tệ, nhưng bây giờ nàng có như vậy một chút xíu không vui. Lòng của nữ nhân biến hóa thực quá nhanh, để Diệp Lân đều có chút không nghĩ ra, hắn còn dừng lại lúc trước cùng thất công chúa giao lưu hình thức ở trong. Bất quá dưới mắt hắn còn bận rộn hơn sự tình rất nhiều, cũng không quá chú ý thất công chúa tâm thái biến hóa. Chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Kỳ thật thất công chúa cũng có thể gọi trong hoàng tộc cung phụng luyện khí đại tông sư tiến hành khai phòng, nàng thậm chí không cần ra nhiều thiếu chi phí, nhưng trong hoàng tộc luyện khí đại tông sư thực sự quá bận rộn, các loại làm xong trong tay sự tình, đoán chừng đã là sau mấy vạn năm. Diệp Lân nói, đã chuẩn bị đã sẵn sàng, chư vị bắt đầu hành động a. Đám người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, thất công chúa lập tức là một mặt vẻ hưng phấn, thân phận của nàng cùng địa vị thực chiến cơ hội thật sự là quá ít, mà dưới mắt không ngừng có thể thực chiến còn có thể kiểm nghiệm nàng cố gắng hơn 10 ngày bố trí đi ra trùng điệp đại trận. Cái này bảo nàng làm sao không hưng phấn. Thất công chúa tựa hồ nghĩ tới cái gì đối Diệp Lân nói, cái kia, Diệp Lân, ngươi chờ chút không cần quá độ lo lắng hoặc là bảo hộ an toàn của ta không có yếu như vậy, liền bình thường tiến hành kế hoạch liền tốt, ta cũng không hy vọng bởi vì thân phận cái gì ảnh hưởng kế hoạch của ngươi thuận lợi tiến hành. Đây cũng không phải thất công chúa tự luyến, thân phận của nàng một khi xảy ra chuyện Diệp Lân sẽ rất phiền phức, cho nên thất công chúa có lý do hoài nghi tính cách cẩn thận Diệp Lân có khả năng cố ý điều khiển đại trận để nàng ở vào tương đối an toàn khu vực. Diệp Lân rất là dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng, yên tâm đi, lần này đi săn tất cả mọi người nhất định phải toàn lực xuất thủ, chỉ hy vọng thất hoàng tỷ có thể chịu được áp lực, không nên đến thời điểm bị yêu ma cường đại đánh cho ba ba gọi bậy, tìm chúng ta cầu viện coi như mất đi mặt mũi. Thất công chúa nghe vậy lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ trừng mắt Diệp Lân, cơ nắm tay nhỏ khẽ hừ một tiếng, bản công chúa mới sẽ không, ngươi yên tâm, dựa vào lấy lại trận, cho dù là đứng trước độ kiếp hậu kỳ tồn tại, không nói có thể tùy tiện đem chém giết, tự vệ dư xài, Diệp Lân ngươi không nên xem thường ta. Nói xong, Diệp Lân vung tay lên, xuất hiện từng cái to lớn cái mông trùng phiêu phủ ở đám người trước người, bọn chúng đem mạo xương làm tiếp xuống lâm thời tỏa giá. Thất công chúa đối với Diệp Lân tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra cái mông trùng nguyên bản liền hiếu kỳ cực kỳ, nàng cũng biết dưới chân to lớn phi thuyền kỳ thật cũng là một cái thí thí trùng biến thành, con này thí thí trùng thế nhưng là cực kỳ khó lường, nếu luận mũi về tốc độ bay sợ là có thể theo kịp một chút cực phẩm chí bảo phi thuyền. Mà Diệp Lân trước đó ra ngoài điều tra không có sử dụng con này to lớn thí thí trùng mà là sử dụng cái khác thí thí trùng, mới tại Diệp Lân trở về thời điểm thất công chúa chú ý tới, những này nhỏ chỉ thí thí trùng tốc độ bay vậy mà so với đại con cũng chậm không được nhiều thiếu. Nếu là có bực này tiểu xảo linh hoạt với lại tốc độ bay cực nhanh và giá, tại vực ngoại tinh không loại này phạm vi cực lớn trong tinh vực hoàn toàn là có thể chiến tối lui, sức chiến đấu có thể thu hoạch được to lớn tăng cường. Thất công chúa mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng rơi vào một cái màu lam nhạt thí thí trùng giáp xác bên trên, nàng hiếu kỳ lấy tay vuốt ve con này thí thí trùng giáp xác, chỉ cảm thấy 10 phần cứng cỏi. Đúng là không thua gì thượng phẩm chí bảo, nhìn thật kỹ, giáp sát phía trên vậy mà nhưng có phụ văn chữ cổ, trừ cái đó ra còn có khắc lục vi hình trận pháp. Thất công chúa hỉ hỉ cười một tiếng hiếu kỳ hỏi, "Uy, tiểu côn trùng, ngươi tên là gì? Tiếp xuống nhưng chính là chúng ta hợp tác thời gian." Liền nghe đến thanh âm của một nữ tử truyền đến, "Ta gọi thí thí trùng 9527, thất công chúa điện hạ, thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác, xin hỏi chuẩn bị xong nên xuất phát." Thất công chúa nhẹ gật đầu, lập tức lên đường đi. Vừa dứt lời, thí thí trùng 9527 lập tức trở nàng bắn ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù là không cách nào lại thất trọng thiên phá không thuấn di, nhưng thí thí trùng 9527 tốc độ so với thuấn di lại cũng là không chậm chút nào, cái này khiến thất công chúa trong lòng càng phát ra chấn kinh. Lợi hại như thế tỏa giá, Diệp Lân vậy mà tiện tay liền có thể thả ra hơn mấy chục chỉ, cái này chẳng phải là tương đương với hơn mấy chục kiện cực phẩm chí bảo phi thuyền. Thật sự là thật là đáng sợ. Diệp Lân đây rốt cuộc còn cất giấu nhiều thiếu bí mật. Tiến đến phủ công chúa dự tiệc thời điểm thất công chúa coi là Diệp Lân đã không sai biệt lắm đem át chủ bài bại lộ 7-8 phần, toàn bộ đều làm thành thương phẩm chuẩn bị kiếm tiền, cùng Diệp Lân kết minh về sau mới phát hiện đây chẳng qua là trên thân người này bí mật một góc của băng sơn. Địa vị của nàng cùng ánh mắt đã đầy đủ cao, đủ để đứng tại nhân tộc đỉnh phong, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày gặp được dạng này một cái thủ đoạn át chủ bài vô cùng vô tận người. Nàng thử nghĩ gia nhập Diệp Lân trở thành đối thủ của nàng, trở thành địch nhân của nàng, muốn tính toán nàng an bài nàng, dù là nàng là cao quý đại tần được sủng ái nhất công chúa điện hạ, sợ cũng là cựu tử nhất sinh kết cục, thậm chí chỉ là ngẫm lại liền có một cô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Thật là đáng sợ. Lúc này nàng mới cảm giác được tự mình mẫu hậu anh minh, vì sao Diệp Lân vừa mới đến kinh đô thời điểm liền cố ý nhắc nhở nàng không thể tùy tiện đắc tội. Huynh trưởng của nàng tam hoàng tử liền là vết xe đổ. Cũng liền tại thất công chúa trong lúc suy tư, nàng đã tới dự định khu vực, liền nghe đến trong đầu chuyển đến Diệp Lân mệnh lệnh truyền âm. Toàn thể vào chỗ, mở ra đại trận. Thất công chúa vội vàng lấy lại tinh thần, tay bấm ấn quyết, trung quanh lập tức có trận kỳ như ẩn như hiện, tại trận kỳ phất phới về sau, vô biên vô tận mê vụ tùy theo lan tràn ra tựa hồ đem trọn cái thế giới đều bao trùm. Thất công chúa đếm thử ngắn ngủi cắt đứt cùng đại trận cảm ứng, lập tức phát hiện nàng độ kiếp trung kỳ cường đại thần thức vậy mà chỉ có thể bao trùm không đến bách lý, trung quanh phương hướng đã hoàn toàn không phân rõ, trời đất quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây quả thật là ta tự tay bố trí mê trận sao? Vậy, cũng quá lợi hại, sợ là độ kiếp hậu kỳ tồn tại tiến đến, thần thức phạm vi bao trùm cũng sẽ không vượt qua 300 dặm, mà 300 dặm phạm vi bao trùm tương đương thần thức đã mất đi tác dụng. Thất công chúa vội vàng lại tay bấm ấn quyết, một lần nữa cùng đại trận lấy được cảm ứng liên hệ, tất cả mê miễn trở ngại tự nhiên là không tồn tại nữa, chỉ bất quá nàng phát hiện thần trí của nàng không cách nào kéo dài đến cái khác đại trận khu vực. Toàn bộ mênh mông tinh không tựa hồ chỉ còn lại nàng cô đơn một người. Không đúng, còn có dưới chân thần kỳ thí thí trùng 9527. Quả như tiểu thư tiền bối nói tới như vậy, vì phòng ngừa đại trận chỉnh thể bên trên lọt vào phá hư, cho nên tiểu thư tiền bối đem đại trận chia cắt trở thành từng cái đơn độc nhưng lại có liên hệ cá thể. Như vậy, cho dù là một cái nào đó thậm chí rất nhiều trận nhãn bị con mồi phá hủy cũng chỉ sẽ ảnh hưởng một cái khu vực khác đại trận sẽ không nhận ảnh hưởng, lấy bảo đảm kế hoạch tiếp tục thuận lợi tiến hành tiếp, cực lớn tăng lên tỷ lệ sai số. Tiểu thư tiền bối bảy trận thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ thật sự là xảo diệu a. Bực này kỳ nữ, làm sao lại cam nguyện làm cái Diệp Lân cái kia cặn bã nam đạo lữ? Thử, thật sự là tiện nghi hắn. Đáng thương thất công chúa cũng không hiểu biết, kỳ thật chỉ có nàng khu vực này bên trong không cách nào nhìn trộm đến khu vực khác tình huống, nhưng khu vực khác người quan sát năng lực không có chút nào chịu ảnh hưởng. Diệp Lân thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại trận đã hoàn toàn mở ra, tất cả đại trận vận chuyển bình thường, số 1 kéo cừu hận tiểu đội bắt đầu hành động. Chương 1631, du địch xâm nhập chương 1631, du địch xâm nhập vực ngoại tinh không bên trong, một cái thật lớn thiên ma vòi rồng đang tại chẳng có mục đích bốn phía quét sạch, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, cái này một cái thiên ma vòi rồng từ mấy tỷ thiên ma tổ hợp mà thành, thủ lĩnh của bọn hắn chính là một tôn độ kiếp hậu kỳ thiên ma đại đế, cho dù là tại cường giả này như vân trong tinh vực cũng có uy danh hiển hách. Ho ho ho. Phương viên mấy trăm vạn dặm vực ngoại tinh không bên trong vô cùng vô tận màu lam nhạt nguyên khí bị thiên ma vòi rồng hút vào trong đó chí ít có một phần tư đều hội tụ đến thiên ma vòi rồng trung tâm, có một người mặc thấu mỏng cung trang yêu mị nữ tử chính ngồi xếp bằng trong đó hô hấp thổ nạp. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một tôn tu sĩ nhân tộc, mà là một tôn thiên ma đại đế biến thành, tại từng cái thiên ma vòi rồng bên trong chỉ có thực lực mạnh nhất thiên ma đại đế có thể chiếm cứ tại thiên ma vòi rồng trung tâm. Mà sở dĩ hóa thành nhân tộc nữ tử, cũng là bởi vì người chính là thiên địa chi linh, có được nhân tộc đục thân dễ dàng hơn cảm ứng thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Thiên ma vốn là thiên biến vạn hóa chủng tộc, hóa thành người, hóa thành yêu, hóa thành ma đô là thái độ bình thường. Yêu mị nữ tử mở ra một đôi nhiếp nhân tâm phách con người, đại mi cao lại, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, đưa ánh mắt về phía phương xa, ngắm nhìn một phía, từ nơi sâu xa linh giác của nàng nói cho nàng tựa hồ phiến thiên địa này có một chút không đồng dạng, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, nàng trong lúc nhất thời cũng không có dò xét minh bạch. Chẳng lẽ là xung quanh mấy cái lao yêu quái muốn liên thủ đối phó thiết thân? Mấy cái kia lão gia hỏa vì tranh đoạt một khối cực phẩm phong mang thạch đấu mấy triệu năm, làm sao có thể liên thủ lại? Nghĩ đến đây, yêu mị nữ tử ánh mắt lưu chuyển, trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một viên thất thải phong mang thạch, phong mang thạch lóng lánh sáng chói quang huy như thế gian trí bảo. Yêu mị nữ tử vi nheo lại hai con ngươi, có chút mê say nhìn qua trong tay thất thải phong mang thạch. Đây cũng là một khối cực phẩm phong mang thạch, nghe nói có thể là cực phẩm trí bảo kiếm phôi khai phong, chỉ tiếp cái đầu nhỏ một chút. Tại mảnh này phong bế trong tinh vực, nhưng phàm là một tôn cường đại tồn tại liền sẽ nắm giữ một khối hoặc là nhiều khối phong mang thạch, trong tay bọn họ không có cực phẩm trí bảo kiếm phôi, cho nên cũng không cần dùng phong mang thạch đến tiến hành khai phong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho phong mang thạch đối bọn hắn mà nói không trọng yếu, vừa vặn tương phản, phong mang thạch đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, rất nhiều yêu ma vì tranh đoạt phẩm chất cực tốt phong mang thạch đánh cho không rõ sống chết. Phong mang thạch đối với sinh hoạt tại phiến khu vực này yêu ma mà nói, có một loại khác trọng yếu giá trị, cái kia chính là tự do giá trị. Mảnh tinh vực này cùng ngoại giới đệ thất trọng thiên hoàn toàn phong bế, mà mỗi 100.000 năm liền sẽ ngưng tụ ra một cái tự do chi môn, nắm giữ phong mang thạch phẩm chất càng tốt, liền càng có khả năng thông qua tự do chi môn tiến về ngoại giới. Sinh hoạt tại mảnh tinh vực này các yêu ma, bao giờ cũng không khát vọng tiến về tự do không có ước thúc thế giới, cho dù là mảnh tinh vực này nguyên khí kỳ thật có chút nồng đậm, tài nguyên cũng coi như phong phú, nhưng cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Tại ngoại giới, 100 cái tinh vực độ kiếp hậu kỳ đại yêu ma đế thêm bắt đầu cũng không bằng cái này một cái tinh vực nhiều. Đơn giản liền không hợp thói thường. Cho dù là tu thành độ kiếp hậu kỳ, thậm chí rất có nội tình yêu mị nữ tử trong lòng cũng không có nhiều thiếu cảm giác an toàn. Nghe nói chỉ cần rời đi mảnh tinh vực này liền có thể tìm tiểu thế giới, nô dịch nuôi nốt mấy vạn chủng tộc, ẩn tàng bắt đầu thành tu cái trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không nhất định sẽ bị đã quấy rầy. Đó mới là mộng ảo thời gian, chỗ nào giống như là cái này so địa ngục còn tàn khốc hơn lồng giam, thời gian 100.000 năm không chừng đều muốn du tẩu tại bên bờ sinh tử nhiều lần. Với lại, mảnh tinh vực này có vị tiên nhân tộc đại năng lưu lại đặc thù quy tắc, đỉnh thiên cũng chính là đột phá độ kiếp đại viên mãn, nếu là không cách nào tiến về ngoại giới, liền vĩnh viễn không cách nào lại hướng trước bước ra một bước. Nói cách khác, ở vùng tinh vực này tu hành tất cả tu sĩ đều không có tư cách truy cầu phi thăng, vô luận có bao nhiêu cố gắng đều không thể đột phá đại thừa kỳ. Mà độ kiếp đại viên mãn tồn tại thường cách một đoạn thời gian liền muốn trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, với lại mảnh tinh vực này thiên kiếp so ngoại giới càng thêm hung hiểm, một lần so một lần khó mà ngăn cản, nhiều nhất mấy triệu năm cơ bản sẽ chết tại thiên kiếp khảo nghiệm hạ. Đây là một cái lệnh thiên ma cũng cảm giác tuyệt vọng lồng giam thế giới. Phong mang thạch lúc đầu không có nhiều thiếu thường thức tính, nhưng tất cả yêu ma đều đúng phong mang thạch vô cùng si mê, đây là bọn chúng thông hướng tự do chìa khóa. Tại thất thải phong mang thạch sáng chói quang huy chìm xuống mê hồi lâu, yêu mị nữ tử đem thận trọng thu nhập không gian chữ vật, thon dài ngón tay ngọc bung lên, lập tức có hai đạo ma khí hiện hiện biến thành hai cái thân hình hơi vặn vẹo đạo nhân, một nam một nữ. Hồng Vân nữ đế, xin hỏi có gì phân phó? Hai cái này pháp lực hình chiếu chủ nhân là yêu mị nữ tử phụ tá đắc lực, cũng là hai tôn độ kiếp hậu kỳ thiên ma, bất quá mới đột phá độ kiếp hậu kỳ không lâu, thực lực so với nàng yếu rất nhiều, bây giờ dựa vào nàng che chở có thể an ổn tu hành. Tên là Hồng Vân nữ đế yêu mị nữ tử trầm giọng nói, ta lòng có cảm giác, khả năng tao ngộ cường địch thăm dò. Các ngươi điều động 5000 chi tuần tra tiểu đội ra ngoài loại bỏ phương viên 50 triệu bên trong, nhìn một chút phải chăng có dị thường chi địa. Tuân chỉ. Nhưng còn không đợi hai tôn pháp lực hóa thân biến mất, đột nhiên Hồng Vân nữ đế trong lòng còi báo động đại tác, thân hình vô ý thức hóa thành tàn ảnh lóe lên, phong tình vạn trùng bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ngoài mấy trăm dặm, mà nàng chiếm cứ một cái bạch cốt vương tọa bị một đạo sáng chói màu lam sóng xung kích xuyên thủng. Yêu mị nữ tử trong lòng hoảng hốt, vừa rồi nếu không phải nàng linh giác nhạy cảm, vẫn còn cảnh giác trạng thái, cái này bỗng nhiên không có dấu hiệu nào một kích thật có khả năng trúng đích nàng ma thể, nàng lòng có cảm giác một khi bị cái kia đáng sợ màu lam sóng xung kích trúng đích, chỉ sợ không nhất định có thể lại lần nữa ngưng tụ ma thể. Cho dù là có thể ngưng tụ về sau ma thể cũng sẽ thực lực đại tổn. Đáng chết, cái này thần thông bên trong ẩn chứa đáng sợ băng diệt uy năng, có người muốn ám sát bản tọa. Yêu mị nữ tử thần thức quét qua trong nháy mắt liền phát hiện mấy con lén lén lút lút có được tu sĩ nhân tộc bên ngoài, nhưng không giống như là tu sĩ nhân tộc giá hỏa ngồi một cái kỳ quái màu lam linh trùng đang tại cuốn quýt bỏ chạy. Cái kia màu lam sóng xung kích thần thông tựa hồ là cái kia kỳ quái linh trùng thả ra, bây giờ hết sức yếu ớt, hiển nhiên là không có năng lực lại lần nữa tập kích. Yêu mị nữ tử giận dữ, quát: "Tất cả thiên ma nghe lệnh, phóng thích pháp lực, bắt lấy mấy cái kia hèn hạ kẻ đánh lén." Tuân mệnh. Nguyên bản đầy đất mục đích, thoải mái nhàn nhã thiên ma vòi rồng lập tức bị khóc sói gào, vô số bén nhọn thanh âm khuấy động mà ra, thiên ma vòi rồng quét sạch tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng phía đang tại cuốn quýt bỏ chạy mấy cái khả nghi tu sĩ truy sát mà đi. Ba tôn độ kiếp hậu kỳ thiên ma càng là thu kết pháp quyết, ma khí phóng lên tận trời, bàng bạc ma khí nhuộm dần chúng quanh mấy tỷ thiên ma, đám thiên ma thôn phệ độ kiếp hậu kỳ thiên ma ma khí trở nên hưng phấn dị thường, thực lực tăng nhiều. Thiên ma vòi rồng quét sạch tốc độ cùng hấp lực lại là lên một bậc thang. Cùng đám kia khả nghi tu sĩ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Yêu mị nữ tử Liễu Mi đứng đấy, thử lạnh một tiếng. Thật sự là một đám hút quái kẻ đánh lén, tu vi tựa hồ không cao, nhưng thần thông lại nguy hiểm như thế, nhất định phải đem trộm tới cẩn thận khảo vấn, để cái kia côn trùng đem thần thông giao ra, thiếp thân nếu là học được, tất nhiên có thể xưng bá một phương, cho dù là mấy cái kia độ kiếp đại viên mãn ma đầu cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chương 1632, cổ quái mê trận chương 1632, cổ quái mê trận yêu mị nữ tử nghĩ đến đây, trong lòng càng phát ra kích động, đôi mắt đẹp nhìn qua đã càng ngày càng gần màu lam côn trùng đều tại tỏa ánh sáng, thiên ma vòi rồng ở trong hư không tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy cự ly này màu lam côn trùng không đủ trăm vạn dặm, yêu mị nữ tử như mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ so thiên ma vòi rồng còn nhanh hơn rất nhiều, chỉ là hơn 10-20 cái hô hấp khoảng thời gian cách cái kia màu lam côn trùng đã không đủ ngàn dặm. Trước đó sở dĩ không đơn độc đuổi theo, cũng là bởi vì yêu mị nữ tử phong cách hành sự có chút vững vàng cùng cẩn thận, dựa vào lấy thiên ma vòi rồng cho dù là gặp được độ kiếp đại viên mãn tồn tại nàng cũng có một chút sức hoàn thủ, mà tùy ý thoát ly đại bộ đội rất dễ dàng lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, khoảng cách màu lam côn trùng gần như vậy, cho dù là một mình nàng lao ra, phía sau đại bộ đội cũng sẽ rất mau cùng bên trên trợ giúp nàng. Yêu mị nữ tử Liễu Mi đứng đấy, lộ ra cười lạnh. Tập kích bản tọa không thành còn muốn chạy, cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Yêu mị nữ tử cách không hướng phía màu lam côn trùng phương hướng chụp tới, trong khoảnh khắc, một cái hỏa hồng sắc như là dáng đỏ đồng dạng bàn tay lớn hướng phía màu lam côn trùng phương hướng bắt tới, kia hỏa hồng bàn tay lớn bên trong tựa hồ ẩn chứa kinh khủng uy năng, vừa mới ngưng tụ không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên có chút vặn méo. Chỉ bất quá đây cũng không phải là chân chính bóp méo không gian, đệ thất trọng thiên không gian cực kỳ vững chắc, cần đại thừa kỳ tu vi mới có thể phá không thuần gì, yêu mị nữ tử có được độ kiếp hậu kỳ thực lực, còn không có cách nào vặn méo không gian, sở dĩ thị giác hiệu quả như thế cũng là bởi vì bàn tay này nhiệt độ thực sự quá cao. Tuyệt đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ tu sĩ một khi bị lửa này tay số đỏ chừng nắm, lục thân đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ còn lại nguyên thần có thể bỏ chạy mà ra, mà yêu mị nữ tử đã sớm chuẩn bị xong bắt nguyên thần thủ đoạn. Mắt thấy yêu mị nữ tử liền muốn đạt được ước muốn, một tay lấy màu làm côn trùng cùng côn trùng trên lưng mấy cái tu sĩ hóa thành cho tàn thời điểm, yêu mị nữ tử bỗng nhiên cảm giác thiên địa biến hóa, mê vụ quần quần lan tràn mà đến đem bên người nàng hết thảy bao phủ. Cái kia màu làm côn trùng cùng trên lưng tu sĩ cũng bị nồng đậm mê vụ bao phủ, không thấy thân hình. Yêu mị nữ tử hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Làm sao có thể? Đây là bước vào mê trận. Phía khu vực này bản tọa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thả ra thần thức điều tra, không có khả năng có người bày ra mê trận mà bản tọa hồn nhiên không biết. Yêu mị nữ tử không biết là, nàng thả ra thần thức điều tra hành vi bị Diệp Lân cảm giác đến nhất thanh nhị sở, Diệp Lân là chuyên môn tuyển một cái nàng vừa mới điều tra sau khi hoàn thành đứng không kỳ để tiểu thư tiến hành bày trận. Mà cái thứ nhất đại trận liền là ẩn nấp đại trận, tại ẩn nấp đại trận bố thành về sau, yêu mị nữ tử chỉ cần không tới gần nơi đây cẩn thận điều tra, là phát giác không được chung quanh khí thế ngất trời bày trận thi công quá trình. Cho nên đại trận này bố trí toàn bộ quá trình hoàn toàn là dưới đĩa đèn thì tối, Diệp Lân muốn để chúng quanh săn giết mục tiêu không có chút nào phòng bị đi vào đại trận bên trong, giống yêu mị nữ tử loại này cùng thiên ma bộ hạ hoàn toàn tách ra đến liền là tốt nhất kết quả. Yêu mị nữ tử cũng là không nghĩ tới, nàng nguyên bản đã trải qua phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là mắc lửa, vội vàng là xoay người lại muốn trở về thiên ma vòi rồng, dựa vào nước cờ 1 tỷ thiên ma bộ hạ cùng địch nhân chu toàn. Nhưng khi nàng quay đầu trong nháy mắt, sắc mặt của nàng lại lần nữa trầm xuống. Không tốt, hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Cái này mê trận tựa hồ xa xa không chỉ mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy, nàng đường đường độ kiếp hậu kỳ thiên ma đại đế, linh giác vô cùng nhạy cảm, thần thức cực kỳ cường đại, nhưng dưới mắt vậy mà hoàn toàn không phân rõ phương hướng, thần thức bao trùm khu vực bên trong cũng hoàn toàn không thể phát hiện nàng thiên ma bộ hạ. Yêu mị nữ tử trên trán không khỏi là chảy ra mấy quả mồ hôi lạnh, thân hình hóa thành một đạo hỏa hồng đột quang, tốc độ cực nhanh tại mê trận bên trong xuyên qua, hô hấp ở giữa liền có thể phi độn ra mấy ngàn dặm. Nhưng nàng là càng bay càng không phân rõ phương hướng, vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm, không thể phát hiện nàng thiên ma bộ hạ. Nàng bị hoàn toàn cô lập. Nàng cưỡng chế chấn định lại, quát lớn, xin hỏi là thế lực nào đạo hữu bày ra trận này, đã lựa chọn bày trận, đã nói lên không có chính diện cùng thiếp thân cá chết lưới rách năng lực, có dám đi ra nói một chút, thiếp thân nơi này còn thu tập được mấy khối phẩm tướng cực giai phong mang thạch, có thể dùng để biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, nếu là đạo hữu ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không muốn cho, thiếp thân cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, dù là các hạ thật sự là độ kiếp đại viên mãn tồn tại, thiếp thân cũng chưa chắc không thể cắn xuống hai cái thì đến. Cũng liền vào lúc này, một cái xếp bằng ở Khô Lâu Vương tọa bên trên, người mặc một thân cổ đồng chiến giáp xương khô thân người hình hiện tại trong sương mù, cái kia Khô Lâu nhân nhìn qua yêu mị nữ tử hé miệng phát ra hắc 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 dâm tà tiếng cười. Yêu mị nữ tử sắc mặt biến hóa, nguyên lai là Khô Cốt Ma Quân. Thật sự là giỏi tính toán, thiếp thân lần này xem như nhận thua. Cái này Khô Cốt Ma Quân xem như danh xưng hồng vân nữ đế yêu mị nữ tử lao đối đầu, cũng là nội tình rất sâu độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chính là một tôn hoàng truyền quỷ tu, bộ xương khô kia thân thể là một tôn vẫn lạc đại thừa kỳ cường giả. Vừa vặn vẫn lạc tại cửa cầm chi địa trải qua vô số tuế nguyệt thai nén ra đời linh trí, trời sinh liền nắm giữ tôn này đại thừa kỳ cường giả trước người bộ phận thần thông. Khô Cốt Ma Quân thanh âm có chút bén nhọn, Hồng Vân Nữ Đế đã biết được mình cắm, bị bổn ma quân tính kế, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trở thành bổn ma quân thị thiếp, cho bổn ma quân thải bổ 7749 lần, lưu ngươi vừa bước vào độ kiếp trung kỳ tu vi, từ đó gia nhập bổn ma quân dưới trướng, an tâm trở thành thị thiếp. Nếu không, ngươi bộ hạ hôm nay đem toàn bộ táng thân ở đây, về phần ngươi, cũng đem bị bổn ma quân tự tay bắt, cuối cùng cũng là chạy không khỏi bị thải bổ vận mệnh. Đương nhiên, chủ động nguyện ý thần phục cùng bị ma quân bắt cũng không đồng dạng, cái sau coi như giữ lại không được nhiều thiếu tu vi, ngươi sẽ thành bản tọa đột phá độ kiếp đại viên mãn tốt nhất lô đỉnh. Ha ha ha. Hồng Vân Nữ Đế sóng mắt lưu chuyển, trong mắt vi vi nhất chuyển, ra vẻ mỹ thái, trên người quần áo càng là đống nhiên lỏng lẻo ra, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Ma quân đạo hữu ngấp nghé tiếp thân nguyên âm chi khí có thể nói sớm đi, chuyện song tu âm dương giao hội, vốn là có thể đôi bên cùng có lợi cần gì phải đánh nhau chết sống. Ta đáp ứng ngươi cùng ngươi song tu 7749 lần, nhưng điều kiện là không thể bị thải bộ tu vi, cũng sẽ không vi thuận cùng ngươi, nếu không đã mất đi thực lực, sinh tử đều là tại đạo hữu một ý niệm, thiếp thân còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Khô Cốt Ma Quân trầm tư một lát, tựa hồ đối với Hồng Vân Nữ Đế cũng có chỗ kiêng kỵ, cuối cùng đáp ứng, đã như vậy, vậy ngươi lập tức hạ lệnh để ngươi tiên ma bộ hạ chia làm không được tự tiện tiến công chung quanh đại trận, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể yên tâm song tu không phải. Khi đang nói chuyện, có trận kỳ trong mê vụ phiêu độc lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Vân Nữ Đế phát hiện mình Thiên Ma Bộ Hạ ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm, lúc này đang tại điên cuồng sử dụng phạm vi lớn pháp thuật tiến công đại trận trận nhãn. Thiên Ma Bộ Hạ khoảng chừng 5 tỷ, trong đó còn có 2 tôn độ kiếp hậu kỳ thiên ma, có mấy cái đại trận trận nhãn đã bị loại này phạm vi bao trùm cực lớn pháp thuật làm hỏng rơi mất. Chương 1633, Tuyệt vọng chi địa chương 1633, Tuyệt vọng chi địa. Hồng Vân Nữ Đế giật mình trong lòng, theo bản năng liền muốn cùng Thiên Ma Bộ Hạ tụ hợp, nhưng lý trí nói cho nàng mặc dù thấy được nhưng cũng đã mất đi tụ hợp cơ hội, Khô Cốt Ma Quân hoàn toàn có thể trong nháy mắt lại lần nữa để mê vụ mê hoặc nàng. Nàng ho khan một tiếng chợt hạ lệnh để Thiên Ma Bộ Hạ tại chỗ phòng ngự, án binh bất động, chờ đợi nàng bước kế tiếp mệnh lệnh liền có thể. Quả nhiên, vừa mới hạ lệnh xong, mê vụ lại lần nữa quyết tán, mà lúc này Khô Cốt Ma Quân kích động đến khô lâu thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang cười nhưng càng giống là vội vã không nhịn nổi muốn âu yếm. Hồng Vân Nữ Đế ở trong lòng cười lạnh. Khá lắm sắc đảm bao thiên Khô Cốt Ma Quân, đã ngươi muốn song tu vậy liền song tu thử một chút, ai thải bổ ai còn không nhất định đâu. Cùng ở vào bị động hoàn cảnh, không bằng mượn danh nghĩa đáp ứng song tu để tới gần Khô Cốt Ma Quân. Nhưng đang hoặc mê nữ đế quay đầu về sau lại hơi sững sờ, Khô Cốt Ma Quân đã không thấy, thay vào đó là một mảnh trắng xóa nồng đậm xương trắng, cái này khiến Hồng Vân Nữ Đế trong lòng có chút hốt hoảng, sự tình tựa hồ cũng không phải là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Mới bảo nàng hạ lệnh thiên ma người trong bộ lạc cán binh bất động có lẽ cũng là bấy dập. Cũng liền tại Hồng Vân Nữ Đế suy tư bước kế tiếp nên như thế nào làm việc thời điểm, linh giác đống nhiên dự cảnh, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc, thân hình lóe lên, một đạo kiếm quang từ trong sương mù kích xạ mà đến xuyên qua nàng trước đó dừng lại khu vực. Đạo kiếm quang này uy năng không thể coi thường, nếu không phải nàng sớm né tránh sợ là sẽ phải bị đâm thủng ngực mà qua. Sương Khô đạo hữu, ngươi cần phải biết, như thế không cho đường sống ngươi cũng muốn trả giá đắt. Nhưng mà không có người đáp lại nàng, bốn phía hết thảy tựa hồ đều dừng lại, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, ra tay với nàng người tựa hồ căn bản vốn không tồn tại, không có bất kỳ cái gì khí tức bại lộ. Còn không đợi Hồng Vân Nữ Đế phản ứng, lại là một đạo kiếm quang từ sau lưng lấy cực kỳ bí ẩn phương thức đánh tới, Hồng Vân Nữ Đế thân hình lại lần nữa né tránh, nhưng mà không đợi nàng đứng vững thân hình lại có kiếm quang tập sát mà đến, đánh tới kiếm quang càng ngày càng nhiều, Hồng Vân Nữ Đế hóa thành một đạo hỏa hồng độn quang né tránh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nàng phát hiện có thật nhiều kiếm quang có thể dự phán nàng tránh né phương vị, nàng không thể không ra tay ngăn cản. Hồng Vân Nữ Đế một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, nguyên bản mỹ lệ da thịt tuyết trắng biến thành bị ngọn lửa đốt đỏ lên khối nham thạch lớn. Đây là Hồng Vân Nữ Đế đệ nhị trọng ma thể, ngoại hình chính là một đầu dung nham cự ma, có được dung nham cự ma rất nhiều thần thông. Da thịt của nàng không thể phá vỡ, thân thể lực đại vô tận, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phóng xuất ra dọa người hỏa diễm uy năng. Kiếm quang đánh tới, Hồng Vân Nữ Đế to lớn tay cầm đánh ra, linh đinh làm mấy tiếng. Từng thanh thượng phẩm chí bảo phi kiếm bị giống như là đập con rồi như vậy trực tiếp đánh bay, nguyên bản có thể xuyên thủng thân thể nàng lăng lệ phi kiếm chỉ là tại dung nham cự ma trên bàn tay lưu lại từng đạo thật sâu vết kiếm bên trong có đại lượng nham tương tuôn ra rất nhanh liền làm lạnh khép lại. Hồng Vân Nữ Đế thanh âm trở nên hùng hậu mà cuồng bạo. Khô cốt ma quân, hôm nay dù là thiếp thân thịt nát xương tan cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Hồng Vân Nữ Đế lại một cái tát đánh bay vài thanh phi kiếm, to lớn miệng một trường, mảng lớn hỏa hồng mây mù phun ra mà ra, những này hỏa vân nhiệt độ cực cao, hóa thành từng đầu hỏa hồng giao long hướng phía bốn phía tản ra. Giao Long thường cách một đoạn khoảng cách liền hướng phía bốn phía phun ra nhiệt độ cao liên hỏa, tựa hồ là muốn thăm dò xuất trận mắt vị trí. Vừa thả ra hỏa hồng Giao Long liền bị kiếm quang chém vỡ trở thành một mảnh hỏa vân lại tự mình ngưng tụ trở thành hỏa diễm Giao Long, chỉ bất quá hình thể nhỏ hơn rất nhiều, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm trận nhãn. Đinh đinh đinh. Hồng Vân Nữ Đế phát giác được chung quanh đánh tới kiếm quang tựa hồ càng ngày càng nhiều, với lại càng ngày càng lăng lệ, phía khu vực này tựa hồ không chỉ có một cái to lớn mê trận còn có một tòa đủ để uy hiếp được độ kiếp hậu kỳ tồn tại đáng sợ kiếm trận, mà nàng chính là thân ở tòa kia trong kiếm trận. Mới đầu Hồng Vân Nữ Đế còn có năng lực ngăn cản đánh tới rất nhiều phi kiếm, nhưng dần dần đánh tới phi kiếm càng ngày càng nhiều, trên người nàng lưu lại vết thương cũng càng ngày càng nhiều, với lại vô luận Hồng Vân Nữ Đế trốn tới đâu, nàng phát hiện đều không thể thoát khỏi những này giống như giỏi trong xương phi kiếm, cũng tìm không thấy nàng năm tỷ thiên ma bộ hạ tới tụ hợp. Hồng Vân Nữ Đế tâm càng phát ra chìm vào đáy cốc, tại cuộc chiến đấu này bên trong, nàng từ đầu đến cuối ngay cả một cái xuất thủ địch nhân đều không có phát hiện, cái kia khô cốt ma quân cũng chỉ là hiện thân một lần liền ẩn vào trong xương mù cũng không thấy nữa. Đây cũng là làm nàng sợ hãi nhất, nàng ngay cả địch nhân là ai, địch nhân bao nhiêu ít đều hoàn toàn không rõ ràng, thậm chí nàng hoài nghi cái kia khô cốt ma quân cũng là giả. Dù sao cùng khô cốt ma quân đấu trăm vạn năm, khô cốt ma quân bên kia căn bản không có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái gì kỳ quái màu làm côn trùng, tầng tầng lớp lớp đủ để vây khốn độ kiếp hậu kỳ tồn tại đại trận, vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi kiếm trận. Hồng Vân Nữ Đế trong lòng dâng lên trận trận cảm giác bất lực, nàng còn có rất nhiều liệu mạng át chủ bài, nàng có tự tin cho dù là gặp được độ kiếp đại viên mãn nhân vật đáng sợ cũng có thể đang cắn hạ hai khối thì đến. Nhưng có lực không chỗ dùng, nàng ngay cả địch nhân cũng tìm không thấy, một mực bị tiềm ẩn tại trong xương mù địch nhân tập kích, nàng chỉ có thể đem tất cả lửa giận cùng oán khí phát tại những cái kia đánh tới trên phi kiếm, nhưng thượng phẩm chí bảo thật sự là quá mức cứng cỏi, nàng chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo vết thương, nhưng chẳng mấy chốc sẽ được chữa trị. Một lúc lâu sau, Hồng Vân Nữ Đế ma thể đã tiêu tán 3 lần, nàng đã sức cùng lực kiệt, nàng lúc này quanh thân quay trùng quanh 3 viên hỏa hồng viên đan dược, mỗi một quả viên đan dược đều cứng cỏi vô cùng, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, viên đan dược tốc độ cực nhanh ngăn cản phi kiếm tập kích. Hồng Vân Nữ Đế đã bốc cháy lên nguyên thần chân hỏa, khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ vô sự vô bổ, nàng tìm không thấy bất cứ địch nhân nào, nàng muốn tùy ý phá hư chúng quanh ý đồ tìm tới trận nhãn, nhưng làm không được, cơ hồ tất cả công kích từ xa thủ đoạn đều sẽ bị phi kiếm ngăn cản. Ngẫu nhiên mèo mù bơ cá gián phá hủy một cái trận nhãn, nhưng còn không đợi nàng cao hứng liền phát hiện chỉ là trận nhãn chung quanh mấy chục dặm phạm vi mê vụ hơi tiêu tán, khu vực khác mê vụ lại rất nhanh đền bù. Rất rõ ràng bảy trận người đã cân nhắc đến lẻ tẻ trận nhãn có khả năng bị phá hư tình huống, bảy trận thời điểm vận dụng xảo diệu thủ đoạn. Trận nhãn cùng trận nhãn ở giữa có thể lẫn nhau độc lập lại có thể lẫn nhau mắt xích. A a a. Hồng Vân Nữ Đế cảm giác mình sắp điên, nàng toàn thân ma khí cuộn, dung nham cự ma hình thể cũng bắt đầu băng liệt xé nát, từng sợi thiên ma tinh thần thể hướng ra phía ngoài chảy ra. Là ai? Là ai? Đến cùng là ai? Cho bản tọa cút ra đây. Hôm nay cho dù là chết, cho dù là tự bạo, bản tọa cũng muốn đưa ngươi loại này buồn nôn ra hỏa bắt tới. Nguyên bản thiên ma nhất tộc âm hiểm xảo trá còn am hiểu công kích linh hồn, đoàn đội hợp tác, đối với đại đa số chủng tộc đã đầy đủ buồn nôn, nhưng giờ phút này nàng đối mặt không biết tên địch nhân, so dĩ vãng nàng được chứng kiến buồn nôn nhất người còn muốn buồn nôn gấp trăm lần. Buồn nôn đến làm nàng cái này một tôn tu hành hơn 1 triệu năm thiên ma cảm thấy tuyệt vọng đến muốn nổi điên. Nàng thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị nguyên thần tự bạo. Cũng còn tốt thiên ma không có đạo tâm loại vật này, bằng không thời khắc này Hồng Vân Nữ Đế chỉ sợ đạo tâm đều sập 10 lần 8 lần. Cũng liền tại Hồng Vân Nữ Đế muốn tự bạo giải thoát thời điểm, chợt nhìn thấy trong sương mù có một người mặc thanh y lý tu sĩ nhân tộc ngồi một cái màu lam giáp trùng chợt lóe lên, sắp mất trí Hồng Vân Nữ Đế vội vàng kết thúc tự bạo, hướng phía cái kia duy nhất thấy tu sĩ nhân tộc truy sát mà đi. Chương 1634, một kiếm chí mạng. Chương 1634, một kiếm chí mạng. Lúc này Hồng Vân Nữ Đế đã mặc kệ nhiều như vậy, vô luận là gặp được cái gì yêu ma quỷ quái nàng đều muốn đuổi theo cắn xuống hai khối thì đến, nàng thậm chí đã có chút đã mất đi lý trí, hoàn toàn không có suy nghĩ qua, nàng thân ở mê trận bên trong, có thể thấy cái gì, không thể nhìn thấy cái gì. Sớm đã bị đại trận trưởng khống giả quyết định hết thảy. Hồng Vân Nữ Đế triệt để bỏ ma thân, hóa thành một đoàn ma khí trùng thiên tiên ma tinh thần thể, toàn thân thiêu đốt lên nguyên thần chân hỏa, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất truy sát mà đi, sau đó lại dùng cái này sinh lớn nhất oán hận dùng một cái giống như núi cao to lớn ma khí tay cầm đem bóp thành vỡ nát. Nhưng mà sau một khắc, lại có một cái giống nhau như lúc đạo bảo màu xanh tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở nàng phía trước, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, sau đó quay đầu rời đi. Hồng Vân nữ đế hơi sững sờ, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường. Đáng chết, là huyết trận, là ảo giác. Hồng Vân nữ đế có được độ kiếp hậu kỳ thực lực, nội tình hùng hậu, vẫn là am hiểu công kích linh hồn, am hiểu mị hoặc tiên ma tu thành, đối với huyễn thuật mười phần hiểu rõ, cũng có thập phần cường đại chống cự năng lực. Nhưng mới nàng tâm tính thất thủ, tinh thần tiếp cận sụp đổ, lúc này mới cho huyễn trận thừa dịp cơ hội, Hồng Vân nữ đế vội vàng ổn định tâm thần, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng còn không đợi nàng tỉnh táo, như giỏi trong xương từng đạo kiếm quang đã truy sát mà đến, Hồng Vân nữ đế không thể không huyễn hóa thành dung nham cự ma phun ra ba viên dung nham pháp bóng để ngăn cản. Cục diện tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, dù là nàng toàn lực bộc phát, sức chiến đấu đã đi tới đời này đỉnh phong, thiên ma nguyên thần bản nguyên đang tại cấp tốc thiếu đốt, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể nhìn thấy từng thanh lăng lệ phi kiếm từ trong xương mù tập sát mà đến. A a a, đáng chết, là ai, đến cùng là ai, cho bản tọa đi ra. Nàng oán niệm ngập trời, trung quanh ma khí càng phát ra nồng đậm, nàng không cam tâm như vậy không hiểu thấu vẫn lạc, ở vùng tinh vực này tu hành hơn 1 triệu năm nàng liền không có trải qua loại này tuyệt vọng. Đỉnh phong về sau, Hồng Vân nữ đế khí tức bắt đầu suy yếu, sức chiến đấu bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, nàng dần dần trở nên tỉnh táo, trước nay chưa có tỉnh táo. Bởi vì Hồng Vân nữ đế minh bạch, nàng tận thế đang ở trước mắt. Ta hiểu được, vừa rồi cái kia ảo giác xuất hiện mục đích, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là vì ngăn cản ta tự bạo. Hóa thành nhân hình Hồng Vân nữ đế khỏe miệng lộ ra một vòng điên cuồng tiêu dung, trong lòng mặc niệm tự bạo khẩu quyết, trên mặt lại là lộ ra mị hoặc chi sắc, càng đem trên người tất cả quần áo toàn bộ giải khai, tiện tay nhét vào mênh mông trong sương mù. Nàng da thịt trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, có được mị hoặc chúng sinh chi tư, cho dù là hình người, nhưng nàng có lòng tin. Chỉ cần nàng phát động mỹ thuật bất luận cái gì chủng tộc độ kiếp hậu kỳ cường giả đều sẽ vì đó run sợ, về phần độ kiếp hậu kỳ phía dưới sẽ chỉ thần hồn điên đảo. Vô luận các hạ là ai, thiếp thân nguyện ý thần phục, nhận ngài làm chủ, từ đó tùy ý thải bổ, trung tâm hầu hạ. Khi đang nói chuyện, Hồng Vân nữ đế thân hình quỳ rạp xuống trong hư không, tư thái điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà nên đón nàng chính là một đạo so trước đó bất kỳ một kiếm đều muốn sắc bén, đều muốn thế không thể đỡ kiếm mang. Đạo kiếm mang này không ngừng phong mang vô cùng, tốc độ càng là như là quang đồng dạng cấp tốc, Hồng Vân nữ đế thậm chí tại kiếm mang trung quanh cảm giác được không gian vặn mèo, đúng nghĩa vặn mèo. Đây chính là không gian vô cùng vững chắc đệ thất trọng thiên. Nếu là ở Hồng Vân nữ đế toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có cơ hội né tránh đạo kiếm mang này, chí ít có thể lấy xuất thủ ngăn cản giảm xuống uy năng, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bôi kiếm mang xuyên thấu mi tâm của nàng. Sau đó, Hồng Vân nữ đế đã mất đi ý thức, khi nàng nguyên thần trọng tổ thời điểm, phát hiện mình đã bị phong ấn đến một cái trong suốt sáng long lanh pháp bóng bên trong. Đây là một viên phong thần châu, nhưng so với nàng thấy qua bất kỳ phong thần châu phong ấn lực lượng đều cường đại hơn, thậm chí còn có tự hủy năng lực, nếu là nguyên thần của nàng cưỡng ép phá hư phong ấn, phong thần châu sẽ lập tức tự hủy. Dưới tình huống bình thường vô hình vô chất nguyên thần sẽ không sợ loại này duy nhất một lần tự hủy công kích, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được viên này phong thần châu phong ấn phủ văn bên trong ẩn chứa băng diệt uy năng đủ để cho nguyên thần của nàng triệt để tan rã. Không nói đến nàng hiện tại không có thực lực phản kháng, cho dù là có năng lực xông phá phong ấn, hạ trang cũng là thập tử vô sinh, nàng chỉ có thể quan sát ngoại giới phát sinh hết thảy. Lần này nàng rốt cục gặp được nhằm vào nàng bộ hạ thiên la địa võng địch nhân, lại là một nhóm nhân tộc tu sĩ, trong đó có hai nữ tử trên thân rõ ràng là mang theo đại tần hoàng tộc khí tức, Hồng Vân nữ đế cũng không lạ lẫm. Dù sao mảnh không gian này đều là vị kia đại tần hoàng tộc nhân tộc đại năng lưu lại sân thí luyện, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại tần hoàng tộc tử đệ đến đây tìm kiếm cơ duyên. Hồng Vân nữ đế thậm chí còn tự tay giết một cái, đem hung hăng hành hạ hơn 1 vạn năm người kia nguyên thần mới hoàn toàn tiêu tán. Phong thần châu bên ngoài, Diệp Lân chính một tay nắm nuốt phong thần châu đối bên người mọi người nói, mọi người vất vả. Cổ lão thanh đồng đế binh bay đến Diệp Lân bên người đắc ý cười nói, thế nào, bản cô nương lợi hại đi, một kiếm liền để ma đầu kia nguyên thần chia 5 x 7, đã mất đi sức phản kháng. Bằng không ngươi kia là cái gì thiên la địa võng đại trận còn chưa nhất định có thể tóm đến ở độ kiếp hậu kỳ thiên ma nguyên thần. Diệp Lân ha ha cười, sờ lên cổ lao đế binh thân kiếm, tựa như là đang sờ một tiểu nha đầu đầu. Hoàn toàn chính xác có một chút như vậy lợi hại. Cổ lao đế binh nghe vậy càng thêm đắc ý ha ha ha, biết liền tốt, về sau muốn đối bản cô nương hãy tôn trọng một chút biết không, muốn nghe ta cái này lão tiền bối lời nói, ta là vợ ngươi vũ khí, nghe lời của ta chẳng khác nào nghe ngươi nàng dâu lời nói, biết không? Diệp Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, cho nên các ngươi tại ta vợ trẻ sao? Cổ lao đế binh nghe vậy nổi giận, hóa thành một đạo kiếm quang liền muốn đi lên chém vào Diệp Lân, thể phải để Diệp Lân biết được sự lợi hại của nàng, kết quả bị tiểu bạch tay khẽ vẫy liền lấy đi. Thanh này đế binh hoàn toàn chính xác rất sắc bén rất cường đại, nhưng chân chính cường đại vẫn là khống chế nàng tiểu bạch, kỳ thật lấy cuối cùng một kiếm kia uy năng, có cơ hội dựa vào đại trận tại Hồng Vân nữ đế vừa mới vào sân thời điểm tuấn sát nàng, nhưng này không có ý nghĩa, dù sao thiên ma bản thân liền là không có hình thể, ma thân đều có thể một lần nữa ngưng tụ nhiều lần, ổn thỏa nhất phương thức là đem thiên ma thực lực hao hết lại cho cùng một kích chí mạng. Trong thời gian này duy nhất phải chú ý, liền là không thể lội thiên ma tự bạo. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại tự bạo hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đầu tiên là phá hủy xung quanh đại trận, còn có thể đem lên phẩm chí bảo nổ bỡn nát. Một khi bạo tạc uy năng lan tràn đến ẩn nấp đại trận bên ngoài, bên này con mồi cũng có thể cảm ứng được. Đến lúc đó Diệp Lân kế hoạch liền muốn thất bại. Diệp Lân cùng đám người phục bàn một lần vây giết Hồng Vân Nữ Đế toàn bộ quá trình cũng làm ra một chút tổng kết, bổ túc một vài vấn đề, sau đó đem ánh mắt tập trung trong tay Phong Thần Châu bên trên, hắn lại lần nữa lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thiên Ma Ma tu Hồng Vân Nữ Đế có đúng không? Chương 1635, Liên Hoàn Kế chương 1635, Liên Hoàn Kế Phong Thần Châu bên trong, hình dạng người Hồng Vân Nữ Đế một đôi mị hoặc đôi mắt đẹp cùng Diệp Lân đối mặt, Hồng Vân Nữ Đế nũng nịu nói, thiếp thân chính là Hồng Vân Nữ Đế, xin hỏi vị này nhân tộc đạo hữu, bắt thiếp thân ý muốn như thế nào? Rất rõ ràng, Diệp Lân không có ý định để nàng hồn phi phách tán, chí ít lập tức không có tính toán lập tức động thủ, nếu không cũng không cần tốn công tốn sức đưa nàng nguyên thần phong ấn bắt đầu. Cái này khiến tuyệt vọng Hồng Vân Nữ Đế trong lòng dâng lên một tia hy vọng, tại tình huống cho phép tình huống dưới bất luận cái gì sinh linh đều muốn sống sót, thiên ma loại này không phải sinh linh tinh thần thể tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tại thấp cảnh giới thời điểm, thiên ma ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là dựa vào bản năng làm việc, theo cảnh giới càng ngày càng cao, thôn phệ sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, thiên ma từ con ngồi trên thân học xong như thế nào cấu tạo mình hoàn chỉnh ý chí, cũng tỉ như nói Hồng Vân Nữ Đế có hai đại ma thể hình thái, một cái là nhân tộc tuyệt sắc nữ tử, một cái là dung nham cự ma, đã từng đều là nàng thôn phệ đối tượng. Ma có hoàn chỉnh ý chí về sau, thiên ma cùng phổ thông sinh linh khác biệt cũng không phải là như vậy to lớn, không hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Diệp Lân nói, thiên ma vốn là nhân tộc cùng rất nhiều huyết nhục sinh linh thiên địch, bắt ngươi tự nhiên là muốn đem ngươi thẩm phán, muốn lợi dụng ngươi nguyên thần cuối cùng giá trị đưa ngươi tất cả tội nghiệp bồi thường toàn bộ. Hồng Vân Nữ Đế tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên 10 phần bặm bẹo gán độc. Hừ, muốn giết cứ giết, muốn phá liền phá. Nhưng lời nói xoay chuyển, Hồng Vân Nữ Đế bặm bẹo mặt lại trở nên tựa như ảo mộng, vô cùng xinh đẹp, nếu là đạo hữu chịu tha thứ thiếp thân trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, thiếp thân cam nguyện trở thành ngài thị thiếp, cho dù là bị thải bổ, bị xem như lô đỉnh, chỉ cần có một tia sinh lộ, thiếp thân không có câu oán hận nào. Hồng Vân Nữ Đế nguyên lai tưởng rằng Diệp Lân sẽ tâm động, có được một đầu độ kiếp hậu kỳ thiên ma làm ma bộ thị thiếp, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là khó mà kháng cự một sự kiện, mà Diệp Lân bên người mỹ nữ như mây ứng cho là tốt sắc chi đồ. Nàng duy nhất lo lắng là, thiên ma tôi tớ danh tiếng không tốt lắm, thiên ma cái chủng tộc này thật sự là quá mức đặc thù, cái gì vận mệnh huyết hệ, các loại khế ước, gieo xuống linh hồn ấn ký, đối với thiên ma mà nói lực ước thúc cũng không tính là cường. Lấy thiên ma là buộc rơi vào bị thiên ma thôn vệ kết cục tu sĩ thực sự quá nhiều. Chỉ thấy Diệp Lân ôn hòa cười nói, ta đáp ứng ngươi, có thể lưu ngươi đường sống, chỉ nói là giữ lại ngươi 3/4 ý chí cùng nhân cách, nhưng ở cái này trước đó, ngươi cần trước báo đáp ta. Hồng Vân Nữ Đế hừ nhẹ một tiếng, các ngươi tu sĩ nhân tộc cùng thiên ma một dạng xảo trá khó lường, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, còn muốn tại ngươi thực hiện hứa hẹn trước đó trợ giúp ngươi. Diệp Lân cười lạnh nói, chỉ bằng sinh tử của ngươi, chỉ ở ta một ý niệm, ta cũng không để ngươi giúp ta làm cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ cần ngươi phối hợp ta càng thêm nhẹ nhõm giải quyết ngươi cái kia 5 tỷ thiên ma bộ hạ. Ngươi nếu là không nguyện ý, cũng không quan trọng, ta chỗ này đơn giản là tiêu hao nhiều hơn mấy canh giờ thời gian, ngươi sẽ không phải còn muốn lấy dựa vào thuộc hạ đến nghĩ cách cứu viện ngươi đi. Hồng Vân Nữ Đế sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi lại lộ ra mị hoặc tiêu dung. Thiếp thân không có như vậy ngây thơ, lấy thiếp thân thực lực hôm nay, những thuộc hạ kia cho dù là đánh bại ngươi, cũng chỉ sẽ đem thiếp thân nguyên thần phân mà ăn chi. Sao có thể nghĩ cách cứu viện nhân tộc nam nhân, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng cũng xin ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không, cho dù là chết, bị cái này phong ấn tự hủy, ta cũng sẽ không cho ngươi sáng tạo bất kỳ giá trị gì. Diệp Lân tiếu dung trở nên ôn hòa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy, chờ một chút ngươi liền nghe ta mệnh lệnh làm việc. Nói xong, Diệp Lân dưới chân cái mông trùng bắt đầu chuyển động phương hướng, hướng về 5 tỷ thiên ma vòi rồng tới gần. Tại Diệp Lân kế hoạch bên trong, Hồng Vân Nữ Đế là dễ dàng nhất giải quyết cái kia, dù sao nàng tứ cố vô thân, mà Diệp Lân đám người dựa vào đại trận lại có dám thi trùng, có thể thực hiện quan trắc năng lực cùng năng lực hành động song trọng nghiền ép. Có được độ kiếp hậu kỳ thực lực cường đại, Hồng Vân Nữ Đế liền đối thủ cũng không tìm tới liền bị sống sờ sờ mãi chết. Nhưng này 5 tỷ thiên ma vòi rồng khác biệt, nhiều người đại biểu cho có thể phạm vi lớn phân tán ra đến, trắng trận phá hư đại trận, với lại thiên ma vòi rồng bên trong còn có hai cái độ kiếp hậu kỳ thiên ma vương, thực lực mặc dù không bằng Hồng Vân Nữ Đế, nhưng tu vi cảnh giới còn tại đó, cũng không thể khinh thị. Tiếp xuống Diệp Lân muốn làm, chính là muốn Hồng Vân Nữ Đế phối hợp xuống lệnh giải quyết hết cái này 5 tỷ thiên ma, cũng không phải Diệp Lân lòng tham ngay cả lính tôn tướng của cũng không buông tha. Chủ yếu là nếu để cho những ngày này ma trốn, kế hoạch của hắn liền có khả năng bại lộ, xung quanh con mồi khác khả năng bởi vậy cảnh giác, cho nên Diệp Lân nhất định phải diệt sát hết thể tiến vào đại trận con mồi. Thiên ma vòi rồng bên trong, đám thiên ma ngắn ngủi cùng Hồng Vân Nữ Đế đã mất đi liên hệ, cũng may còn có hai đại độ kiếp hậu kỳ thiên ma vương duy trì trật tự, 5 tỷ thiên ma quân đoàn cũng không có vì vậy tán loạn, giờ phút này chính thi hành Hồng Vân Nữ Đế hạ đạt phòng ngự mệnh lệnh. Hai đại thiên ma vương tập hợp một chỗ, một nam một nữ, đều là mặt lộ vẻ bất an. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Hoàn toàn không rõ ràng Nữ Đế bệ hạ bên kia tình huống như thế nào, cũng không biết địch nhân của chúng ta đến cùng là ai. Chúng ta không thể vi phạm Nữ Đế mệnh lệnh của bệ hạ, hiện tại chỉ có thể án binh bất động. Nữ Đế bệ hạ dù sao thực lực không yếu, cho dù là gặp được những cái kia đối thủ một mất một còn cũng không trở thành vô thanh vô tức liền bỏ mình, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Cũng liền vào lúc này, mê vụ phân tán ra đến, một thân cung trang Hồng Vân Nữ Đế tựa hồ đang tại bên ngoài mấy ngàn dặm cùng một cái khô lâu đạo nhân chém giết, với lại Hồng Vân Nữ Đế trên trán cắm một cây trắng nếu xương ngón tay, không ngừng chảy máu, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Hồng Vân Nữ Đế quát tầm lên, bản tọa tao nộ khô cốt ma quân đánh lén, thiên ma vương mau tới giúp ta đem diệt sát. Một màn này xuất hiện đến 10 phần đột ngột, có thật nhiều không hợp lý chỗ, tỉ như cái kia mênh mông bắt ngát mê vụ đại trận vì sao đột nhiên xuất hiện hơn 1000 dặm không mê vụ khu vực, lại nói thí dụ như Hồng Vân Nữ Đế khí tức tựa hồ dị thường suy yếu. Hai tôn tiên ma vương nhìn nhau, một cái chau mày, một cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thiên ma vốn là xảo trá khó lường chủng tộc, bọn hắn tự nhiên trước tiên phát hiện kỳ hoặc trong đó. Làm sao bây giờ, qua không đi qua, cũng không biết cái kia nữ đế bệ hạ có phải thật vậy hay không, nhìn lên đến có điểm giống là những người khác giả vờ. Hẳn là thật, nữ đế bệ hạ ban cho tín vật vừa mới xảy ra cảm ứng, điều này nói rõ đích thật là nữ đế bệ hạ ra lệnh, với lại vô luận thật giả chúng ta đều muốn đi thăm dò một phen, nếu không một khi nữ đế bệ hạ tại trước mặt chúng ta bị khô cốt ma quân trấn áp, chúng ta 5 tỷ thiên ma bộ hạ quân tâm liền muốn lập tức sụp đổ, trở thành 5 bè 7 mảng, đến lúc đó khô cốt ma quân lại đến đối phó chúng ta, dễ như trở bàn tay. Hiện tại nữ đế bệ hạ còn không có hoàn toàn chiến bại, chúng ta gia nhập trong đó cũng có thể lật bàn. Thế là hai tôn tiên ma vương hóa thành độn quang gào thét mà đi. Sau đó, liền không có sau đó, mê vụ rất nhanh lại tràn ngập ra, trốn vào trong sương mù hai tôn tiên ma vương đã mất đi bóng dáng. Không đến thời gian một chén trà công phu, hai tôn tiên ma vương vết thương chồng chất từ trong sương mù đi ra, bọn hắn hạ lệnh, chia ra bốn đường, trước khi chia tay hướng bốn cái chủ trận nhãn đem phá hủy, chỉ có phá hủy lại trận, nữ đế bệ hạ mới có thể chuyển bại thành thắng. Thế là, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ 5 tỷ thiên ma, chia ra bốn đường, phân biệt đi vào sớm bố trí tốt sát trận ở trong. Chương 1633 giao đến chạy mỡ chương 1633, giao đến chạy mỡ Diệp Lân toàn bộ kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, tại nắm trong tay Hồng Vân Nữ Đế nguyên thần về sau, Hồng Vân Nữ Đế nhất định bị ép cùng hắn hợp tác, phục tùng mệnh lệnh của nàng. Thiên Ma cũng không giống như là có chủng tộc lòng cảm mến tu sĩ nhân tộc, cận kề cái chết cũng không nguyện ý hại đại lượng đồng tộc, Thiên Ma thiên thần âm hiểm xảo trá đối đồng tộc cũng giống vậy. Tại Hồng Vân Nữ Đế đáp ứng về sau, Diệp Lân cũng không có dự định muốn đem nguyên thần của nàng thả ra Phong Thần Châu, trực tiếp dùng huyễn trận ngưng tụ Hồng Vân Nữ Đế cùng khô cốt ma quân đại chiến, dù là cái kia hai tôn độ kiếp hậu kỳ Thiên Ma vương phát giác có kỳ quặc cũng không quan trọng. Diệp Lân sẽ khống chế Phong Thần Châu phóng xuất ra Hồng Vân Nữ Đế khí tức, lại để cho Hồng Vân Nữ Đế tự mình hạ lệnh. Tại tu tiên giới đồng dạng thế lực đều tồn tại truyền lệnh tín vật tác dụng liền là phòng ngừa những người khác luyện hóa giả mạo, tự mình hạ lệnh hậu truyền lệnh tín vật sẽ có cảm ứng. Cho nên Hồng Vân Nữ Đế cùng khô cốt ma quân đại chiến hình tượng là giả, nhưng mệnh lệnh là thật, Hồng Vân Nữ Đế khí tức cũng là thật. Loại này nửa thật nửa giả thao tác, lại tình huống khẩn cấp, cho dù là hai tôn xảo trá thiên ma vương cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên trợ giúp. Mà cái này xông lên, liền trực tiếp rời đi đại bộ đội. Về phần tại sao không mang theo đại bộ đội cùng một chỗ sông, lý do lại cực kỳ đơn giản, lấy khô cốt ma quân thực lực hoàn toàn có thể một bên đánh một bên bức bách Hồng Vân Nữ Đế bỏ chạy, mà độ kiếp hậu kỳ tồn tại bỏ chạy tốc độ, 5 tỷ thiên ma khổng lồ như vậy bộ đội làm sao có thể đuổi được. Tại hai tôn thiên ma vương rời đi đại bộ đội về sau, muốn đem hắn chém giết lại lấy đi nguyên thần sẽ phải so vây giết Hồng Vân Nữ Đế đơn giản hơn nhiều, dựa vào đại trận thần thức áp chế, Tiểu Bạch một người cầm trong tay cực phẩm chí bảo phi kiếm liền có thể nhẹ nhõm đem hai người chém giết, huống chi còn có Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử, cùng Thất Công Chúa, Diệp Lân liên thủ. Cùng một bộ mưu kế, dưới loại tình huống này có thể lặp lại thi triển, nên chém giết cái này hai đầu thiên ma vương về sau, đem bọn hắn nguyên thần thu nhập Phong Thần Châu bên trong, uy hiếp bọn hắn phối hợp, hạ lệnh lại đem 5 tỷ thiên ma binh phân mấy đường, phân biệt dẫn vào sát trận bên trong. Mà mai phục tại sát trận trung quanh là Diệp Lân đã sớm sắp xếp xong xuôi mấy triệu linh trùng quân đoàn. Lúc này thiên ma rắn bắt đầu, một khi gặp công kích mãnh liệt liền là một đoàn vũ cát, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện thần thông quỷ quệ thiên ma quân đoàn cùng thị trên tất không có chút nào khác nhau. Đại chiến chỉ tiến hành không đến 2 canh giờ, 5 tỷ thiên ma hoặc là nguyên thần bị diệt sát hóa thành từng sợi thiên ma tinh thần thể phiêu đạm trong hư không, hoặc là nguyên thần được thu vào Phong Thần Châu, chờ lấy trở thành luyện chế khôi lỗi hoạch tâm hoặc là luyện chế đan dược, luyện khí nguyên vật liệu. Thất Công Chúa lúc trước vây công hai tôn thiên ma vương quá trình bên trong cũng không có tận hứng, dù sao chủ lực là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử thực lực cũng mạnh hơn nàng một chút, nàng chỉ có thể coi là cái phụ trợ bên trong phụ trợ, toàn bộ hành trình chỉ có mấy lần dùng đế binh đánh trúng vào hai tôn độ kiếp hậu kỳ thiên ma. Không có độ kiếp hậu kỳ thiên ma uy hiếp, anh dũng Thất Công Chúa xông vào thiên ma trong đại quân giống như hổ vào bầy dê, giết đến gọi là một cái hôn thiên hắc địa máu chảy thành sông. Thiên ma đại quân mấy tên độ kiếp trung kỳ thiên ma liên thủ lại muốn bắt nàng bức bách Diệp Lân thả bọn họ một con đường sống. Kết quả Thất Công Chúa dựa vào lấy tự tay bày ra sát trận lấy lực lượng một người đối chiến lục đại độ kiếp trung kỳ thiên ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Lân lần này xem như đối Thất Công Chúa thực lực tâm lý nắm chắc. Thất Công Chúa pháp lực dị thường hùng hậu chỉ sợ có thể so với một chút mới vào độ kiếp hậu kỳ người, nhưng kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Nếu là có thể trưởng thành bắt đầu, chiến lược thật đúng là không nhất định liền so Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử yếu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Cẩm Nhi mới hợp thể đại viên mãn, Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng bất quá độ kiếp sơ kỳ, cảnh giới cùng với nàng chênh lệch rất lớn. Ngoại trừ mặt ngoài thực lực bên ngoài, Thất Công Chúa thân là đại tần tiên triều được sủng ái nhất hoàng gia huyết mạch, trên thân tất nhiên còn có rất nhiều át chủ bài, đừng nói là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cầm nàng không nhiều thiếu biện pháp, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ chỉ sợ cũng không có cơ hội chân chính uy hiếp được tính mạng của nàng. Tại đại khái giải Thất Công Chúa tình huống về sau, Diệp Lân trong lòng hơi thở dài một hơi, dù sao Thất Công Chúa trên đường đi biểu hiện đều tương đối không đáng tin cậy, hắn không cầu Thất Công Chúa có thể tại kế hoạch của hắn bên trong phát huy mấu chốt tác dụng, chí ít không thể như xe bị tuột xích kéo hắn chân sau. Nếu thật là có khả năng này, Diệp Lân liền muốn vừa làm điều chỉnh Thất Công Chúa gặp được địch nhân thực lực. Nhưng làm như vậy, có khả năng sẽ khiến Thất Công Chúa bất mãn, dù sao Thất Công Chúa lòng tự trọng tương đối mạnh, trước đó mới cường điệu qua không cần tận lực bảo hộ nàng. Nghiên ép thức chiến tranh rất nhanh hạ màn kết thúc. phụ trách dẫn đầu linh trùng quân đoàn tổng chỉ huy Tiểu Cường đến đây bẩm báo nói, chủ nhân, lần này chém giết hợp thể kỳ phía dưới thiên ma 51 ức, hợp thể kỳ phía trên thiên ma 30 triệu, tuyệt đại bộ phận đều đem nguyên thần lấy đi phong ấn, chém giết độ kiếp kỳ thiên ma tổng cộng 109, trong đó độ kiếp sơ kỳ thiên ma 90, độ kiếp trung kỳ thiên ma 19, nguyên thần toàn bộ phong ấn. Trừ cái đó ra, lần này chiến đấu còn thu được hơn 10 kiện thượng phẩm chí bảo, phổ thông phẩm chất phong mang thạch hơn 3000 khối, cực phẩm phong mang thạch hơn 10 khối, trừ cái đó ra, liền thống kê không trọn vẹn, chúng ta từ trên người thiên ma tổng cộng thu được 130 tỷ nguyên thạch. Diệp Lân nhẹ gật đầu, đối với trận chiến này thu hoạch có chút hài lòng, cấp tốc quét dọn chiến trường, chữa trị đại chiến bên trong hư hao trận nhãn, lấy đi thiên ma tinh thần thể, mai phục bắt đầu chuẩn bị xuống một trận đại chiến. Minh Bạch đã đang tiến hành. Bởi vì mảnh tinh vực này cùng ngoại giới ngăn cách, mà tại linh giới am hiểu nhất luyện chế bảo vật chủng tộc chính là nhân tộc, mảnh tinh vực này không có đại quy mô tu sĩ nhân tộc căn cứ, cho nên thượng phẩm chí bảo cực kỳ hiếm ít, rất nhiều như vậy độ kiếp kỳ thiên ma chỉ thu được tầm 10 kiện thượng phẩm chí bảo, tính cả Hồng Vân Nữ Đế cùng hai tôn thiên ma vương, thêm bắt đầu cũng không đến 20 kiện, với lại phẩm chất phổ biến rất bình thường, còn tốt Diệp Lân có luyện khí nhà máy, có thể hết thể cầm lấy đi nấu lại thăng cấp, mà thăng cấp sau thượng phẩm chí bảo, có thể trang bị đến linh trùng quân đoàn cường giả trên thân, cũng có thể giá cao bán đi đổi thành ngũ hành tinh khí. Mảnh tinh vực này thượng phẩm chí bảo số lượng mặc dù rất hiếm ít, nhưng ở vào đệ thất trọng thiên nguyên khí dồi dào, cho dù là chưa bao giờ độn tiền thói quen thiên ma trên thân cũng có thể vơ vét đi ra hơn 1000 ước nguyên thạch, hơn nữa còn là thống kê không trọn vẹn. Diệp Lân chỉ muốn dùng 4 chữ để hình dung nơi đây: giàu đến chảy mỡ, phú đến để Diệp Lân miệng lưu thủy. Quả nhiên, muốn phát nhanh chỉ có giết người cướp của con đường này, mà lại là giết một đám yêu ma quỷ quái, một điểm áp lực trong lòng đều không có, thậm chí sẽ không nhiễm nghiệp lực. Đệ thất trọng thiên thật là một cái nơi tốt ta. Khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là quá mức nguy hiểm. Diệp Lân cũng không có bởi vì lần đầu tiên thắng lợi mà buông lòng cảnh giác, ngược lại là càng phát ra cảnh giác, thần thức mở ra hoàn toàn, một mực phòng bị gây nên độ kiếp đại viên mãn yêu ma chú ý đợi đến chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lân không kịp chờ đợi mở ra vòng thứ hai kế hoạch, bởi vì cái gọi là 2-2-3-4 một lần nữa, chỉ cần kế sách hình thức hữu hiệu ổn định, vô luận lặp lại bao nhiêu lần Diệp Lân cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chương 1634, Khô Cốt Ma Quân. Chương 1634, Khô Cốt Ma Quân. Diệp Lân cái thứ hai mục tiêu chính là khoảng cách Hồng Vân Nữ Đế sinh động khu vực bên ngoài mấy chục triệu dặm Khô Cốt Ma Quân. Trước đó Diệp Lân nhiều lần mượn Khô Cốt Ma Quân hình tượng diễn kịch, chính là dùng thần thức đã nhận ra Hồng Vân Nữ Đế cùng Khô Cốt Ma Quân ở giữa cừu hận cùng mâu thuẫn. Cái này hai đại ma đầu đấu mấy trăm ngàn năm, ai cũng không làm gì được ai, đều đem lẫn nhau coi là họa lớn trong lòng, đều ngấp nghé đối phương có cực phẩm phong man thạch. Bây giờ Hồng Vân Nữ Đế thế lực đã bị Diệp Lân hao phí mấy canh giờ bình định, giải quyết khoảng cách 7 trận vị trí tương đối gần Khô Cốt Ma Quân thế lực bắt buộc phải làm. Một tòa bạch cốt trong cung điện, Khô Cốt Ma Quân xếp bằng ở bạch cốt vương tọa phía trên. Cái kia bạch cốt vương tọa chính là một đầu độ kiếp đại viên mãn tinh không cự thú vẫn lạc lưu lại, răng nanh dữ tợn, bạch cốt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Rất rõ ràng, cái này to lớn bạch cốt cũng không có theo vẫn lạc thời gian càng ngày càng dài mà dần dần bị thời gian ăn mòn, ngược lại là bởi vì Khô Cốt Ma Quân thi khí luẩn dưỡng dần dần trở thành một kiện khó lường bảo vật. Ở vùng tinh vực này chỉ có số người cực ít biết được, cái này to lớn hải cốt đã bị Khô Cốt Ma Quân luyện thành nguyên thần thứ hai, chân chính có thể nói là kim cương bất hoại, liền ngay cả cực phẩm chí bảo Khô Cốt Ma Quân cũng có lòng tin chọi cứng một đoạn thời gian. Lúc này, Khô Cốt Ma Quân chính vuốt hắn yêu thích nhất một khối phong mang thạch, khối này phong mang thạch hiện ra màu ngọc bạch là một thước chuẩn thì hình thoi, phong mang thạch trong suốt sáng long lanh, làm ánh mặt trời xuyên qua phong mang thạch liền tản mát ra thần quang bảy màu, loại này quang huy giống như cầu đồng, phá lệ làm cho người mê muội. Cũng liền tại Khô Cốt Ma Quân đang chìm say trong đó thời điểm, đột nhiên còi báo động đại tác, linh giác dự cảnh, sau một khắc một tiếng ầm vang, một đạo màu lam sóng xung kích từ hư không mà đến, cũng còn tốt Khô Cốt Ma Quân phản ứng đầy đủ nhanh, đã tại màu lam sóng xung kích đến trước đó né tránh, nhưng mà hắn ngồi xuống tinh không cự thú hải cốt liền không có như vậy may mắn. Nguyên bản có lòng tin có thể chống cự cực phẩm chí bảo đánh hải cốt, hắn rèn luyện mấy chục vạn năm nguyên thần thứ hai, giờ phút này trực tiếp bị chùm sáng màu xanh lam quán xuyên đầu lâu, lưu lại mấy cái không lớn không nhỏ động. Khô Cốt Ma Quân vô ý thức đem thần thức lan tràn mà đi, lại phát hiện là ba tên hóa thành nhân hình tu sĩ lái một cái màu lam nhạt cổ quái côn trùng sở tác. Khô Cốt Ma Quân tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, toàn bộ bạch cốt cung điện đều tại thanh âm của hắn hạ run rẩy. Hồng Vân Nữ Đế, đáng chết ký nữ, ngươi dám hủy ta bảo vật, hôm nay tất cùng ngươi không chết không thôi. Cái này Hồng Vân Nữ Đế thân hình có một chút kỳ quái, nhưng cũng không trọng yếu, hắn không ngừng dùng ngoại trừ dùng thần thức nhìn thấy Hồng Vân Nữ Đế, càng là thật sự rõ ràng cảm giác được Hồng Vân Nữ Đế khí tức. Bọn hắn làm không biết bao nhiêu năm tháng đối thủ muốn mất một còn, đối với hơi thở của nhau, thật sự là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cho dù là Hồng Vân Nữ Đế hóa thành cho, nguyên thần hỏng mất hóa thành phiêu tán thiên ma tinh thần thể, Khô Cốt Ma Quân cũng sẽ không nhận lầm. Nổi giận Khô Cốt Ma Quân một bàn tay đập vào mình xương khô vương tọa bên trên, màu xám đen tử khí tràn ngập ra, trong khoảnh khắc, bạch cốt trên cung điện xuất hiện từng đạo quỷ dị thân ảnh, có bạch cốt khô lâu tổ hợp mà thành, cũng có mục nát huyết nhục tổ hợp mà thành, còn có chút thân hình hoàn toàn không có hình thể ở vào quỷ hồn trạng thái. Khô Cốt Ma Quân vốn là hoàng tuyển quỷ tu, hắn xương khô trong ma cung tất cả thuộc hạ cũng đều là hoàng tuyển quỷ tu cùng quỷ tu tụ hợp cùng một chỗ, thi khí tử khí ảnh hưởng lẫn nhau vô cùng nồng đậm, cho dù là thiên ma cũng không dám tùy tiện tới gần xương khô ma cung, một khi bị thi khí ô nhiễm, thiên ma ma thể cũng muốn hóa thành một bãi hôi thối thì nước. Mỗi một vị quỷ tu thực lực đều kế thừa khi còn sống bộ phận thần thông, 10 phần quỷ quyệt, với lại đoán niệm cực lớn, cực kỳ hung ác, chỗ đến, vô luận có phải hay không huyết đục sinh linh đều muốn bị nuốt sạch sành sanh, so thiên ma còn muốn hung ác tàn bạo. Duy nhất thiếu hụt liền là hoàng tuyển quỷ tu số lượng tương đối ít, khô cốt ma quân thuộc hạ thêm bắt đầu chỉ có mấy chục triệu, một cái độ kiếp hậu kỳ cấp dưới cũng không có, như cách hắn cũng có vài tỷ quỷ tu quân đoàn, Hồng Vân Nữ Đế sớm đã bị hắn diệt, chụp tới tùy ý thải bộ trở thành hắn thiên ma lô đỉnh. Khô cốt ma quân đứng dậy, thân cao mấy chục trượng, nổi giận bên trong hắn theo bản năng liền muốn truy sát ra ngoài, nhưng cũng một cái ý niệm trong đầu như chớp giật xẹt qua não hải ngăn lại hắn lô mãng tu vi. Không thể xúc động, Hồng Vân Nữ Đế hiện thân đánh lén về sau quay đầu liền chạy, lúc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có lẽ biểu tử này tiên ma đại quân liền mai phục tại cái nào đó ẩn nấp đại trận bên trong, chờ ta độc thân tiến vào đại trận, cũng không phải không có bị mấy tỷ tiên ma sống sờ sờ mái chết khả năng. Tất cả các huynh đệ nghe lệnh, toàn lực thôi động ma cung, đuổi theo. Cẩn thận khô cốt ma quân lựa chọn mang theo đại bộ đội cùng một chỗ truy sát Hồng Vân Nữ Đế, dù là Hồng Vân Nữ Đế thật mai phục vài tỷ đại bộ đội tại trong đại trận, khô cốt ma quân có mấy chục triệu quỷ tu cũng có thể đánh cái có đến có bề, vô số trong năm tháng, hai người thi triển không biết nhiều thiếu loại âm mưu quỷ kế, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Chính là bởi vì hai cái đối thủ một mất một còn tính cách đều hết sức cẩn thận. Mảnh tinh vực này cạnh tranh vô cùng kịch liệt cùng tăng gốc, không đủ cẩn thận tồn tại, hoặc là thực lực cường đại đến lệnh tất cả yêu ma đầu lĩnh đều e ngại, hoặc là đã sớm bỏ mình, căn bản tu hành không đến độ kiếp hậu kỳ trở thành chúa tể một phương. Khô cốt ma quân bị đánh lén ám sát mới đầu phẫn nộ dị thường, nhưng nhìn thấy Hồng Vân Nữ Đế sau ngược lại không phải là như vậy phẫn nộ, dù sao đánh lén Hồng Vân Nữ Đế sự tình hắn cũng đã từng làm, còn không chỉ một lần. Thời khắc này khô cốt ma quân chỉ muốn chính diện cùng Hồng Vân Nữ Đế ba bảo đại chiến một trận, dùng cái này hiểu rõ cái kia vừa mới trực tiếp đem hắn nguyên thần thứ hai xuyên thủng màu lam côn trùng rốt cuộc là thứ gì. Dĩ vãng đi theo thiên ma kỵ nữ đấu vô số cái hiệp, nhưng cái này kỵ nữ cũng không có khả năng làm gì được ta nguyên thần thứ hai thần thông, nhưng bây giờ không đồng dạng, nếu để cho cái kia côn trùng trưởng thành tiếp, nhất định phải trở thành bản tôn đại họa trong đầu, cho nên lần này cùng Hồng Vân Nữ Đế giao thủ, không cầu có thể chu sát nàng, nhưng nhất định phải không tiếc đại giới giết chết cái kia côn trùng. Ầm ầm. Nguyên bản phiêu phủ ở trong hư không khổng lồ xương khô ma cung rút nhỏ hình thể, mấy triệu hoàng tuyển quỷ tu phát ra các loại quỷ dị vặn vẹo tiếng cười, tiếng gầm gừ đem hai tay dán tại phía trên cung điện rót vào pháp lực, hoàng tuyển quỷ tu đều dựa vào thi khí tu hành, pháp lực có thể dung hợp lẫn nhau, cũng có thể cùng nhau thôi động tòa này xương khô ma cung. Tại mấy triệu hoàng tuyển quỷ tu toàn lực ra chỉ phía dưới, ma cung phi độn tốc độ đột ngột tăng, so với cực phẩm chí bảo phi thuyền cũng không kém bao nhiêu, cùng Hồng Vân Nữ Đế khoảng cách đang tại nhanh chóng rút ngắn. Khô cốt ma quân gầm thét lên, Hồng Vân kỵ nữ, đem cái kia màu làm côn trùng giao ra, nếu không hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa ngươi tru sát trấn áp. Hồng Vân Nữ Đế hử nhẹ một tiếng cười duyên nói, xương khô đạo hữu, ngươi nhìn tiếp thân nó cả, có bản lĩnh liền đến truy đuổi kịp tiếp thân liền đem con này bảo trùng giao cho ngươi. Thì hì, tiếp thân phải nhắc nhở đạo hữu, phía trước liền mai phục tiếp thân 5 tỷ thiên ma bộ hạ, tự tiện đuổi theo thế nhưng là sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Xương khô đạo hữu nếu là không truy, tiếp thân thường thường liền đến ám sát một lần, thất bại cũng không quan trọng, dù sao tiếp thân không có chi phí, tiếp thân có thể thất bại vô số lần, mà ngươi chỉ cần sai lầm một lần, tiếp thân coi như có thể đưa ngươi nguyên thần thứ hai thôn vệ. Cho nên, xương khô đạo hữu, ngươi là đuổi còn là không truy đâu, thật có ý tứ. Khô cốt ma quân trong hốc mắt lấp lóe tham lam âm trầm qua mang. Đừng bảo là ngươi mai phục 5 tỷ thiên ma bộ hạ, cho dù là 500 ức, hôm nay ngươi cũng nhất định phải cho bản tôn lưu lại cái kia bảo trùng. Chương 1635, không biết địch nhân chương 1635, không biết địch nhân giờ phút này, khô cốt ma quân chú ý hơi lớn nhiều đã không tại Hồng Vân Nữ Đế trên thân. Hắn chỉ muốn đạt được cái kia mang đến cho hắn to lớn uy hiếp cổ quái côn trùng, vô luận là sống vẫn là chết. Nếu là sống, là hắn có thể trái lại uy hiếp Hồng Vân Nữ Đế cùng xung quanh cái khác cường địch, thậm chí có khả năng hiểu thấu đáo con này cổ quái côn trùng thần thông hóa thành thực lực bản thân. Nếu là chết, cái kia chính là xong hết mọi chuyện, mọi người đều trở lại cùng một cái cất bước online, hắn vẫn như cũ có thể an an ổn ổn làm khô cốt ma quân cùng xung quanh cường địch đánh cho có đến có về. Nhìn thấy khô cốt ma quân tựa hồ hạ quyết tâm, Hồng Vân Nữ Đế trở nên có chút bối rối, bỏ chạy tốc độ nhanh hơn mấy phần. Khô cốt ma quân thôi động xương khô ma cung lấy tốc độ nhanh hơn truy sát đi lên. Cũng liền tại khô cốt ma quân mắt thấy là phải đuổi kịp Hồng Vân Nữ Đế thời điểm, mê vụ đột nhiên từ bốn phía lan tràn ra, khô cốt ma quân trong lúc nhất thời có chút không phân rõ phương hướng. Trong xương mù truyền đến Hồng Vân Nữ Đế cười chào phúng âm thanh. Khô cốt ma quân, ngươi cũng có hôm nay. Quả nhiên thấy cựu địch sắp diệt vong là một kiện vô cùng thư thái sự tình đâu. Chủ nhân của ta, thiếp thân đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài nhìn còn hài lòng không? Hồng Vân Nữ Đế tựa hồ đang tại trong xương mù định nọt người nào đó, có một cái thanh âm đạm mạc truyền đến. Cũng không tệ lắm. Ta sẽ cân nhắc cho ngươi giữ lại càng nhiều cá nhân ý chí. Hồng Vân Nữ Đế dịu dàng nói, thiếp thân kế tiếp còn sẽ biểu hiện thật tốt đâu, có thể hay không thông qua lập công giữ lại toàn bộ ý chí. Sau đó liền là một trận trầm mặc, rất rõ ràng, cái kia đạm mạc thanh âm nam tử cũng không tính giữ lại Hồng Vân Nữ Đế toàn bộ ý chí. Khô cốt ma quân mới đầu đối xung quanh mênh mông mê vụ còn không phải rất để ý, dù sao hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, Hồng Vân Nữ Đế đã tại phía trước bố trí xong đại trận chờ lấy hắn, mà hắn mang theo mấy triệu hoàng tuyển quỷ tu cũng đã sớm làm xong không tiếc đại giới xung trận, phá trận chuẩn bị. Khô cốt ma quân cùng Hồng Vân Nữ Đế đấu nhiều năm như vậy, Hồng Vân Nữ Đế bao nhiêu ít nhà làm khô cốt ma quân lại quá là rõ ràng, cao nhất cũng chính là một cái thất phẩm trận đạo đại tông sư thôi, bố trí đại trận hắn đường đường khô cốt ma quân không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể phá bỡ. Nhưng làm khô cốt ma quân nghe được Hồng Vân Nữ Đế cùng cái thanh niên kia đạm mạc nam nhân nói chuyện với nhau thời điểm, trong lòng không khỏi hung hăng trầm xuống, phát sinh trước mắt hết thảy tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy. Bất an mãnh liệt cảm giác đánh tới, khô cốt ma quân giận dữ hét, Hồng Vân Nữ Đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? nhưng mà cũng không có lần nữa đến bất kỳ đáp lại, không, phải nói có đáp lại, đó là từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang kích xạ mà đến, xương khô ma cung tự nhiên cũng là mời trận đạo đại tông sư bày ra rất nhiều đại trận, tại thời khắc này, tất cả đại trận cùng nhau triển khai, nhưng mà đều không thể ngăn cản một vòng phi kiếm công kích, đại trận liền đã thay nhau vỡ vụn. Nếu như khô cốt ma quân có nhục thân, giờ phút này trên trán hẳn là đã chảy ra mồ hôi lạnh tới. Đây là người nào bày ra kiếm trận, uy năng vậy mà cường hành đến trình độ như vậy. Trong khoảnh khắc liền có mấy danh độ kiếp sơ kỳ hoàng tuyển quỷ tu bị phi kiếm xuyên thấu, nguyên thần trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, khô cốt ma quân giật mình trong lòng, lúc này mới kịp phản ứng hạ lệnh, phòng ngự, canh giữ ở ta trung quanh, kết trận hình phòng ngự. Nhưng mà một bước chậm bước bước chậm, khô cốt ma quân mệnh lệnh vừa truyền đạt, đợt thứ hai phi kiếm công kích đã đến. Khô cốt ma quân chỉ có thể ra tay giúp bố trí xuống ngăn cản, làm sao phi kiếm từ bốn phương tám hướng mà đến, thuộc hạ của hắn trước đó cũng canh giữ ở ma cung tứ phương. Lại thêm đã mất đi ma cung đại trận ngăn cản, cái này một đợt kiếm trận công kích chém giết trọn vẹn hơn 10 tên độ kiếp sơ kỳ bộ hạ. Mặc dù nói chỉ là chia cắt nguyên thần của bọn hắn chính xác tới nói không tính là chết rồi, nhưng ở trong chiến đấu nguyên thần bị vỡ nát đồng đẳng với hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cho dù là nguyên thần đoàn tụ cũng thực lực đại tổn. Khô cốt ma quân trái tim đều đang chảy máu, cũng may các bộ hạ phản ứng đầy đủ cấp tốc, rốt cục tụ tập đến bên cạnh hắn. Đừng hốt hoảng, tất cả mọi người thi triển thần thông phản kích. Khô cốt ma quân quyết định trước ổn định quân tâm. Lúc này có một bộ thây khô hỏi, ma quân đại nhân, chúng ta hoàn toàn tìm không thấy địch nhân, nên như thế nào phản kích? Khô cốt ma quân giận dữ hét, vậy trước tiên phóng thích phạm vi lớn pháp thuật phá hủy xung quanh mê trận trận nhãn. Cũng liền vào lúc này, mấy đạo ánh sáng màu xanh lam trong mê vụ chợt lóe lên, hưu, hưu, hưu. Từng đạo màu lam sóng xung kích từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, mục tiêu công kích lại không phải khô cốt ma quân cùng bộ hạ của hắn, mà là xương khô ma cung. Xương khô ma cung vốn là chỉ là một kiện phẩm chất cực tốt thượng phẩm trí bảo, tại trải qua một vòng màu lam sóng xung kích vanh kích về sau, trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Với lại xung quanh tựa hồ có to lớn pháp lực dẫn dắt vỡ vụn mở ra ma cung hướng phía trong xương mù bay đi. Khô cốt ma quân trong lòng khẩn trương, những mảnh vỡ này phía trên đứng đấy có thể đều là hắn ngàn vạn bộ hạ, đang muốn xuất thủ ngăn cản lúc, từng đạo kiếm quang lại lần nữa tập sát mà đến. Khô cốt ma quân bị ép vung tay lên, bạch cốt tay cầm trở nên to lớn như là dãy núi đem kiếm quang ngăn cản hơn phân nửa. Mà khi hắn chống cự cái này vòng phi kiếm công kích về sau, phát hiện ma cung mảnh vỡ đều đã bay vào mênh mông bắt ngát trong sương mù, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái phản ứng nhanh chóng hoàng tuyển vị từ trong sương mù bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là trong mê vụ bồi hồi hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Đáng chết mê trận, nhanh chóng theo bản tôn trước phá vỡ mê trận, thân ở mê trận bên trong, thật sự là quá mức bị động. Khô cốt ma quân vừa dứt lời, lại là mấy đạo màu lam sóng xung kích kích xạ mà đến. Khô cốt ma quân lần này là căn bản vốn không dám dùng tay cầm ngăn cản pháp lực lôi cuốn lấy chúng quanh độ kiếp sơ kỳ bộ hạ nhanh chóng trốn tránh, nhưng mà vẫn là có mấy danh cơm chế độ kiếp sơ kỳ hoàng tuyển quỷ tu bị màu lam sóng xung kích xuyên thủng, nguyên thần phía trên cũng lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ tựa hồ khó mà khép lại. Khô cốt ma quân còn chưa kịp đứng vững thân hình, lúc này mới phát hiện chân mình dưới đáy khối kia ma cung cũng phải bị dẫn dắt mê mẩn trong sương mù, lập tức mệnh lệnh đông đảo thuộc hạ xuất thủ ngăn cản, làm càng ngày càng nhiều phi kiếm cùng càng ngày càng tinh chuẩn màu lam sóng xung kích lại lần nữa đánh tới. Khô cốt ma quân ngay cả cuối cùng một khối ma cung tàn phiến cũng không có thể giữ vững, mấy triệu thiên ma bộ hạ toàn bộ bay vào trong sương mù, ngoại trừ bên người một đám độ kiếp sơ kỳ bộ hạ bên ngoài, khô cốt ma quân cảm giác mình trở thành người cô đơn. Hắn bóp nhặt trên trăm vạn năm nhà làm nội tình, lại là vừa đối mặt mấy hiệp giao phong liền bàn giao cái bảy tám phần. Mà cho đến bây giờ, hắn ngay cả địch nhân ở nơi đó, địch nhân là ai cũng hoàn toàn không rõ ràng, về phần vừa rồi hấp dẫn hắn tới Hồng Vân Nữ Đế, khô cốt ma quân hiện tại phi thường khẳng định, muốn đối phó hắn người cũng không phải Hồng Vân Nữ Đế, những công kích này thần thông cũng không phải Hồng Vân Nữ Đế nên có. Nếu không Hồng Vân Nữ Đế đã sớm ở vùng tinh vực này xông pha. Đáng chết, đến cùng là ai? Cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng dần dần xông lên khô cốt ma quân trong lòng, hắn tung hoành mảnh tinh vực này một triệu năm hơn, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử kiếp khó, nhưng chưa hề có ngay cả phản kháng hy vọng đều không thấy được tình huống. Chương 1636, điên cuồng thế giới chương 1636, điên cuồng thế giới trong sương mù, Diệp Lân mật thiết chú ý đến khô cốt ma quân tất cả hành động, đồng thời đặt từng đầu chỉ lệnh tác chiến. Số 1, số 3, số 5 ma cung mảnh vỡ đã bị dẫn dắt nhập sát trận bên trong, dựa vào sát trận lực lượng có thể đem trên đó mấy triệu quỷ tu đều chém giết. Số 2, số 4, số 6 ma cung mảnh vỡ đang tại tổ chức lực lượng chuẩn bị công kích chung quanh đại trận trận nhãn, linh trùng quân đoàn tiến đến đem kịp thời tiêu diệt. Thất hoàng tỷ xin chú ý, số 8, số 7 ma cung mảnh vỡ sắp bay vào người trấn thủ khu vực, xin đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Khô cốt ma quân còn thừa lại 33 tên độ kiếp sơ kỳ bộ hạ, Tiểu Bạch, Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiếp tục phối hợp thí trùng oanh sát tiểu đội dẫn đầu diệt sát bộ hạ của hắn, thẳng đến khô cốt ma quân trở thành người cô đơn liên thủ tiếp vây giết hắn. Diệp Lân đối quân đoàn tác chiến phi thường có kinh nghiệm, tại số lượng địch nhân đông đảo thời điểm, liền muốn trước phân hóa địch nhân, cô lập địch nhân, để hắn linh trùng quân đoàn thủy trung hình thành nghiền ép cục diện, loại nào đấu pháp không ngừng sẽ để cho linh trùng quân đoàn tổn thất giảm xuống đến thấp nhất, còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt quân địch. Về phần đối mặt quân địch thủ lĩnh, tự nhiên là cô lập lại cô lập, cuối cùng tiến hành săn bắn, giống khô cốt ma quân cùng Hồng Vân Nữ Đế đều không phải là nội tình nông cạn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn từng cái nội tình hùng hậu, thần thông quỷ quyệt, để Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử tùy ý một người đơn độc đối mặt bọn hắn lúc đều có to lớn phong hiểm, cho dù là ba người cùng một chỗ tới chính diện chém giết Diệp Lân cũng không yên lòng. Trời mới biết những này sống trên trăm vạn năm yêu ma ẩn giấu dạng gì át chủ bài, dựa vào mê muội trận, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, Diệp Lân một phương vĩnh viễn đều ở vào tuyệt đối chủ động vị, vĩnh viễn cũng sẽ không đang đối mặt địch, lúc này mới an tâm lấy nhỏ thắng lớn. Mấy canh giờ về sau, đã sớm trở thành người cô đơn khô cốt ma quân nguyên thần thứ hai, khổng lồ tinh không cổ thú hài cốt giờ phút này cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tại bạch cốt phía trên vết kiếm từng đống, khô cốt ma quân nguyên lai tưởng rằng có thể ngăn cản cực phẩm chí bảo đánh nguyên thần thứ hai cũng không có như cùng đi thường như vậy bảo hộ hắn chạy thoát. Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử phi kiếm thật là không cách nào đem hài cốt xuyên qua, nhưng phi kiếm công kích mãnh liệt phía dưới sẽ đại lượng tiêu hao hết khô cốt ma quân pháp lực, mà tiểu bạch khống chế cực phẩm chí bảo cổ lão đế binh thì không đồng dạng, chỉ cần liên tục 2-3 lần công kích một chỗ, liền có thể đem xuyên thủng. Trừ cái đó ra, còn có các loại đội vàng không kịp chuẩn bị màu lam sóng xung kích có thể tùy tiện xuyên qua cố hài cốt này, nhưng chúng đích cơ hội rất ít, toàn bộ nhờ tiểu bạch ba người ngăn chặn khô cốt ma quân, ngăn cản hắn thoát đi sau mới có thể ngẫu nhiên trúng đích. Lúc này khô cốt ma quân đã pháp lực khô kiệt, nguyên thần phá tán, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Đối mặt tiểu bạch ba người phi kiếm công kích, hắn đã mất đi đại bộ phận ngăn cản chi lực, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Không, không, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn chạy ra mảnh này đáng chết tinh vực, bên ngoài có vô cùng rộng lớn thế giới, ta còn muốn tu hành, hoàn thành hài cốt thân thể chủ nhân trước nguyện vọng, vì hắn vẫn lạc báo thù rửa hận. Không, câu không biết, ta đầu hàng, dù là làm nô là bộc, trở thành các hạ một đầu chó săn, ta cũng muốn sống sót. Hồng Vân Nữ Đế định đoạt lời của người đàn ông kia để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, từ cái kia đoạn lời nói có thể phân tích ra, Hồng Vân Nữ Đế tựa hồ giống như hắn chiến bại. Nhưng Hồng Vân Nữ Đế không có chết, chỉ cần nguyện ý vì người kia làm việc lập xuống công lao, không nói giữ lại toàn bộ ý chí, chí ít có thể giữ lại đại bộ phận. Mặc dù nói ý chí thiếu thốn cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn thụ người khác điều khiển, ký ức lúc nào cũng có thể bị sửa đổi hạ trạng, nhưng kết cục này lại thảm, cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Có lẽ tương lai biểu hiện được tốt, có thể thu hoạch được một tia tự do. Cái này khiến Khô Cốt Ma Quân thấy được một tia còn sống hy vọng. Phu phu một tiếng, Khô Cốt Ma Quân thủng trăm ngàn lỗ to lớn hài cốt thân thể quỳ trên mặt đất, mà chung quanh tập sát mà đến phi kiếm cũng đình chỉ công kích, những cái kia luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị cho hắn đến cái xuyên thấu màu lam sóng xung kích cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ thấy trong sương mù bay vụt mà đến một đạo lưu quang dừng lại tại Khô Cốt Ma Quân trước người, Khô Cốt Ma Quân nhìn thật kỹ, phát hiện đó là một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu, là có thể phong ấn nguyên thần phong thần châu. Kỳ thật Khô Cốt Ma Quân cảnh giới này tu sĩ rất thiếu sử dụng phong thần châu. Phong thần châu phong ấn nguyên thần hiệu quả nhằm vào hóa thần kỳ đến phản hư kỳ tu sĩ hiệu quả không tệ, nhằm vào hợp thể kỳ hiệu quả liền không tốt lắm, huống chi hắn vẫn là một tôn độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Muốn từ phong thần châu bên trong thoát ly, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Hắn suy nghĩ khẽ động trong chốc lát liền nghĩ đến trước đem nguyên thần của mình chứa vào phong thần châu bên trong, các loại gặp được chân chính địch nhân lại từ phong thần châu đi ra đem tập sát. Nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào buồn cười. Từ chung quanh nơi này hết thảy bố trí, cùng toàn bộ tác chiến quá trình liền có thể nhìn ra được, công kích hắn người hoặc là thế lực vô cùng cẩn thận. Từ đầu tới đuôi không có cho hắn một tia trở tay cơ hội. Cẩn thận như vậy tồn tại, làm sao có thể không rõ phong thần châu tính hạn chế? Như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cái này phong thần châu không phải thông thường ý nghĩa phong thần châu, có đủ để chấn áp phong ấn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nguyên thần năng lực, hoặc là liền là đây là một cái khảo thí. Đối phương có lẽ đối với hắn đầu hàng tâm động, dự định khảo thí hắn là có hay không tâm quy thuận, cho hắn một cái tiếp cận người kia cơ hội. Nếu là hắn tùy tiện động thủ, chờ đợi hắn nhất định là lôi đỉnh chấn áp. Vô luận là loại tình huống nào, hắn đều muốn trước đem nguyên thần của mình chứa vào phong thần châu bên trong. Đây là cỡ nào buồn cười, chẳng khác nào thợ săn mở ra một cái chiếc lồng, chờ lấy con mồi chủ động chui vào, con mồi còn muốn chủ động đem chiếc lồng khóa lại, miễn cho mình chạy đi. Sợ hãi khiến cho hắn không thể không làm như vậy, thậm chí hắn hoài nghi mình chậm nửa nhịp, giấu ở trong sương mù tồn tại kiên nhẫn hao hết liền sẽ tiếp tục công kích. Khô Cốt Ma Quân cắn răng một cái, to lớn hải cốt nguyên thần thứ hai hóa thành một đoàn màu xám đen tử khí dung nhập trong suốt phong thần châu bên trong, sau đó Khô Cốt Ma Quân liền cảm ứng được viên này phong thần châu không giống bình thường. Xem ra, là loại tình huống thứ nhất. Cái này phong thần châu bên trong phong ấn lực lượng 10 phần đáng sợ. Khô Cốt Ma Quân cảm giác mình nguyên thần không thể động đậy, muốn xông phá phong ấn tối thiểu cũng muốn hao phí mấy tháng, trừ cái đó ra linh giác của hắn còn tại dự cảnh, tại nói cho hắn biết không cần nếm thử phá vỡ phong ấn. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khô Cốt Ma Quân tại phát giác được phong thần châu bên trong tình huống về sau, triệt để đoạn tuyệt đảo tẩu ý nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trong sương mù, hắn muốn biết, hắn đối mặt địch nhân chân chính, đến cùng là ai, đến cùng là thế nào cường đại tồn tại. Ít nhất là mấy tên độ kiếp hậu kỳ kiếm tiên liên thủ, những kiếm tiên đó cực khả năng có một cái chủ nhân, liền là cái kia Hồng Vân Nữ Đế định nọt nam tử. Chỉ sợ là có được độ kiếp đại viên mãn thực lực. Đi theo một tôn độ kiếp đại viên mãn tồn tại lập tức thuộc tôi thớ, cũng không tính mất đi ta Khô Cốt Ma Quân mặt mũi. Nhưng vào lúc này mê vụ lan lộn, một cái thân ảnh mơ hồ vây tay một cái, phong thần châu bay đi, Khô Cốt Ma Quân rốt cục thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Đây là một cái nhân tộc nam tu sĩ, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt coi như tuấn tú. Tu vi của hắn là hợp thể đại viên mãn. Hợp thể đại viên mãn. Khô Cốt Ma Quân cảm giác cái thế giới này điên rồi. Chương 1637, linh hồn nô dịch, chương 1637. Linh hồn nô dịch, Khô Cốt Ma Quân rất xác định hắn không có điên, điên mất là cái thế giới này, hắn cho dù là muốn bể đầu cũng không nghĩ ra, vận dấu kín tại trong xương mù người khởi sướng lại là một cái độ kiếp kỳ cũng chưa tới tu sĩ nhân tộc. Mới đầu Khô Cốt Ma Quân còn tưởng rằng người áo xanh này tộc tu sĩ chỉ là cái tiểu lâu la, thẳng đến cái kia thanh y đi tu sĩ móc ra một viên khác phong thần châu, Khô Cốt Ma Quân loáng thoáng có thể nhìn thấy viên kia phong thần châu bên trong lấy chính là Hồng Vân Nữ Đế. Với lại Hồng Vân Nữ Đế còn cần nũng nịu, cực kỳ định nọ tiếng nói cười duyên nói, hi hi ha ha, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Rốt cục đem Khô Cốt Ma Quân bỏ vào trong túi, thiếp thân đều nhanh muốn kích động đến khóc đâu. Hồng Vân Nữ Đế đích thật là rất kinh hỉ, rất kích động, lý do cũng rất đơn giản, Khô Cốt Ma Quân thế nhưng là Hồng Vân Nữ Đế đối thủ một mất một còn, hai người kết thủ kết toán rất sâu, đấu mấy trăm ngàn năm đều có thắng bại, bây giờ Hồng Vân Nữ Đế đầu tiên là gặp hai bạn, tự nhiên không muốn để cho Khô Cốt Ma Quân tốt hơn. Là một người gặp nạn thời điểm, trong lòng khổ nhất, lúc có người cùng nhau gặp nạn, đặc biệt là người kia vẫn là cựu địch thời điểm, trong lòng không ngừng sẽ cân bằng rất nhiều, thậm chí còn có thể cảm thấy rất thoải mái. Đây cũng là Hồng Vân Nữ Đế nguyện ý tích cực phối hợp Diệp Lân hành động đem Khô Cốt Ma Quân dẫn tới nguyên do thứ nhất. Đương nhiên, hấp dẫn Khô Cốt Ma Quân Hồng Vân Nữ Đế kỳ thật cũng là linh trùng tu sĩ huyền hóa mà thành, chỉ bất quá mang theo Hồng Vân Nữ Đế phong thần châu, làm phong ấn hơi bung lỏng, Hồng Vân Nữ Đế liền có thể thả ra khí tức đến. Mà tu sĩ xác nhận một người thật giả, phải trang ngụy trang, cơ bản đều là dựa vào khí tức đến phán định. Khô Cốt Ma Quân cảm giác được Hồng Vân Nữ Đế khí tức lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Mà lúc này, Khô Cốt Ma Quân đã lâm vào hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới trạng thái, miệng bên trong còn tại không ngừng lặp lại, điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta Đường Đường Ma Quân, độ kiếp hậu kỳ tồn tại, sao có thể thua ở một cái chỉ là hợp thể kỳ tu vi tu sĩ nhân tộc bên trong, không, không, điều đó không có khả năng, nhất định là người này che giấu tu vi, ngay cả ta cũng cảm giác không ra. Như thế nói đến, người này thấp nhất cũng là độ kiếp hậu kỳ, thậm chí là độ kiếp đại viên mãn tồn tại. Nghĩ tới đây, Khô Cốt Ma Quân lập tức liền tiếp nhận, cái này đạo bảo màu xanh nhạt tu sĩ nhân tộc, một mặt bình tĩnh vẻ đạm mạc, thấy thế nào đều thâm bất khả trắc thực lực cường đại, cũng không phải chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ. Khô Cốt Ma Quân thái độ cũng biến thành mười phần kiêm tốn, thanh âm cũng thoáng có chút định loạn. Chủ nhân, tại hạ nguyện cùng Hồng Vân Nữ Đế từ bỏ ngày xưa thành kiến, từ đó hiệp trợ chủ nhân phi thăng chính đạo, chỉ cầu chủ nhân không giết, tại hạ cũng không phải thiên ma ma tu, chủ nhân có thể trực tiếp khắp nơi hạ bản nguyên linh hồn bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký, từ đó về sau, tại hạ tuyệt không dám làm trái chủ nhân ý chí, nguyện ý trở thành chủ nhân một đầu trung quyền. Diệp Lân trên mặt lãnh đạm cuối cùng là lộ ra mỉm cười, hắn thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta nắm giữ không thiếu uy năng cường đại linh hồn ấn ký khắc vào bí pháp, vừa vặn có thể thí nghiệm một phen. Coi là Diệp Lân là đại lao Khô Cốt Ma Quân lập tức định nói đáp lại. Chủ nhân chi bằng nếm thử, thuộc hạ đã hoàn toàn bung ra linh hồn không gian. Dù là chủ nhân sửa chữa thuộc hạ ký ức thuộc hạ cũng nhận. Đối mặt cảnh giới này tu sĩ, hoàn toàn rộng mở linh hồn không gian là vậy hắn nguy hiểm hành vi, mà đối cảnh giới này tu sĩ gieo xuống linh hồn ấn ký cũng là nguy hiểm hành vi. Dù sao độ kiếp kỳ tồn tại nguyên thần, linh hồn đã chất biến, cá nhân ý chí càng là cực kỳ cứng cỏi, gieo xuống ấn ký người làm không tốt liền sẽ nhận phản vệ. Cũng chính vì vậy, nay cảnh giới tu sĩ cực thiếu làm nô là bộc, trừ phi là hoàn toàn thần phục, liền như là đại tần tiên triều hoàng hậu bên trong độ kiếp hậu kỳ thái giám tổng quản. Ngoại trừ cảnh giới nguyên nhân bên ngoài, chủng tộc khác biệt nguyên thần cùng linh hồn cấu tạo cũng có chỗ khác nhau, tỉ như thiên ma, vô hình vô chất, bản chất chỉ là một sợi tinh thần thể, muốn tại thiên ma linh hồn trong không gian gieo xuống linh hồn ấn ký trời sinh liền rất khó, mà thiên ma còn có thể tùy tiện thông qua linh hồn liên hệ đến đoạt xá chủ nhân. Cho dù là Diệp Lân cũng không dám tại Hồng Vân Nữ Đế trên thân tùy tiện nếm thử. Nhưng Khô Cốt Ma Quân liền không đồng dạng, đây là một tôn hoàng tuyển quỷ tu, có được cực kỳ ổn định kết cấu linh hồn, gieo xuống linh hồn ấn ký không dễ dàng bị ma diện, tại dưới tình huống bình thường cũng không cách nào thuận linh hồn liên hệ đến ảnh hưởng hoặc là đoạt xá Diệp Lân, đây cũng là Diệp Lân có hứng thú thử một chút cơ sở. Về phần Diệp Lân trong miệng nói tới vừa mới nắm giữ một chút uy năng cường đại linh hồn ấn ký khắc vào bí pháp, tuyệt đối không phải nói ngoa, đây là tiểu phù mới nhất kết quả nghiên cứu, theo tiểu phù nói, dùng phương pháp kia gieo xuống linh hồn ấn ký xâm nhập linh hồn, chỉ cần định kỳ kiểm tra ra cô không dễ dàng bị ma diệt, thuận linh hồn liên hệ phản phệ chủ nhân càng là cực kỳ gian nan. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Lân trên trán toát ra từng khỏa mồ hôi, sắc mặt cũng có tái nhợt, rất rõ ràng, muốn đối độ kiếp hậu kỳ tu sĩ gieo xuống linh hồn ấn ký 10 phần gian nan, huống chi còn là so phổ thông linh hồn ấn ký còn muốn phức tạp gấp 10 lần tiểu phù thành quả nghiên cứu. Nếu không phải thần hồn của Diệp Lân đủ cường đại, muốn hoàn thành linh hồn nô dịch cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, mà đang trồng hạ linh hồn ấn ký quá trình bên trong, Khô Cốt Ma Quân thấy được Diệp Lân so với hắn còn phải mạnh hơn không ít, thần hồn trong lòng càng thêm tin chắc Diệp Lân là một tôn ẩn nặc tu vi khí tức đại lão. Lại là sau nửa canh giờ, Diệp Lân rốt cục thật dài thở dài một hơi, tiểu bạch là Diệp Lân lau khô mồ hôi trên trán, Diệp Lân hơi nhẹ gật đầu. Kiểm tra nhiều lần, hẳn không có vấn đề gì. Nói xong, Diệp Lân lại tay kết pháp quyết, chủ động giải trừ Khô Cốt Ma Quân phong thần châu phong ấn, Khô Cốt Ma Quân nguyên thần lập tức từ phong thần châu bên trong từ được phóng thích đi ra, hóa thành một tôn thân cao mấy trượng hải cốt. Cái kia hải cốt 10 phần cung kính, 10 phần khiêm tốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Không hổ là chủ nhân, ngài cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta cảm giác chủ nhân gieo xuống linh hồn ấn ký không thể phá bỡ, nếu là cưỡng ép hủy hoại, nguyên thần sẽ bởi vậy tàn khuyết không đầy đủ, cá nhân ý chí cũng sẽ bị ma diện, chủ nhân thần thông chỉ sợ đã không thua gì một chút đại thừa kỳ tồn tại. Khô Cốt Ma Quân bắt đầu xun xoe vuốt mông ngựa, cái này khiến một bên Hồng Vân Nữ Đế trong lòng rất chua, rõ ràng là nàng tới trước, nhưng nàng là thiên ma, dù là nàng 10 ngàn cái cam đoan sẽ không phản bội, nhưng phàm là cái bình thường tu sĩ cũng sẽ không mạo hiểm cho nàng gieo xuống linh hồn ấn ký. Hồng Vân Nữ Đế âm dương quái khí cười nói, Khô Cốt Ma Quân ngươi cái này vuốt mông ngựa không khỏi cũng quá mức rõ ràng, trừ cái đó ra, ngươi có phải hay không một mực nhận định chủ nhân là độ kiếp hậu kỳ hoặc là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, thì hỉ, ngươi đoán xem chủ nhân tu vi cụ thể như thế nào. Tại Khô Cốt Ma Quân bị gieo xuống linh hồn ấn ký phía dưới, Hồng Vân Nữ Đế đương nhiên sẽ không vạch trần Diệp Lân chân thực tu vi, bây giờ đại cục đã định, Hồng Vân Nữ Đế đã kích một cái đối thủ cạnh tranh hợp tình hợp lý, nàng cảm thấy Khô Cốt Ma Quân sớm muộn sẽ biết được trận tướng, cho nên sớm nhắc nhở một cái cũng sẽ không dẫn tới Diệp Lân chán ghét. Khô Cốt Ma Quân hơi sững sờ, ngươi cái này kỹ nữ hồ ngôn loạn ngữ cái gì, chủ nhân tự nhiên là đại năng tu sĩ. Diệp Lân vào lúc này ho khan hai tiếng, cũng không tính có bất kỳ dấu diếm. Hồng Vân nữ đến nói không sai, ta tu vi thật sự xác thực chỉ là hợp thể đại viên mãn. Diệp Lân hiện tại đã triệt để khống chế khô cốt ma quân, tự nhiên là không cố kỵ gì, dấu diếm tu vi không có chút ý nghĩa nào, dù sao kế tiếp còn muốn thúc đẩy khô cốt ma quân làm lao động, khô cốt ma quân chỉ cần không ngốc rất nhanh liền có thể phát hiện chân tướng. Diệp Lân tiểu nói này, khô cốt ma quân lập tức hóa đá tại đường trường. Hồi lâu sau trở nên càng thêm kiêm tốn. Chủ nhân tu vi mặc dù chỉ có hợp thể đại viên mãn, nhưng đây chẳng phải là địa phương đáng sợ nhất à, chủ nhân tất nhiên là cái nào đó viễn siêu thuộc hạ tưởng tượng đại thế lực thiên chi tiêu tử. Chương 1638, đáng sợ bối cảnh chương 1638, đáng sợ bối cảnh theo khô cốt ma quân, Diệp Lân có thể trước chém giết Hồng Vân nữ đế lại đem hắn bức đến tuyệt cảnh, mà thực lực bản thân vậy mà chỉ có hợp thể đại viên mãn, như vậy chỉ có một lời giải thích. Diệp Lân tất nhiên là cái nào đó linh giới thế lực lớn siêu cấp thiên tiêu, phía sau có cao nhân tương trợ, bên người còn đi theo một đám thực lực cường đại tay chân thị vệ. Nghĩ như thế, hắn khô cốt ma quân từ một cái phong bế tiểu thế giới một phương lãnh chúa biến thành đại thế lực chó săn nô bộc, kỳ thật cũng không lỗ. Dù sao nhận chủ sau khi thành công, là hắn có thể tiến vào Diệp Lân đạo khí trong không gian, mà Diệp Lân rời đi mảnh tinh vực này thời điểm cũng có thể đem hắn mang đi ra ngoài. Đây cũng là rời đi mảnh tinh vực này một loại mưu lợi thủ đoạn, chỉ bất quá hiếm người nếm thử, đây chính là muốn bị gieo xuống linh hồn ấn ký, nguyên thần sinh tử đều muốn nắm giữ tại người khác trong tay. Nghĩ đến đây, khô cốt ma quân đối đãi Diệp Lân thái độ càng thêm kiêm tốn. Hồng Vân nữ đế một mặt im lặng, nàng lúc đầu muốn dùng cái này đến đả kích một cái khô cốt ma quân, nhưng không ngờ khô cốt ma quân tìm được càng thêm giải thích hợp lý, điều này cũng làm cho Hồng Vân nữ đế suy nghĩ bay tán loạn. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Lân bên người đi theo đều là tuyệt đại thiên tiêu, bố trí rất nhiều đại trận càng là huyền diệu đến cực điểm. Liền ngay cả cái kia đại tần tiên triều hoàng tộc huyết mạch công chúa đối họ Diệp cũng cùng đúng, khô cốt ma quân hẳn là cũng không có suy đoán sai, họ Diệp này tu sĩ nhân tộc hoàn toàn chính xác không phải một người đơn giản vật. Nghĩ đến đây, Hồng Vân nữ đế trong lòng càng chua, nàng cũng muốn lấy hoàn chỉnh ý chí rời đi mảnh tinh vực này, càng muốn dính vào dạng này một cái thế lực lớn siêu cấp thiên tiêu công tử. Hồng Vân nữ đế cùng khô cốt ma quân loại này nội tình coi như thâm hậu độ kiếp hậu kỳ tồn tại, thoạt nhìn như là chúa tể một phương, đứng hàng cao vị. Trên thực tế đây chẳng qua là tại tầng thứ 5, tại đệ thất trọng thiên, độ kiếp hậu kỳ yêu ma khắp nơi đều có, mà trong chòm sao này bọn hắn bực này tồn tại liền có gần trăm người. Cho nên tự kiềm chế rất cao căn bản muốn không tồn tại, nếu có thể tìm tới nhất phi trùng thiên tu hành đường tắt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ tâm động, huống chi hiện tại Hồng Vân nữ đế căn bản không đến tuyển. Diệp Lân có chút bất đắc dĩ nhìn khúng đúng khô cốt ma quân một chút, cũng không có lại nhiều làm giải thích, nói cứng, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác chỉ là cái tiểu tán tu, nhưng bây giờ, hắn thật đúng là không phải cái tán tu, đại tần phò mã nói thế nào cũng cùng tính nửa cái hoàng tộc. Hắn trực tiếp ném qua đi một bình sứ nhỏ, nhanh chóng chữa thương, kế tiếp còn cần nhờ các ngươi phối hợp, trước đem các ngươi ngày thường đối thủ một mất một còn danh sách liệt đi ra, đây đều là dễ dàng nhất kéo cừu hận để bọn hắn bên trên làm. Mặt khác, đừng lại biến thành cô lâu, nhìn xem là lạ, đã về sau đi theo ta làm việc, biến hóa thành hình người a. Khô cốt ma quân liền đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, lát mình biến hóa trở thành một cái làm một chút gầy keo trung niên đạo nhân người mặc đạo bào màu xám, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Tuân mệnh. Phong Thần Châu bên trong Hồng Vân nữ đế dịu dàng nói, ta chủ nhân vĩ đại, Hồng Vân thể. Đời này tuyệt sẽ không phản bội ngài, ngài có thể hay không để cho ta cũng giữ lại hoàn chỉnh ý chí. Hồng Vân không muốn trở thành khôi lỗi hạch tâm, trên tu hành hạn thực sự quá thấp. Trở thành khôi lỗi tu sĩ đích thật là có thể tu hành, nhưng trên tu hành hạn, đột phá độ khó cùng bình thường tu sĩ đều không thể đánh đồng, tỉ như Hồng Vân nữ đế bây giờ tu vi là độ kiếp hậu kỳ, luyện thành khôi lỗi sau đều có thể cũng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng nhiều nhất tu hành đến độ kiếp đại viên mãn cũng liền đến cực hạn. Dù sao khôi lỗi tu sĩ ngay cả ý chí đều không hoàn chỉnh, là không có bất kỳ cái gì khả năng vượt qua đại thừa kỳ lôi kiếp, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều không thể cảm ứng được. Diệp Lân túi đầu liếc một cái, phát hiện Hồng Vân nữ đế lại là quần áo nửa hở, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Diệp Lân không khỏi hơi hơi nhíu mày, nói thực ra Hồng Vân nữ đế cũng coi là cái tuyệt sắc mỹ nữ, ngày bình thường nhìn dưỡng mắt vẫn được, nhưng nghĩ đến là cái thiên ma liền lại hứng thú hoàn toàn không có. Thiên ma bản chất ngay cả hình thể đều không có, cùng thiên nhiên mỹ nữ là hai khái niệm. Hắn đang định không để ý tới Hồng Vân nữ đế, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Hồng Vân nữ đế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng cần ngươi phối hợp làm một chút nghiên cứu. Nếu như ngươi có thể phối hợp nghiên cứu, cũng để nghiên cứu lấy được một chút thành quả, để ngươi giữ lại hoàn chỉnh ý chí cũng không phải không thể cân nhắc. Hồng Vân nữ đế luôn cảm thấy Diệp Lân trong miệng phối hợp nghiên cứu cũng không phải là một chuyện tốt, thậm chí có khả năng so cực hình còn muốn thống khổ. Nhưng lý trí nói cho nàng, đây là bình thường sống tiếp phương pháp duy nhất, thế là cắn cắn răng ngà. Thiếp thân nguyện ý nghe từ chủ nhân ngài hết thảy an bài. Diệp Lân thản nhiên nói, tốt, các ngươi an bài a. Diệp Lân dự định đem Hồng Vân nữ đế nguyên thần định cho tiểu phụ làm nghiên cứu. Tiểu phụ gần nhất tại linh hồn lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực nghiên cứu đã rất có thành quả, mà Hồng Vân nữ đế là một tôn hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ thiên ma, chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp, tiểu phụ tất nhiên có thể lấy được càng nhiều thành quả. Về phần đến cùng có thể hay không lưu Hồng Vân nữ đế đầu thiên ma này toàn bộ ý chí, Diệp Lân cũng không có trực tiếp hứa hẹn, chỉ nói là nhìn thành quả nghiên cứu cùng nàng độ công hiến, đây là tương đối lăng mô hình, cái nào cũng được lợi nói. Trừ phi tiểu phụ nghiên cứu ra vạn vô nhất thất khống chế thiên ma phương pháp, Diệp Lân sẽ không dễ dàng nếm thử cho Hồng Vân nữ đế gieo xuống linh hồn ấn ký. Nếu là Hồng Vân nữ đế thật làm ra rất lớn công hiến, Diệp Lân cũng đều có thể lấy đợi thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm tại thực hiện lời hứa. Chờ đến khi đó, Hồng Vân nữ đế đối với hắn đã không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Không hề nghi ngờ, Diệp Lân là gian trá, nhưng thiên ma vốn là các tộc thiên địch, vốn là xảo trá khó lường, giả thiết không phải Diệp Lân một mực nắm trong tay Hồng Vân nữ đế sinh tử, mà là trái lại Hồng Vân nữ đế nắm giữ sinh tử của hắn, đầu thiên ma này tuyệt đối sẽ không có một chút lòng thương hại. Cho nên Diệp Lân đối nàng cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Về phần cô cốt ma quân, không có gì dễ nói, sau này sẽ là một cái khổ cấp cấp người làm công thôi, biểu hiện được dường như nhưng có ban thưởng, biểu hiện được không tốt hạ chẳng liền là được luyện chế thành khối lỗi. Ngọc Kiếm Tiên Tử nhìn thấy Khô Cốt Ma Quân thành thành thật thật nghe lệnh của Diệp Lân trong lòng có chút kích động, đây chính là một tôn tương đương với đại thế lực tông chủ cấp cường giả. Tiếp xuống có Khô Cốt Ma Quân làm tay chân, chúng ta săn giết con mồi khác tất nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm, nếu là mỗi bắt một cái độ kiếp hậu kỳ tồn tại liền gieo xuống linh hồn ấn ký, chúng ta chẳng phải là có khả năng tại hơn 10 ngày sau nắm giữ một cái độ kiếp hậu kỳ tồn tại thị vệ đội, ngay cả độ kiếp đại viên mãn tu sĩ nhìn thấy chúng ta đều muốn đi vòng. Một bên Tần Cẩm Nhi phốc thử cười ra tiếng, mà Diệp Lân thì là lộ ra cười khổ. Tần Cẩm Nhi nói: ta trước kia cũng có loại này tương đối ngây thơ, nhưng nhìn lên đến lại phù hợp logic ý nghĩ, về sau từ một chút cổ tịch bên trên hiểu rõ đến, muốn khống chế một tôn độ kiếp kỳ tồn tại cũng không phải dễ dàng như vậy, gieo xuống những linh hồn ấn kỳ đó đều sẽ phân tán thần hồn, mà một người thần hồn cường độ luôn luôn phi thường có hạn, huống hồ còn có thể nhận linh hồn phản vệ. Chương 1639, Thất công chúa tiểu tính tình. Chương 1639, Thất công chúa tiểu tính tình. Diệp Lân méo méo Ngọc Kiếm Tiên Tử tinh xảo chân mềm gương mặt. Mặc dù ý nghĩ rất không tệ, nhưng chính như Cẩm Nhi nói, linh hồn nô lệ cường giả là có đại giới, với lại đại giới không nhỏ. Bằng vào ta hiện tại thần hồn cường độ, nhiều nhất có thể khống chế 2-3 người độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, lại nhiều cũng rất dễ dàng bị phản vệ, linh hồn ấn ký cũng sẽ chưa vững chắc. Nhưng mà này còn là đối ta mà nói, dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới tu sĩ muốn nô dịch người khác độ khó cao hơn. Ngọc Kiếm Tiên Tử xấu hổ cười một tiếng, tốt ta, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt đâu. Diệp Lân nói, cũng không cần nói như vậy, loại này bí ẩn tri thức có thể tiếp xúc đến người vốn là rất ít, cảnh giới cao tu sĩ rất khó bị nô dịch, cho dù là bị cưỡng ép khống chế phong hiểm cũng là cực lớn. Cho nên liên quan tới phương diện này kiến thức rất ít tại tu tiên giới lưu truyền, nếu như ta không phải tự tay đếm thử người, chỉ sợ cũng không nhất định biết được việc này. Nhìn thấy tự mình phu quân vì chính mình làm dịu xấu hổ, Ngọc Kiếm Tiên Tử càng nhu hòa, thuận thế giúp vào Diệp Lân đầu bay. Diệp Lân thì là ôm Ngọc Kiếm Tiên Tử không có một tia thịt thừa tinh tế vòng eo. Theo nhẫn cổ thế giới càng ngày càng phồn vinh, linh trùng số lượng càng ngày càng nhiều, linh trùng tu vi càng ngày càng cao, thần hồn của Diệp Lân cường độ cũng tại tùy theo nhanh chóng tăng trưởng, nếu là luận thần thức phạm vi bao trùm, nay hắn thần hồn cường độ đại khái thì tương đương với độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Nhưng thần hồn thứ này không chỉ là luận phạm vi bao trùm đến tính toán mạnh yếu, Diệp Lân đoán chừng, thần hồn của hắn ý chí muốn so đồng dạng độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cứng cỏi rất nhiều, càng không dễ dàng bị đoạt xá, cũng càng không dễ dàng tán loạn, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là mấy trăm tỷ, vạn ước linh trùng thần hồn ý chí tập hợp thể. Cũng liền vào lúc này, một đạo trắng bạc độn quang bay vụt mà đến, chỉ thấy một mặt hưng phấn thất công chúa đến đây bẩm báo, Diệp Lân, ta đã làm xong cái kia hai khối tàn phiến bên trên tất cả hoàng tuyển quỷ tu, nhanh để ngươi thủ hạ đi phong ấn bị đánh tan nguyên thần. Diệp Lân nói, đã đi đến. Cái khác ma cung mảnh vụn bên trên hoàng tuyển quỷ tu cũng kém không nhiều được giải quyết sạch sẽ. Thất công chúa ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Khô Cốt Ma Quân biến thành gầy còm đạo nhân trên thân. Lúc này Khô Cốt Ma Quân chính ngồi xếp bằng ở nơi đó khôi phục thương thế, nàng hơi kinh ngạc mà hỏi, người này liền là Khô Cốt Ma Quân, vì sao không đem nó phong ấn? Đối với Diệp Lân có thể chém giết Khô Cốt Ma Quân nàng là không có gì lạ, nhưng dưới mắt Khô Cốt Ma Quân cùng Diệp Lân bọn hắn tựa hồ cũng không đối địch. Tần Cẩm Nhi cười nói, Khô Cốt Ma Quân đã nguyện ý thần phục nhà ta phu quân, bị gieo linh hồn ấn ký, sau này sẽ là chúng ta trợ thủ. Thất công chúa lập tức có chút khó tin chừng lớn đôi mắt đẹp, một ý niệm nàng nghĩ đến rất nhiều, tỉ như nô dịch cảnh giới cao tu sĩ to lớn phong hiểm cùng Diệp Lân một cái hợp thể đại viên mãn tu sĩ làm sao có thể cho độ kiếp hậu kỳ tu sĩ gieo xuống linh hồn ấn ký. Nàng theo bản năng muốn hỏi ra, nhưng sau một khắc nhịn được. Diệp Lân cẩn thận như vậy người, so với người tinh còn nhân tinh ra hỏa, làm sao có thể không có cân nhắc đến nàng nghĩ tới sự tình, Diệp Lân dám làm như thế, liền nhất định có nắm chắc. Thất công chúa nuốt từng ngụm nước bọt, tiêu hóa tin tức sau không khỏi cảm khái nói, tốt ta, nguyên lai là dạng này, Diệp Lân ngươi thật biến thái. Diệp Lân vô tội nháy máy mắt. Thất hoàng tỷ, cơ có thể ăn bậy không thể nói lung tung được, lời nói này ra ngoài thế nhưng là có hại hoàng tỷ danh tiết, người khác còn tưởng rằng ta đối hoàng tỷ làm cái gì rất biến thái sự tình. Thất công chúa trợn nhìn Diệp Lân một chút, khẽ hừ một tiếng, dù là bản công chúa cho ngươi cơ hội, ngươi dám không? Với lại ai cũng biết ta nói chính là thần thông của ngươi biến thái, cũng không có nói ngươi phương diện kia biến thái. Ta không cùng ngươi nói mỏ những này thấp kém sự tình, chừng nào thì bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Lân chỉ Khô Cốt Ma Quân, chờ hắn chữa thương, gia hỏa này cựu địch cũng có không ít. Dùng cựu địch đi kéo cựu hận lại càng dễ để cho địch nhân bên trên làm, so với chúng ta kế hoạch lúc trước xác suất thành công cao hơn. Diệp Lân nguyên kế hoạch là dùng ẩn tàng cái mông trùng tiến hành ám sát, cưỡng ép kéo cựu hận, nhưng bây giờ có Hồng Vân Nữ Đế cùng Khô Cốt Ma Quân có thể lợi dụng, liền có thể kết hợp bắt đầu, để bọn hắn phóng thích khí tức mang theo thí trùng làm ám sát, cựu địch gặp được tất nhiên nổi trận lôi đình đuổi theo. Thất công chúa nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua chính ôn nhu giúp vào Diệp Lân trên người Ngọc Kiếm Tiên Tử, nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt hơi có một chút xíu phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Lân ngược lại là không có quá để ý thất công chúa. Dù sao chủ yếu xác nhận thất công chúa đối với hắn không có ý, là minh hữu của hắn, thất công chúa suy nghĩ gì liền không quá quan trọng. các loại rời đi đệ thất trọng thiên, 1000 năm có thể hay không thấy mặt một lần cũng không tốt nói. Diệp Lân hoàn toàn chính xác, cơ có thể đẹp mắt tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng hắn bên người tuyệt sắc mỹ nữ nhiều như vậy, thất công chúa tấm kia đáng yêu khuôn mặt tồn tại cảm cũng liền không phải mạnh như vậy. Trước đó Khô Cốt Ma Quân thụ thương rất nặng, thần hồn nguyên thần đã gần như tan vỡ, nếu không cũng không trở thành cùng Đường Mạt Lộ đem nguyên thần của mình chủ động phong ấn đến Phong Thần Châu bên trong. Chỉ cần Tiểu Bạch các nàng tiếp tục công kích xuống dưới, Khô Cốt Ma Quân nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ tán loạn, sau cùng hạ trạng giống nhau là bị thu thập phong ấn, cho nên cùng dễ rủa đến chết, không bằng trực tiếp đầu hàng nhu cầu một chút hy vọng sống. Nặng như thế tổn thương, tại cái này tu hành tài nguyên tương đối thiếu thốn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt trong tinh vực chỉ sợ phải tốn mấy vạn năm thậm chí hơn 100 ngàn năm mới có thể khôi phục, nhưng Diệp Lân cho Khô Cốt Ma Quân cung cấp cực giai chữa thương đang dược, mặc dù không có khả năng một cái hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục 5, 6 phần 10 thực lực vấn đề không lớn. Khô Cốt Ma Quân vốn là nội tình tương đối hùng hậu độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, có 5, 6 phần 10 thực lực cũng đủ để phối hợp Diệp Lân tiến hành kế hoạch tiếp theo. Tại nguyên trong kế hoạch, Diệp Lân cũng không có dự liệu được mảnh tinh vực này cường giả như thế không có cường giả khí khái động một chút lại đầu hàng nhận chủ, bây giờ có Khô Cốt Ma Quân hiệp trợ cùng Hồng Vân Nữ Đế cung cấp tình báo, tiếp xuống hành động ứng làm sẽ càng thêm thuận lợi. Diệp Lân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối thất công chúa nói, đúng có một việc muốn cáo chi thất hoàng tỷ, từ Hồng Vân Nữ Đế cùng Khô Cốt Ma Quân nơi đó đoạt tới mấy khối cực phẩm phong mang thạch, hiện tại ta đã an bài xuống thuộc bắt đầu cho cực phẩm chí bảo kiếm phôi đếm thử khai phong, chỉ bất quá chúng ta khai phong trình tự hẳn là dựa theo cấp đoạt phong mang thạch độ cống hiến đến kích sắp xếp. Nói cách khác hoàng tỷ ngươi đại khái muốn xếp hạng đến cuối cùng. Đương nhiên, nếu là hoàng tỷ thanh kiếm kia không thể khai phong thành công, chúng ta rời đi chuyển thừa chi địa về sau, cũng sẽ cho hoàng tỷ phong phú bồi thường. Hoàng tỷ đối với cái này có gì dị nghị không? Thất công chúa nói, không có dị nghị, sắp xếp của ngươi rất hợp lý, nếu như chỉ là dựa vào một mình ta, đừng nói cướp đoạt nhiều như vậy cực phẩm phong mang thạch, tuyển kiếm thời điểm cũng gần như không có khả năng chọn được cực phẩm chí bảo kiếm phôi. Ngươi độ cống hiến hoàn toàn chính xác lớn hơn ta rất nhiều. Nói đến chỗ này, thất công chúa lại nâng lên miệng nhỏ, tựa hồ có chút bất mãn. Về sau loại sự tình này, ngươi làm là được rồi, không cần nói với ta đến rõ ràng như vậy, tất cả mọi người là người một nhà, ta tin được ngươi. Luôn cảm giác ngươi người này luôn luôn lợi ích rõ ràng, tùy thời muốn những người khác phân rõ giới hạn một dạng. Chúng ta coi như không có hoàng tộc cái tầng quan hệ này, cùng nhau đi tới, tốt xấu cũng coi như bằng hữu a. Chương 1640, lưu cái ấn tượng xấu. Chương 1640, lưu cái ấn tượng xấu. Nhìn thấy thất công chúa sảng khoái như vậy đồng ý Diệp Lân chí bảo khai phong sách lược, Diệp Lân trong lòng hơi thở dài một hơi, thất công chúa điêu ngoa thế nhưng là có tiếng. Diệp Lân cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt trải nghiệm một đợt điêu ngoa công chúa phiền phức. Chỉ bất quá Diệp Lân không nghĩ tới chính là, thất công chúa đáp ứng cuối cùng vì nàng kiếm phôi khai phong rất sảng khoái, nhưng lại phàn nàn hắn có chút quá tại đem lợi ích được chia quá rõ ràng, bất cận nhân tình. Đối với cái này Diệp Lân chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, vội vàng cam đoan về sau sẽ chú ý, thất công chúa lông mày chợt giãn ra không tiếp tục vì chuyện này xoắn xuýt. Diệp Lân vốn là không có quá để ý việc này, tại trong ấn tượng của hắn, một cái điêu ngoa tùy hứng cao cao tại thượng công chúa dọc theo con đường này biểu hiện đã vượt qua hắn mong muốn. Mà hắn đoạn đường này đều tương đối bận rộn, thật sự là không có quá nhiều tinh lực đi chú ý nàng. Hắn thấy, tại cùng thất công chúa trong hợp tác, thất công chúa liền là cung cấp tình báo, sức chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường, bây giờ bọn hắn đã đi tới truyền thừa chi địa, thất công chúa công dụng đã không lớn, chỉ cần tiếp xuống không cùng với nàng phát sinh mâu thuẫn liền là một trận theo như nhu cầu hoàn mỹ hợp tác. Nhưng một bên Tần Cẩm Nhi lại là ý vị thâm trường nhìn Diệp Lân một chút, loại ánh mắt này để Diệp Lân có chút không hiểu chỗ dạng, hai người bắt đầu thần thức giao lưu. Diệp Lân nói, Cẩm Nhi hẳn là có cái gì muốn nói. Tần Cẩm Nhi nói, xác thực có một chút. Phu quân dọc theo con đường này có phải hay không sơ hở một chút cái gì? Diệp Lân nghe vậy một mặt một bước, gãi gãi cái hót. Sơ hở cái gì? Tần Cẩm Nhi trực tiếp cho Diệp Lân đáp án, sơ hở chúng ta vị này thất hoàng tỷ. Ngươi thật giống như một mực cũng không quá chú ý nàng, đặc biệt là đến chuyển thừa chi địa sau. Diệp Lân càng thêm nghi ngờ, ta tại sao phải ngay trước hai cái tuyệt sắc mỹ nữ lao bà mặt đi đặc biệt chú ý thất công chúa, dù là ta cho dù tốt sắc, cũng không trở thành như thế đói khát ta. Tần Cẩm Nhi phốc cười khẩy nói, không nói phu quân hào sắc, ta nói cho đúng là phu quân không chú ý thất công chúa, nhưng thất công chúa lại là một mực đang chú ý ngươi đây. Diệp Lân có chút im lặng nói, đây không phải rất bình thường nha, chúng ta nhiều như vậy bí mật, với lại bí mật hạch tâm chính là ta, người bình thường đều hẳn là chú ý một cái đi, cái kia. Cẩm Nhi ngươi hẳn là cảm thấy nàng đối ta có ý gì? Không, rất không có khả năng a. Tần Cẩm Nhi nói, thất hoàng tỷ tâm tư tương đối là đơn thuần, nàng đối ngươi là có hay không có ý tứ, ta không biết, nhưng ngươi không cảm thấy một màn này rất quen thuộc sao? Trên đường cùng thất hoàng tỷ cùng một chỗ nói chuyện phía mới hiểu nguyên lai chuyển thừa chi địa vị trí cụ thể cùng tình báo tương quan chính là đại tần hoàng hậu cung cấp. Với lại thất công chúa vốn là không có ý định đến thái miếu, cũng là đại tần hoàng hậu bảo nàng tới cùng chúng ta kết minh, ta hoài nghi cũng là đại tần hoàng hậu ý tứ. Đi qua Tần Cẩm Nhi một nhắc nhở như vậy, Diệp Lân mông lung ở giữa tựa như là bắt được cái gì mấu chốt, ánh mắt hắn đều chừng lớn mấy phần, bắt đầu cẩn thận đánh giá bên người thất công chúa. Thất công chúa tư thái lệch nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt có chút tròn nhưng mặt cũng không lớn, lộ ra mười phần ngọt ngào đáng yêu, mặc trên người màu xanh biết thêu hoa váy dài. Váy dài đưa nàng tư thái phát họa đi ra, thân thể của nàng đoạn cũng không phải là đặc biệt gợi cảm, nhưng tỷ lệ tựa hồ vừa đúng. Người không nhắc nhở ta, ta còn không có phát giác, xác thực, quả thật có chút quen thuộc à, cùng phi diên công chúa bên kia, tựa hồ có điểm giống à, không thể nào không thể nào, không thể nào là muốn đưa nữ nhi đi, ta cảm thấy hẳn là chỉ là tận lực an bài chúng ta kết giao một phen, nghe nói đại tần hoàng hậu cùng hoàng đế sủng ái nhất liền là thất công chúa, nào có gặp mặt liền tặng đạo lý. Tần Cẩm Nhi hừ nhẹ một tiếng phản bác, Vạn Long đại đế bên kia không thấy mặt liền đưa đâu. Lời này trực tiếp để Diệp Lân trầm mặc, không thể phản bác, đương nhiên Diệp Lân vẫn là hy vọng Tần Cẩm Nhi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, đại tần hoàng tộc vì trói chặt hắn đã để hắn trở thành hai cái công chúa phò mã, không đến mức lại dựng vào một cái, vô luận đại tần hoàng hậu nghĩ như thế nào, chí ít vị này tâm tư tương đối đơn thuần thất công chúa đối với cái này không biết rõ tình hình. Vậy liền làm rất dễ. Diệp Lân sẽ giả bộ mình cũng không có nghe qua Tần Cẩm Nhi phỏng đoán là được rồi. Chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều, bằng không, thật là một cái đáng thương công chúa, chúng ta đi một bước nhìn một bước đi, tận lực vẫn là không cần cùng thất công chúa có quá nhiều liên lụy. Tần Cẩm Nhi khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Lân bên người đạo lữ cũng không ít, nhưng hắn có thể cũng không phải là một cái chiếu đơn thu hết người, đặc biệt phản cảm liền là mệnh bất do kỷ. Diệp Lân hiện tại không quá xác định đại tần hoàng hậu có hay không tại thất công chúa trên thân lưu lại cái gì thủ đoạn nhỏ, tỉ như câu lên nàng thiếu nữ một mặt, dùng cái này đến hấp dẫn Diệp Trần, đồng thời cũng làm cho thất công chúa khát vọng một cái cường đại thần bí đạo lữ. Nếu thật là bị dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, mà Diệp Lân lại người tới không cự tuyệt, cùng thất công chúa tại lần này đang đi đường phát sinh một chút cái gì không thuần khiết sự tình, không hề nghi ngờ, thất công chúa liền là lớn nhất người bị hại. Diệp Lân từ trước tới giờ không chủ động làm ác. Đột nhiên, thất công chúa ho khan hai tiếng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ bừng, có chút sữa hung trừng Diệp Lân một chút. Ngươi, nhìn cái gì? Con nhìn chằm chằm bản công chúa nhìn lâu như vậy. Diệp Lân vội vàng lấy lại tinh thần, lộ ra một cái phi thường lúng túng biểu lộ, sau đó giả bộ như hoa tâm công tử ca giọng nói, thất hoàng tỷ cũng là khó được giai nhân tuyệt sắc, không bận rộn nhìn hai mắt cũng có thể để mắt. Diệp Lân định cho thất công chúa lưu lại cái hỏng điểm ấn tượng, dùng cái này đến phản kháng một cái đại tần hoàng hậu bố cục. Thất công chúa gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nổi giận nói, ngươi vô sỉ, lỗ mãng chi đồ. Còn ngay trước đạo lữ của ngươi mặt như này lỗ mãng, Cẩm Nhi hoàng muội, ngươi còn mặc kệ quản ngươi nhà phu quân, ta đi. Nói xong, thất công chúa dậm chân một cái, lại là trừng Diệp Lân một chút, hóa thành một đạo độn quang bay về phía nàng phụ trách một khu vực như vậy. Diệp Lân hoàn toàn không quan trọng cười ha ha, nhìn thấy thất công chúa bay xa, lúc này mới thu liễm trên mặt cả lơ phất phơ lỗ mãng tiểu dung. Nếu thật là đại tần hoàng hậu bố cục, đã nói lên nàng không tốt đem việc này nói thẳng cho thất công chúa, mà thất công chúa cũng sẽ 10.000 cái không đồng ý, đã như vậy liền dễ làm, chỉ cần cho thất công chúa lưu cái ấn tượng xấu, thất công chúa liền rất không có khả năng dựa theo đại tần hoàng hậu bố cục đi xuống. Một bên Tần Cẩm Nhi lại là đối lấy Diệp Lân liếc mắt, nàng rất muốn nói một câu phu quân, mặc dù ngươi có rất nhiều đạo lữ, nhưng ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm nữ nhân nhưng đến cùng là không nói ra. Dù sao nàng vô luận để Diệp Lân chủ động tiến một bước vẫn là lui một bước cũng không quá tốt, thân ở loại này đại năng cường giả trong bố cục, Diệp Lân cũng chỉ có thể là tượng trưng phản kháng một cái, nàng cũng làm không là cái gì. Thuận theo đương nhiên tốt. Diệp Lân cười hỏi bên người Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, vừa mới ta diễn giống hay không? Lần sau muốn hay không diễn lại hèn mọn hạ lưu một điểm?" Tiểu Bạch cũng cho Diệp Lân một cái liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu. Phu quân mình nhìn xem xử lý. Chương 1641, tình cảm neo điểm. Chương 1641, tình cảm neo điểm. Diệp Lân có chút ngộng, hắn cảm giác Tần Cẩm Nhi cùng Tiểu Bạch cũng không quá thích hợp, mình tại các nàng trước mặt rõ ràng biểu hiện được tốt như vậy, chủ động cho thất công chúa lưu lại ấn tượng xấu, đã kết hôn nam cử tuyệt hoa đảo duyên thấy thế nào cũng là thêm điểm hạng đi, nhưng hắn lại liên tục ăn hai cái bạch nhãn. Diệp Lân lại đem ánh mắt chuyển hướng tựa sát hắn Ngọc Kiếm Tiên Tử, quả nhiên, Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng không có vứt cho hắn một cái liếc mắt, nhìn qua ánh mắt của hắn vẫn là như vậy ôn nhu. Diệp Lân trong lòng đại hỉ chợt hỏi, "Ngọc Kiếm, ngươi đối thất công chúa chuyện này thấy thế nào?" Ngọc Kiếm Tiên Tử một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, nhàn nhạt đáp lại, "Đứng đấy nhìn." Diệp Lân xem như đã nhìn ra, Ngọc Kiếm Tiên Tử đối thất công chúa cái gì, bao quát Diệp Lân bao nhiêu ít đạo lữ, trên cơ bản là không quan tâm chút nào, ở trong mắt nàng, chỉ cần Diệp Lân còn nhớ rõ nàng là được rồi. Diệp Lân hơi thở dài một hơi, vuốt vuốt Ngọc Kiếm Tiên Tử một đầu mềm mại tóc xanh. "Tốt, các ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút pháp lực, kế tiếp còn có rất nhiều trận ác chiến muốn đánh." Thất công chúa xấu hổ giận dữ rời đi Diệp Lân chỗ khu vực, đi tới nàng phụ trách trấn thủ một khu vực như vậy, thời khắc này nàng vẫn như cũng là một mặt đỏ bừng, lái thí thí trùng tại cái mông bên trong trên lưng thẳng dậm chân. Hắn sao có thể dạng này, thật là một cái biến thái, sát lang, hạ lưu dung tục chi đổ, gặp một cái yêu một cái cặn bã nam. Song song, cái này cặn bã nam tựa như là coi trọng ta, nên làm cái gì làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Hắn nhưng là xú danh chiêu lấy công chúa sát thủ, mà ta vừa vặn liền là cái công chúa, có thể hay không hắn khẽ động lên tay đến. Ta hoàn toàn không có chống đỡ chi lực liền bị hắn dạng này như thế bày ra các loại tư thế. Ta, nhịp tim làm sao nhanh như vậy, sẽ không phải đã trúng hắn chiêu đi. Ta không cần. Nếu là Diệp Lân thấy cảnh ấy, tất nhiên sẽ minh bạch vì sao Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi đều muốn cho hắn một cái liếc mắt, nguyên nhân liền là hắn tự cho là rất đáng tin cậy lưu lại ấn tượng xấu thao tác, có lẽ đưa đến chính là phản hiệu quả. Nếu như là tại lần đầu nhìn thấy thất công chúa thời điểm như thế thao tác, ứng cho là vấn đề không lớn, nhưng bây giờ, thất công chúa sẽ chỉ thật sự cho rằng Diệp Lân đã để mắt tới nàng. Công chúa sát thủ đưa nàng làm kế tiếp đi săn mục tiêu, cái này khiến thất công chúa lòng tham hoảng, trong lúc nhất thời trong đầu đều bị Diệp Lân chiếm hết, nghĩ toàn bộ đều là nên như thế nào ứng tà ác sát thủ đi săn. Mà thất công chúa còn có điều không biết, nàng sống hơn 10 vạn năm, dù là một mực bị nuôi dưỡng ở kinh đô, sống an nhàn sung sướng không có nhiều thiếu lịch duyệt, tâm tư tương đối là đơn thuần, nhưng cũng không trở thành tùy tiện liền bị một cái nam nhân nhiễu loạn tâm thần, ứng đối phương thức hoàn toàn giống như là cái không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu đương 18 tuổi thiếu nữ. Cái này có hơn phân nửa bái nàng thân sinh mẫu thân đại tần hoàng hậu ban tặng. Đại tần hoàng hậu quen thuộc thất công chúa tu hành tất cả công pháp, tại thất công chúa trước khi lên đường ngay tại thần hồn của thất công chúa bên trong gieo một viên thần hồn ấn ký, cái này ấn ký sẽ kéo dài thôi phát nàng đối với người khác phái đối tình yêu khao khát. Đương nhiên, thôi phát hiệu quả là phi thường có hạn, cũng chỉ có tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể phát động, cái này điều kiện đặc biệt đầu tiên là muốn thất công chúa đối cái nào đó khác phái cảm thấy hứng thú, cũng không phải là tùy ý có khác phái tới gần thất công chúa liền sẽ một viên phương tâm nhảy loạn bốn phía đối nam nhân nhìn trộm. Cái này mai ấn ký sẽ không từ không sinh có, sẽ chỉ phóng đại thất công chúa đối với phương diện này dục niệm cùng khao khát, từ đó đảo loạn tinh thần của nàng, bởi vậy, bị động tay chân thất công chúa hoàn toàn không cách nào phát giác. Đại tần hoàng hậu đối với mình thương yêu nhất tay của nữ nhi Đoạn Kỳ thật khuynh hướng ôn nhu, nếu là thất công chúa cùng Diệp Lân chung đụng quá trình bên trong toàn bộ hành trình đối với hắn không có bất kỳ cái gì kỳ quái ý nghĩ, cái này mai ấn ký cũng sẽ không bị phát động, đợi đến rời đi đại tần thái miếu, ấn ký liền tự động tiêu tán. Mà bây giờ, cái này mai ấn ký đã bị bí ẩn kích hoạt lên, cho dù là rời đi đại tần thái miếu, ấn ký cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ cùng thần hồn của thất công chúa dần dần dung hợp, đến lúc đó, ấn ký hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất, mà đại tần hoàng hậu mục đích đã đạt thành. Nàng tại tự mình nữ nhi tâm lý gieo một viên tình yêu hạt giống. Hạt giống này trong tương lai tiếp xúc bên trong biết bay nhanh mọc dễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời. Tầng thứ 8, mông lung trong sương mù, một thanh lãnh nữ tử lòng có cảm giác, từ lúc ngồi trong trạng thái tỉnh lại, nàng thon dài ngón tay ngọc kết động bắt đầu suy tính thiên cơ. Sau một lát, thanh lãnh nữ tử khỏe miệng vì câu lên lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười. Ấn ký nhanh như vậy liền bị phát động sao? Cái kia Diệp tiểu tử đang thông đồng công chúa phương diện này thật sự là lợi hại đâu. Bên người nàng, một cái uy nghiêm cao lớn nam tử mở ra một đôi thâm thúy lăng lệ con ngươi, hắn cũng là hơi bằng ngón tay, cuối cùng lại không phải lộ ra mỉm cười, ngược lại là lông mày hơi nhăn lại. Sắc mặt có chút không vui. Hoàng hậu ngược lại thật sự là hung ác đến quyết tâm đến, liền ngay cả chấm cũng hạ không chừng quyết tâm này, mỗi một thời đại người có đại khí vận bên người màu hồng đào vận cũng sẽ không ít. Người đây là đem ta khuê nữ đưa cho một cái cặn bã nam, ta đường đường đại tần đế vương, phi thăng bảng hàng đầu đại thừa kỳ tu sĩ, có được lớn như vậy vĩnh hằng tiền triều, làm sao đến mức này? Bên cạnh thanh lãnh nữ tử ôn nhu an ủi, chính là bởi vì ngươi không thể ra tay như thế, cũng kéo không xuống cái mặt này, ta mới chịu làm như vậy. Bệ hạ, tâm của ngươi quá mềm, nếu không thể nắm chắc cơ hội, không ngừng chúng ta phi thăng tiên giới xa xa khó đợi. Chúng ta khuê nữ, càng là ngay cả phi thăng hy vọng cũng sẽ không có. Thất nha đầu tư chất cùng nội tính, ngươi là biết được, đời này đại thừa sơ kỳ không sai biệt lắm là cực hạn, đến có rất lớn cơ duyên mới có thể đột phá đại thừa kỳ trung kỳ, phi thăng tiên giới không có bất kỳ cái gì khả năng. Luôn luôn uy nghiêm bá đạo nam tử trầm mặc. Thanh lãnh nữ tử tiếp tục nói, nàng cần khí vận, mà lại là chúng ta không cho được khí vận, mà chỉ cần tới gần người có đại khí vận, liền sẽ nhiễm người có đại khí vận khí vận, đây là ta cái này làm mẹ thân, cho nàng tìm một con đường, thông hướng tiên đạo phi thăng con đường. Sau một hồi lâu, nam tử hơi thở dài một cái. Ngươi nói đúng, chỉ bất quá chấm thẹn trong lòng thôi, chấm tung hoành linh giới trăm ngàn vạn năm, kết quả là lại muốn như thế làm việc. Thật sự là tâm tắc ca. Thanh lãnh nữ tử phốc thử cười duyên nói, đúng đúng đúng, thần thiếp đều hiểu, cho nên người hạ thủ là ta không phải bệ hạ. Lại nói, thiếp thân cũng không có vặn mẹo thất nha đầu ý nguyện, chỉ là phóng đại tại mấu chốt tiết điểm đẩy một cái mà thôi, thất nha đầu đều 100 ngàn tuổi, trưởng thành, nên tìm cái phò mã. Không phải sao? Với lại, vạn long đại đế lao già kia đều không phải là so chúng ta càng không biết xấu hổ. Bệ hạ nghĩ như vậy tưởng tượng, trong lòng là không phải cân bằng rất nhiều. Nam tử một mặt vẻ quái dị. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng dễ chịu nhiều, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tại đại đa số người trong ấn tượng, hoàng gia vô tình, tu tiên giới hoàng tộc càng là như vậy, nhưng chỉ có số người cực ít biết, sự thật trùng hợp tương phản, tu vi cảnh giới càng cao tu sĩ, nhân tính cũng càng phát ra mỏng manh, mà vì duy trì nhân tính, ổn định đạo tâm, bọn hắn bình thường sẽ lưu lại tình cảm neo điểm, mà nhu thuận hồn nhiên thất công chúa, chính là đại tần hoàng đế cùng hoàng hậu thân tình neo điểm. Chương 1642, tiểu phù tư tưởng chương 1642. Tiểu phụ tư tưởng mấy canh giờ về sau, Diệp Lân một thân nhẹ nhõm từ nhỏ sách trong phòng đi tới, trên mặt mang thỏa mãn tiểu dung, tiểu thư đã bị hắn dỗ ngủ lấy, nếu là Diệp Lân chống không thời gian tương đối nhiều thời điểm tất nhiên sẽ bồi tiếp tiểu thư đắc ý ngủ một giấc, nhưng dưới mắt vẫn còn chuyển thừa chi địa bên trong. Ngoại giới có thật nhiều nguy hiểm, Diệp Lân cũng chỉ là tuyển cái coi như an toàn chống không thời gian tiến nhẫn cổ thế giới đến xem xét một phen. Diệp Lân nghĩ nghĩ, thân hình lóe lên đi tới tiểu phụ chỗ to lớn trong phòng thí nghiệm. So với những người khác phòng làm việc, tiểu phụ tự tay dựng phòng thí nghiệm muốn phức tạp rất nhiều. Diệp Lân đi vào trong đó cảm giác tựa như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, đủ loại ngoại giới cơ hồ không có công cụ từng loạt từng nhóm trưng bày, những công cụ này đều là tiểu phù vẽ bản vẽ, ủy thác luyện khí công xưởng, lại liên hợp trận đạo tiểu tổ linh trùng luyện chế ra tới. Công năng không giống nhau, có chút có thể đem sự vật kết cấu phóng đại mấy chục ngàn mấy trăm ngàn lần, có chút thì là có thể phát hiện bí ẩn sóng pháp lực, có chút có thể thác ấn bảo vật bên trong phù văn trước cổ. Tại phòng thí nghiệm chính trung tâm, tiểu phù chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, từ nhỏ phù trên lưng vươn ra rất nhiều một tay, trong đó một cái tay bên trong nắm nuốt một viên trong suốt sáng long lanh phong thần châu nội ẩn mơ hồ ước có thể nhìn thấy một người mặc màu đỏ cùng trang thức tha thân ảnh, chính là Diệp Lân lần này đến truyền thừa chi địa gặp phải cái thứ nhất quỷ xui xẻo, độ kiếp hậu kỳ thiên ma đế vương Hồng Vân nữ đế. Tiểu phù vốn là thiên túc đô công, có rất nhiều một tay tuyệt không hiếm lạ, thức tỉnh viễn cổ huyết mạch về sau, tiểu phù không chỉ có rất nhiều tay hơn nữa còn có rất nhiều đại não, cho nên so những người khác muốn thông minh rất nhiều, càng thêm giỏi về học tập cùng suy nghĩ. Tiểu phụ làm việc thành quả cũng không tính nhiều, cho dù là có làm việc thành quả cũng trên cơ bản là liên hợp những đại tông sư khác cùng nhau nghiên cứu phát minh. Hắn xử lý chủ yếu là lý luận làm việc, vô luận là tiểu đan, vẫn là tiểu khí, cùng tiểu thư, bọn hắn thành quả đều sẽ ỷ lại tiểu phù lấy được thành quả. Cảm giác được Diệp Lân đến, tiểu phù chậm rãi mở ra thâm thúy hai mắt, hắn cười hắc hắc nói, chủ nhân đến rồi. Diệp Lân gật đầu hỏi, đối thiên ma tinh thần thể nghiên cứu nhưng có cái gì tiến triển? Tiểu phù nói, không nhỏ tiến triển, loại này độ kiếp hậu kỳ hoàn toàn không phản kháng vật thí nghiệm thế nhưng là rất khó được, ta thông qua nhiều loại thủ đoạn tiến nhập Hồng Vân Nữ Đế linh hồn trong không gian, từ đó thu hoạch đến một chút phi thường chân quý thiên ma tinh thần thể bản nguyên, mà từ phía trên ma tinh thần thể bản nguyên bên trong tách ra thiên ma tinh thần đặc tính vật tư, những ngày này ma tinh thần đặc tính sẽ thành quý giá vật liệu luyện khí, dung nhập binh khí bên trong có thể đem binh khí thiên ma hóa. Diệp Lân nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Binh tướng lưỡi đao thiên ma hóa, đây là cái gì thao tác? Diệp Lân giống như nghe được một cái hoàn toàn mới khái niệm. Tiểu phù tựa hồ phi thường kích động, thao thao bất tuyệt nói, liền để cho có thực thể binh khí có thể chuyển hóa làm thiên ma tinh thần thể, mà thiên ma tinh thần thể có công kích linh hồn nguyên thần công kích đặc tính, một khi dung nhập thành công, cho dù là không tu hành đặc thù công pháp, chỉ cần sử dụng thiên ma hóa binh khí liền có thể trực tiếp công kích địch nhân bản nguyên linh hồn cùng nguyên thần, đồng thời thiên ma hóa binh khí còn đem có được tốc độ nhanh hơn, địch nhân muốn chống cự cũng càng thêm gian nan. Diệp Lân nghe xong không khỏi cảm xúc bành trướng. Tốt tốt tốt, phi thường lợi hại, nếu là tương lai chúng ta luyện chế cực phẩm chí bảo đều có thể thiên ma hóa, lá bài tẩy của chúng ta thủ đoạn liền lại nhiều nhất trọng. Tiểu phu cười nói, chỉ bất quá cái này trước mắt mà nói vẫn là cái tư tưởng, ngay cả tiểu khí cũng không biết được tư tưởng, muốn chân chính xuất ra thành quả đến đảm nhiệm nặng mà được xa. Diệp Lân nói, không nóng nảy, chúng ta khoảng cách tiến về cắt vàng đại thế giới độ kiếp cũng còn có hơn mấy trăm năm, sau khi độ kiếp đột phá đại thừa kỳ lại không biết muốn bao nhiêu thiếu cái ngàn năm, cái này thành quả chỉ cần có thể tại đại thừa kỳ thời điểm thành thục như vậy đủ rồi. Tiểu phu nói, hẳn là không cần thời gian dài như vậy. Cũng liền vào lúc này, Phong Thần Châu hơi rung động, Hồng Vân Nữ Đế thanh âm truyền ra. Chủ nhân, là chủ nhân đến rồi hả? Chủ nhân mau dẫn ta rời đi nơi này đi, hắn là cái ma quỷ à, ô ô ô, thiếp thân ta cảm giác nguyên thần sớm muộn sẽ bị cái này ma quỷ dùng các loại không biết tên thủ đoạn làm sụp đổ, thiếp thân sắp phải chết, ô ô ô. Diệp Lân ho khan một tiếng hỏi, Hồng Vân Nữ Đế, ngươi không muốn hoàn chỉnh ý chí sao? Hồng Vân Nữ Đế khẩn cầu nói, từ bỏ, ta từ bỏ, chủ nhân, để cho ta biến thành khôi lỗi đi, để cho ta biến thành khôi lỗi hạch tâm, đi theo cái này ma quỷ ý chí của ta sớm muộn ngay cả một tia đều không thể còn lại, hắn quá điên cuồng. Diệp Lân ha ha cười nói, Hồng Vân Nữ Đế, đây chính là lựa chọn của ngươi, là ma sao có thể nói không giữ lời. Lại nói, ngươi là vậy nó chân quý hiếm thấy vật thí nghiệm, tiểu phù sẽ cô mà chân quý, ngươi vẫn là có rất lớn xác suất gắng gượng qua mấy trăm năm hơn ngàn năm. Tiểu phù tựa hồ tuyệt không chú ý Hồng Vân Nữ Đế đáng thương cầu khẩn, hắn thản nhiên nói, chủ nhân, vừa rồi quên nói, một khi đem thiên ma tinh thần thể thiên ma tinh thần đặc tính hoàn toàn bốc ra, thiên ma liền có thể chuyển hóa làm hoàn toàn mới giống loài cá thể, từ đó không cách nào lại thiên ma hóa. Đến lúc đó chủ nhân liền có thể nhẹ nhõm gieo xuống linh hồn ấn ký, thỏa mãn Hồng Vân Nữ Đế muốn trở thành chủ nhân thị nữ nguyện vọng, cũng không biết cụ thể sẽ chuyển biến làm dạng gì. Trung tộc, thật sự là chờ mong a. Diệp Lân khỏe miệng giật một cái. Hiện tại hắn cũng có chút đồng ý tiểu phụ là ma quỷ thuyết pháp. Quả nhiên, Hồng Vân Nữ Đế nghe tiểu phụ lời nói bắt đầu run run rẩy rẩy, khóc đến lê hoa đái vũ, nàng nguyên bản nguyện vọng là không muốn trở thành khôi lỗi hoạch tâm có được hoàn chỉnh ý chí, cho dù là trở thành Diệp Lân ma nô mà đi, mà dưới mắt vì hoàn thành nguyện vọng của nàng, nàng phải đi qua dài đến mấy trăm năm hơn ngàn năm không phải người trả tấn. Cuối cùng còn muốn chuyển biến làm không biết là chủng tộc gì cá thể, đơn giản quá bất hợp lý. Bất quá Diệp Lân cũng sẽ không vì một đầu xa lạ thiên ma mềm lòng, hắn lại là cùng tiểu phù nói chuyện phiếm vài câu, không nhìn Hồng Vân Nữ Đế khổ sở cầu khẩn rời đi nhẫn cổ không gian. Ngoại giới, Tiểu Lam biến thành phi thuyền bên trên, đi qua một tháng cường độ cao chiến đấu, Diệp Lân cho đám người thả một ngày nghỉ, một ngày này chống không thời gian Diệp Lân cũng vừa dễ dàng dùng để suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Giờ phút này, Thất Công Chúa cùng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử bốn cái mỹ thiếu nữ ngồi vây quanh ở nơi đó trà mạt trừ bài. Cổ cấp cấp nô buộc khô cốt ma quân chính dẫn theo chính hắn dùng hoàng tuyển quỷ tu thủ đoạn ngưng tụ một đám quỷ bộ thu thập tàn mát tại mê vụ đại trận bên trong các loại di hải bảo vật. Mặc dù lấy Diệp Lân linh hồn cường độ đủ để nô dịch 2 đến 3 tôn độ kiếp hậu kỳ tồn tại, nhưng dưới mắt gieo xuống linh hồn ấn ký có thể hoàn toàn khống chế vẫn như cũ chỉ có khô cốt ma quân. Diệp Lân sở dĩ chống đi danh này đến, chủ yếu vẫn là tại gần nhất trong một tháng này không có gặp được đặc biệt làm hắn cảm thấy hứng thú yêu ma, có một bộ phận yêu ma cận kề cái chết không theo, bắt được độ kiếp hậu kỳ tồn tại nguyên thần còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy nhiều. Diệp Trần theo thói quen đem thần thức quyết chưa ra, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Chương 1643, cường địch đột kích. Chương 1643, cường địch đột kích. Tại thần thức phạm vi bao trùm bên trong, Diệp Lân phát giác được mấy đạo cực kỳ mịt mờ độn quang chính hướng phía hắn vị trí phương hướng vây quanh mà đến, nếu không phải Diệp Lân linh giác có cảm ứng, lấy thần trí của hắn cường độ đều khó mà trước tiên phát hiện. Điều này nói rõ, những tồn tại này thực lực mạnh, sợ là đã tiếp cận độ kiếp đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn tận lực thi triển ẩn nấp thần thông, cộng thêm có che giấu khí tức bảo vật. Mà những tồn tại này mịt mờ khí tức còn không phải để Diệp Lân sắc mặt biến hóa căn nguyên, hắn loáng thoáng phát giác được, tại mặt trời phương hướng có một cái không biết tồn tại đang tại cực tốc tới gần, hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm giác cụ thể khí tức, chỉ có thể phát giác được từng kia sóng pháp lực. Nếu như không phải cực kỳ am hiểu ẩn nấp tồn tại, cái kia có thể là một tôn độ kiếp đại viên mãn tồn tại để mắt tới chúng ta. Trong chốc lát, Diệp Lân đã có chỗ phán đoán. Khô cốt ma quân, đừng lại thu thập chiến lợi phẩm, nhanh chóng trở về thủ, chờ đợi chỉ lệnh, có cường đại tồn tại đang tại ý đồ vây quanh chúng ta. Nghe được Diệp Lân mệnh lệnh, trên bàn mặt trược tứ nữ cũng là thoáng sửng sốt, chỉ là thần sắc khẽ biến, ngược lại là chưa từng có tại kinh hoàng. Tiểu Bạch lông mày nhíu lại, đều không cần Diệp Lân nói nàng liền đoán được đại khái. xem ra là độ kiếp đại viên mãn gia hỏa chú ý tới chúng ta, bất quá cái này cũng hợp lý, chúng ta đều tại đây địa ôm cây đợi thỏ đi săn một tháng, xung quanh 20-30 đầu yêu ma thế lực bị chúng ta từng cái diệt sát, một chút độ kiếp hậu kỳ yêu ma đều cảm thấy dị thường chủ động rời xa phiến khu vực này, độ kiếp đại viên mãn tồn tại chú ý tới chúng ta cũng cơ hội là tất nhiên. Tần Cẩm Nhi nói, may mà chúng ta đã sớm làm xong tương quan chuẩn bị, bằng không hiện tại liền nên luôn uống. Độ kiếp đại viên mãn tồn tại nếu là đặt ở tầng thứ 5 đã là trí cường, một kích toàn lực có thể vẫn diệt tinh thần, chúng ta tới trên lệnh cảnh giới giống như là trời. Ngọc kiếm tiên tử Liễu Mi vậy một cái. Rất đáng tiếc, chúng ta cực phẩm chí bảo phi kiếm còn không có hoàn toàn khai phong, dựa vào thượng phẩm chí bảo sợ là rất khó đối bực này tồn tại hình thành uy hiếp. Gia hỏa này tới không phải lúc. Một bên thất công chúa giờ phút này một mặt mờ mịt, mới đầu nghe được tiểu Bạch suy đoán lúc nàng là nhất hoàng cái kia, thậm chí nói dọa đến chân đều có chút mềm nhũn. Lấy nàng át chủ bài, độ kiếp hậu kỳ tồn tại không có khả năng đối nàng hình thành uy hiếp, nhưng độ kiếp đại viên mãn tồn tại coi như hoàn toàn khác nhau, nếu là một chút mất tập trung, dù là nàng át chủ bài đông đảo, thân phận cao quý cũng có khả năng vẫn lạc nơi này. Đây là một cái hoàn toàn có năng lực muốn nàng mệnh kẻ địch mạnh mẽ. Thất công chúa đến cùng là không có trải qua sinh tử trong nháy mắt, cũng không có nhiều thiếu kinh nghiệm thực chiến, đột nhiên gặp được cường địch kinh hoàng cũng theo lý thường ứng làm, bất quá nàng đến cùng là phi thường thông minh, nhìn thấy Diệp Lân ba cái cô vợ trẻ không có chút nào hoảng, liền đại khái hiểu Diệp Lân bên kia chỉ sợ đã làm tốt tương quan chuẩn bị. Cái này khiến nàng trở nên có chút hưng phấn, có thể cùng độ kiếp đại viên mãn tồn tại giao thủ cơ hội cũng không nhiều, dù là đánh không lại, chỉ cần có thể từ độ kiếp đại viên mãn trong tay cường giả toàn thân trở ra cũng là 10 phần quý giá kinh lịch, càng là tu sĩ vinh quang. Nàng có chút kích động hỏi, cho nên chúng ta nên làm như thế nào mới có thể ứng đối bực này tồn tại? Tiếp tục dựa vào đại trận tựa hồ không quá hiện thực, độ kiếp đại viên mãn tồn tại thần thức còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tìm tới trận nhãn đem phá đi, đến lúc đó chúng ta liền muốn tới chính diện đánh một trận. Diệp Lân cười ha ha, cái này còn không đơn giản. Chính diện một trận chiến chúng ta bây giờ phần thắng có hạn, đánh không lại liền chạy, trên đời này lại không chỉ là hắn sẽ ẩn nấp chi pháp, hắn bí ẩn đến, chúng ta liền lặng lẽ chạy. Đợi thêm 4 ngày thời gian, Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm hai thanh cực phẩm chí bảo liền muốn hoàn toàn khai phong, đợi đến bọn hắn cực phẩm chí bảo phi kiếm xuất thế, chúng ta rồi quyết định thị chiến thị đạo. Thất công chúa kinh nghi bất định hỏi, cái này địa đại trận này chẳng phải là không tốt? Đây chính là trước trước sau sau bỏ ra mấy ngàn ức nguyên thạch bố trí mà thành. Diệp Lân con mắt cũng không nháy mắt một cái quả quyết nói, nên từ bỏ thời điểm liền từ bỏ, không có gì thật đáng tiếc. Dựa vào tòa đại trận này chúng ta thực sự có thể tới giao thủ 1-2, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại là địch nhân vây quanh chúng ta, làm xong muốn tiêu diệt chúng ta chuẩn bị, mà không phải chúng ta làm xong giết bọn họ chuẩn bị, chúng ta là hoàn toàn bị động cục diện. Thất công chúa không khỏi là miệng nhỏ khẽ nhếch, dù là nàng là chân chính thổ hào, mấy ngàn nước đại trận nói từ bỏ liền từ bỏ tự hỏi nàng hoàn toàn làm không được, dù là biết gặp phải cường địch nàng ít nhất cũng phải xoắn suýt một lát, nhưng Diệp Lân quả nhiên là vô cùng quả quyết. Ầm ầm. Dưới chân phi thuyền đã bắt đầu chậm chạp gia tốc, tầng tầng đại trận đã mở ra, trong đó có mấy đạo che giấu khí tức đại trận, đồng thời Diệp Lân thần thức tập trung bắt đầu đem Tiểu Lam biến thành phi thuyền hoàn toàn bao trùm, chỉ thấy hắn một cái đánh ra mấy đạo pháp quyết, thất công chúa lập tức sinh ra một loại nơi đây tự thành một giới cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách đảo giác. Đây là Diệp Lân đang dùng sự cường đại của hắn thần thức đối kháng vị kia không biết cường đại tồn tại thần thức nhìn trộm, lại thêm phi thuyền bên trên ẩn nấp đại trận, dù là thật có độ kiếp đại viên mãn tồn tại cũng rất khó lại phát giác đầu này phi thuyền. Đây cũng là Diệp Lân dám can đảm ở nơi đây ôm cây đợi thỏ thời gian dài như vậy lực lượng chỗ. Đánh hắn không nhất định đánh thắng được, nhưng nếu bàn về bỏ chạy át chủ bài, Diệp Lân thật sự là nhiều lắm, đây cũng chính là một góc của băng sơn thôi. Thi pháp sau khi hoàn thành, khu cốt ma quân dẫn theo hắn một đám cô lâu, quỷ hồn, cương thi cấp dưới phi độn đến phi thuyền bên trong, giờ phút này sắc mặt của nó rõ ràng cũng khó coi. Thân là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, khu cốt ma quân linh giác rất cường đại, nó cũng đã nhận ra có nhân vật hết sức nguy hiểm đang tại cực tốc tới gần. Theo Tiểu Lam bắt đầu chậm rãi gia tốc, rất nhanh, Diệp Lân một đoàn người liền xuyên qua sương mù dày đặc phi tốc độ hướng vô biên vô tận vực ngoại hư không. Thất công chúa quay đầu nhìn một cái, đại trận kia không chỉ là mấy ngàn ước nguyên thạch đơn giản như vậy, vẫn là trận đạo tiểu đội tâm huyết kết tinh, trong đó liền đã bao hàm nàng một bộ phận, nàng thật không cho hoàn thành kiệt tác hiện tại liền bị vứt bỏ, tiếp xuống sẽ bị cường địch phá hủy. Diệp Lân cũng quay đầu nhìn một cái, hoàn toàn không đau lòng đó là giả, hắn nguyên kế hoạch là chờ đợi hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm khai phong hoàn thành, tiểu đội thực lực tăng nhiều lại dựa vào đại trận để ngăn cản có khả năng đến độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, chỉ tiếc trời không phải lòng người, địch nhân đến so với hắn theo dự liệu sớm, với lại số lượng cũng nhiều hơn. Ngoại trừ vị kia không biết tồn tại, tu vi cực khả năng đạt đến độ kiếp đại viên mãn, còn có chí ít 4 tên độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại, nhiều như vậy cường địch, nếu ứng nghiệm giao bắt đầu phong hiểm rất lớn, Diệp Lân cũng chỉ có thể quả quyết từ bỏ đại trận, hắn không muốn nhìn thấy đại lượng linh trùng tu sĩ vất lạc, càng không muốn nhìn thấy tự mình ba cái thiên tiểu bá mị cô vợ trẻ lạc vào hiểm địa. Với lại, cái này một đợt hắn đã kiếm được đủ nhiều, nhẫn cổ thế giới trong kho hàng nằm hơn 1 triệu nguyên thạch cùng các loại thiên tài địa bảo, cái này mấy ngàn nước đại trận coi như là kiếm được những tư nguyên này hao phí ra vốn. Thất công chúa có chút hiếu kỳ liếc trộm Diệp Lân một chút, phát hiện hắn vẫn như cũ ánh mắt thâm thúy chấn định tự nhiên, ánh mặt trời chiếu ở gò má của hắn bên trên. Thất công chúa phương tâm lại có chút không an phận nhảy lên bắt đầu, gia hỏa này không hạ lưu háo sắc thời điểm vẫn là thật đẹp trai. Chương 1644, nơi đây có trá chương 1644, nơi đây có trá mênh mông bên trong hư không, một đạo cực kỳ bí ẩn độn quang đang tại không ngừng gia tốc, độn quang bên trong là một cái thân hình khôi ngô, ở trần tráng hán đầu trọng, tráng hán hai tay nắm lấy ngân sắc một tay búa, phía trước liền là mục tiêu tinh vực, hắn dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra cười lạnh. nếu như không ra sở liệu, ứng cho là Đại Tần tiên triều có hoàng tộc thiên kiêu đến đây mảnh này truyền thừa chi địa thí luyện rồi, chỉ cần có thể đuổi bắt mấy cái trọng yếu hoàng tộc thành viên, bản vương liền có tư cách cùng Đại Tần tiên triều một chút lao ra hỏa bàn điều kiện, đến lúc đó không cần thông qua cái kia đáng chết thí luyện liền có thể rời đi cái này lồng giam tiến về ngoại giới. Ta tại vùng lao tù này bên trong vượt qua 5 lần thiên kiếp, chọn vẹn 5 triệu năm, chỉ có rời đi nơi này mới có thể truy cầu cảnh giới đại thành, còn nếu là không cách nào nắm lấy cơ hội rời đi, rất có thể sẽ chết lần tiếp theo thiên kiếp vây sát hạ. Cho nên, vì bắt lấy mấy cái kia Đại Tần tiên triều tiểu gia hỏa, bản vương đem không tiếc bất cứ giá nào. Tráng hán đầu chọc dùng thần thức liên hệ đến cái khác mấy cái phối hợp hành động độ kiếp hậu kỳ yêu ma, nói lên đến, nếu không phải những yêu ma này đã nhận ra dị thường, tại phía xa hơn 1 tỷ bên trong bên ngoài tráng hán đầu chọc còn đang bế quan. Các ngươi nhưng có phát giác dị thường? Trong đầu lập tức chuyển đến đáp lại. Hổ vương tiền bối, trước mắt không có phát giác được dị thường. Hổ vương tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta như thế bí ẩn tới gần, những đại tần đó tiên triều gia hỏa không có khả năng sớm phát giác, đợi thêm một lát vòng vây của chúng ta là được rồi. Đến lúc đó cùng nhau xuất thủ trước phá vỡ vùng tinh vực kia đại trận, những đại tần đó tiên triều tu sĩ nhân tộc tất nhiên sẽ bị dọa đến đều cha gọi mẹ. Được xưng là hổ vương tráng hán ở vùng tinh vực này danh xưng đông vực chi chủ, chính là một đầu dị thường hiếm thấy tinh không hổ vương biến thành, cái gọi là tinh thần hổ vương cũng là tinh không cự thú một loại, có thật nhiều tinh không cự thú thôn phệ tinh cầu mà sống, mà tinh thần hổ vương thì là lấy đi săn tinh không cự thú mà sống, trời sinh liền là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật mạnh nhất kẻ săn thú. Ở vùng tinh vực này sẽ cố định sinh ra 4 tên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, 4 tên độ kiếp đại viên mãn tồn tại vì giảm trẻ mang lẫn nhau ở giữa giao phòng, đem mảnh tinh vực này chia làm một khối, chính là đông tây nam bắc tứ đại tinh vực. Tinh không hổ vương biến thành tráng hán đầu chọc nắm giữ chính là Diệp Lân bọn hắn chỗ đông tinh vực. Ở vùng tinh vực này sinh sống mấy triệu năm, tinh không hổ vương hết sức quen thuộc mảnh tinh vực này quy tắc. Dưới tình huống bình thường, tiến vào truyền thừa chi địa hoàng tộc tử đệ sinh tử tự phụ, cũng không phải là cầm trong tay truyền tống lệnh liền 100% an toàn. Tinh không hổ vương tại mảnh không gian này sinh sống mấy triệu năm, trong lúc đó cũng nhiều lần bắt được Đại Tần tiên triều hoàng tộc tu sĩ. Làm sao những tiểu tử kia phân lượng đều không đủ, cùng Đại Tần tiên triều lao ra hỏa đối thoại lúc, Đại Tần tiên triều hoặc là bỏ mặc, hoặc là đáp ứng cho hắn một điểm tu hành tài nguyên đến đổi thành trong tay hắn con tin. Lần này tinh không hổ vương dự cảm đến người thân phận không phải bình thường, vô thanh vô tức ở giữa liền tiêu diệt mấy chục cái thế lực, tổng cộng có hơn 20 tên độ kiếp hậu kỳ yêu ma không biết tung tích. Cái này khía cạnh nói rõ, đến đây người có thể là Đại Tần tiên triều ngàn vạn năm tới hiếm thấy thiên kiêu, chỉ cần có thể đem thuận lợi bắt được, điều kiện còn không phải từ hắn mở ra. Sau gần nửa cách giờ, tinh không hổ vương biến thành tráng hán đầu chọc rốt cục đã tới mục tiêu tinh vực, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn vẫn như cũng là không có phát giác được bất cứ gì thường nào, phía trước một mảnh hư vô, tinh thần quang huy không có chút nào nhận che chắn, nhưng nếu là dùng thần thức cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện phía trước tinh vực mơ hồ và mẹo. Điều này nói rõ mảnh tinh vực này đã bị cực kỳ huyền diệu đại trận bao phủ, nếu là thần trí của hắn yếu hơn nữa hơn mấy phần, ngay cả hắn đều không thể sớm cảm thấy phía trước tinh vực dị thường. Chỉ cần lại hướng trước bước ra một bước, ngay lập tức sẽ hãm sâu đại trận bên trong, lấy hắn độ kiếp đại viên mãn kinh khủng tu vi muốn từ nội bộ phá trận cũng cần hao phí không thiếu thời gian. Mà đối với hắn tới nói, thời gian liền là hết thảy, hắn nhất định phải đánh những đại tần đó tiên triều thiên tiêu một cái trở tay không kịp, tốt nhất là có thể vừa đối mặt liền tóm lấy mục tiêu trọng yếu, phòng ngừa con mồi bóp nát truyền tống lệnh rời đi. Hổ vương tiền bối, chúng ta đều đã dựa theo phân phó của ngài vào chỗ. Tinh không hổ vương khẽ miệng lộ ra tàn nhẫn tiêu dung. Rất tốt, đem ta cho các ngươi bí bảo phụ triển toàn bộ lấy ra, đợi đến phá trận thời điểm, trước tiên sử dụng. Chúng ta có thể hay không rời đi mảnh này đáng chết lồng giam liền nhìn chư vị biểu hiện. Minh bạch, hổ vương tiền bối. Hổ vương tiền bối yên tâm, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Mảnh tinh vực này cơ hồ tất cả cường giả mộng tưởng liền là rời đi nơi đây, những này độ kiếp hậu kỳ yêu ma đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Động thủ. Tinh không hổ vương quát to một tiếng, hai tay trong nháy mắt tăng lên một vòng tách ra sáng chói tinh thần quang huy quán chú đến hai lưỡi búa bên trong, hai lưỡi búa ong ong chiến minh phóng xuất ra dọa người khí tức. Vù vù. Hai đạo lăng lệ đến cực điểm màu trắng bạc quang huy khuấy động mà ra, cái này màu trắng bạc quang huy mới đầu chỉ có dài hơn 10 trượng, theo cắt chém khoảng cách càng xa, phạm vi cũng liền càng lớn, hô hấp ở giữa cũng đã tăng tới mấy chục vạn trượng dài. Quang mang chỗ đến, đại trận nhãn bị trong nháy mắt cắt trở thành vô số mảnh vỡ, thần thức phạm vi bao trùm bên trong, nguyên bản vặn vẹo mơ hồ thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng. Không đến 3 cái hô hấp thời gian, cả tòa ẩn nấp đại trận nhãn bị phá hư rơi mất 7-8 phần, đây chính là từ ngoại bộ phá trận mang tới ưu thế. Tại đại trận bên ngoài sẽ không nhận đại trận ảnh hưởng, tinh không hổ vương thần thức cường hành có thể cấp tốc tìm ra trận nhãn đến từng cái phá hủy. Theo ẩn nấp đại trận bị phá, tinh không hổ vương cùng hắn cùng nhau hành động 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy phía trước một chòm sao bên trong, có một chiếc màu đen nhạt phi thuyền lặng lặng phiêu phủ ở nơi đó. Tinh không hổ vương to lớn con ngươi khẽ híp một cái kia chính là mục tiêu. Trong khoảnh khắc, hắn móc ra một viên kim sắc phù triện, cái kia phù triện trong nháy mắt vỡ vụn, chung quanh nguyên bản 10 phần vững chắc không gian vi bặm mẹo, tinh không hổ vương bước ra một bước, không gian vỡ vụn. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở màu đen nhạt phi thuyền phía trên, hai tay búa lại lần nữa bộc phát tàn phá quang huy hướng phía màu đen nhạt phi thuyền phách chạm mà đi. Thời khắc này tinh không hổ vương đã thấy rõ ràng, phi thuyền trên có mấy người tộc tu sĩ, thời khắc này biểu lộ 10 phần bối rối kinh ngạc, còn có chút do dự, tựa hồ là đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không lập tức bóp nát truyền tống lệnh. Dù sao chỉ cần bóp nát truyền tống lệnh liền an toàn, nhưng cũng là mất đi tiếp tục ở vùng tinh vực này thu hoạch cơ duyên cơ hội. Ầm ầm. Lăng lệ hào quang chạm kích tại màu đen nhạt phi thuyền thủ hộ đại trận phía trên, kết quả để tinh không hổ vương 10 phần kinh ngạc. Chỉ thấy lăng lệ hào quang tấu thể mà qua, tựa hồ cái này màu đen nhạt phi thuyền không có bất kỳ cái gì thực thể. Nhưng vào lúc này, bốn đạo quang huy lóe lên một cái rồi biến mất, là cùng hắn cùng nhau hành động bốn tên độ kiếp hậu kỳ tồn tại thông qua đùa dịch chuyển tức thời chuyện đã tới, bọn hắn tựa hồ còn không có kịp phản ứng, chính đối phi thuyền bên trên hoảng sợ nhìn qua nhân tộc của bọn họ tu sĩ cười lạnh. Tinh không hổ vương con mắt đống nhiên trợn tròn, linh giác đống nhiên bắt đầu dự cảnh, hắn hét lớn một tiếng, không tốt, nơi đây có trá. Lui. Chương 1645, tức giận hổ vương chương 1645, tức giận hổ vương cơ hồ nói chuyện đồng thời, tinh không hổ vương thân hình hóa thành một đạo độn quang cấp tốc lui lại, trước đó dựa vào phụ triện tuấn di năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Về phần còn lại vừa mới đến bốn người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia chiếc màu đen nhạt phi thuyền bỗng nhiên hóa thành một viên màu lam mặt trời nổ tung lên, bốn tên độ kiếp hậu kỳ yêu ma cũng còn không có phản ứng kịp, hét thảm một tiếng, nhục thân trong nháy mắt bị màu lam mặt trời nuốt hết, liền ngay cả phản ứng cực nhanh tinh không hổ vương cũng bị màu lam mặt trời tác động đến. Ánh sáng màu xanh lam biến mất về sau, bị xung kích đợt đánh bay hơn 10 dặm tinh không hổ vương toàn thân rách nướp, máu tươi thịt nát trong hư không tung bay, khí tức đều yếu đi rất nhiều. Cũng tốt tại hắn đường đường độ kiếp đại viên mãn đại yêu, nhục thân cường độ cực kỳ khoa trương, xương cốt càng là so cực phẩm chí bảo không hề yếu, không đến 2-3 cái hô hấp thời gian huyết nhục của hắn kinh mạch đã khép lại. Tinh không hổ vương hướng phía trung tâm vụ nổ nhìn qua khứ, chỉ thấy cùng hắn cùng nhau động thủ bốn tên độ kiếp hậu kỳ yêu ma giờ phút này nhục thân đã biến mất, nguyên thần thì là vỡ vụn đầy đất, ngay cả tự động tụ hợp đặc tính đều biến mất. Bốn tôn độ kiếp hậu kỳ tồn tại cứ như vậy không minh bạch bỏ mình. Hống hống hống. Là ai? Đáng chết, đáng chết. Tinh không hổ vương ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thần thức vừa đi vừa về dò xét, cuối cùng cũng không có phát hiện lưu lại bấy dập người hành tung. Giờ phút này hắn cũng hơi kịp phản ứng. Lưu lại bấy dập người tất nhiên là dự liệu được sẽ có cường địch xâm phạm, cho nên đã sớm lén lút chạy trốn, tại chạy đi trước đó còn bố trí một cái ngay cả độ kiếp đại viên mãn tồn tại thần thức cũng khó có thể phát giác nguyên trận. Không, chính xác tới nói, nếu để cho tinh không hổ vương một đoạn thời gian tra xét rõ ràng phân tích, hẳn là có thể phát giác được nguyên trận tồn tại, đem phá hư cũng là dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác liền là tại phá vỡ phía ngoài nhất ẩn nấp đại trận trong nháy mắt, khi thấy trong đại trận phi thuyền một khắc này, cũng chính là tinh không hổ vương lôi đỉnh một kích tốt nhất thời cơ. Tại trong khu vực này, tất cả yêu ma cơ hồ đều rõ ràng một cái mấu chốt tin tức, đến từ đại tần tiên triều hoàng tộc thành viên tay cầm truyền tống lệnh, chỉ cần hơi cho những người kia một điểm phản ứng thời gian, bóp nát lệnh bài liền đi, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tồn tại cũng ngăn không được. Cho nên tuyệt đối không thể lưu cho những cái kia nhát gan bọn chuột nhát phản ứng thời gian, cái này cũng khiến cho tinh không hổ vương không có cẩn thận quan sát cùng phân tích thời gian, trong nháy mắt xuất thủ, sau đó trong nháy mắt kế, không ai có thể trước tiên dự liệu được, đó là cái bẫy dập. Tinh không hổ vương trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, bụng lớn thở hào hẹn, trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy đáng chết, bản vương tại cái này lồng giam bên trong tu hành mấy triệu năm, còn chưa hề nếm qua như thế thiệt tỏi lớn, đáng chết. Hô hô hô, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới mùi thối. Tinh không hổ vương một bên chửi ầm lên, một bên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lông mày cũng hơi nhăn lại, vừa rồi hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ không cách nào hình dung hôi thối, không biết từ đâu mà đến. Tinh không hổ vương đội vàng dùng hết nhìn đông tới nhìn tây không có phát giác dị thường, lại tra xét mình vừa mới tái tạo nhục thân, cũng không có phát giác dị thường, hắn mày nhíu lại đến sâu hơn, cái kia không hiểu thấu mùi thối càng phát ra nồng nặc. Thậm chí thối cho hắn đường đường độ kiếp đại viên mãn tồn tại đều có chút đứng ngồi không yên. Đáng chết, từ lâu tới. Tinh không hổ vương tựa hồ nghĩ tới cái gì, đội vàng quan sát bên trong bản thân nguyên thần, cái này không nhìn còn chưa kịp, xem xét mày nhíu lại trở thành một cái xuyên chữ, hắn hảo hảo một cái tinh không hổ vương nguyên thần, uy vũ ba khí, chân đạp tinh thần, không biết lúc nào biến thành màu tím đen. Cái kia mùi thối chính là đến từ nguyên thần của hắn, khó trách hắn cho dù là không hô hấp cũng có thể rõ ràng ngửi được. Đây là cái gì? Tinh không hổ vương vội vàng là ngồi xếp bằng bắt đầu, tay kết pháp quyết, ý đồ luyện hóa những cái kia màu tím đen hôi thối ô nhiễm, độ kiếp đại viên mãn tồn tại cường đại pháp lực đem nguyên thần toàn thân cao thấp gột rửa một lần. Kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là càng ngày càng hôi thối. Tinh không hổ vương hơi không kiên nhẫn, hắn gãi gãi sau gáy của chính mình môi, lại thử mấy chục loại luyện hóa khẩu quyết, nhưng cái này ngoan cố thần bí nguồn ô nhiễm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Mẹ. Tinh không hổ vương thật sự là có chút nhịn không được, nôn khan một tiếng. A a a, đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn đã xác định, cái này kỳ lạ mùi thối không có bất kỳ cái gì lực sát thương, không có bất kỳ cái gì uy năng, chỉ là đặc biệt thối, đơn thuần đặc biệt làm người buồn nôn. Với lại theo thời gian trôi qua, hôi thối càng phát ra nồng đậm. Tinh không hổ vương cảm giác mình đang tại phạm nhân đầu đường hầm cầu bên trong lan lộn, không, so cái kia còn biết bắt hơn gấp một vạn lần. Là cái cảm mấy cái kia đang chết bấy dập, nhất định phải bắt lấy cái kia lưu lại bấy dập người, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hống hống hống. Thật sự cho rằng bản vương là bùn nặng, vụ trộm chạy trốn liền không cách nào tiến hành truy tung, thử, không có đơn giản như vậy. Tinh không hổ vương cắn răng một cái, từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái màu trắng bạc tinh bản đối ứng mảnh tinh vực này từng cái tinh thần, tinh không hổ vương một tay bấm niệm pháp quyết, tinh bản nở rộ chói mắt quang huy, hắn một ngụm tinh huyết phun ra đi ra, trong nháy mắt hóa thành vô số ngôi sao quang huy không có vào tinh bản bên trong. Tinh không hổ vương khí tức trở nên càng phát ra suy yếu, hắn cắn răng, khóe miệng cười lạnh, ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Ngược lại muốn xem đến từ đại tần tiên triều lũ tiểu gia hỏa như thế nào chạy ra bản vương hổ trảo. Vừa mới cái kia một ngụm tinh huyết nhưng thật ra là tinh không hổ vương nguyên thần bản nguyên, vẹn vẹn một ngụm liền tiêu hao hết hắn 200.000 năm thọ nguyên, ngoại trừ tiêu hao thọ nguyên làm đại giá bên ngoài, hắn nguyên thần bản nguyên thâm hụt còn đem lâm vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Sau một lát, Tinh bàn phía trên có một cái tử sắc tinh quang đống nhiên hiện hiện, cái kia tử sắc tinh quang chính hướng phía phương hướng tây bắc cấp tốc rời xa, chính là Diệp Lân một đoàn người chỗ phương vị. Giang giác, tinh bàn xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Tinh Không Hổ Vương đau lòng đến cực điểm, nắm lấy nổi lơ lửng tinh bàn hóa thành một đạo độn quang tốc độ nhanh như thiểm điện hướng phía phương hướng tây bắc truy sát mà đi. Cái này tinh bàn chính là Tinh Không Hổ Vương bạn sinh trí bảo, có thôi diễn tiên cơ cường đại năng lực, tu sĩ bình thường mặc dù cũng có thể suy tính, nhưng luận tinh chuẩn trình độ cùng hắn bạn sinh tinh bàn hoàn toàn là hai khái niệm. Tinh bàn mỗi một lần sử dụng đều đúng hắn tiêu hao rất nhiều, cưỡng ép sử dụng sẽ dẫn đến tinh bàn băng liệt, mà tinh bàn một khi hoàn toàn băng liệt, Tinh Không Hổ Vương nguyên thần cũng sắp sụp bại, mỗi một lần sử dụng về sau, Tinh Không Hổ Vương đều muốn hao phí đại lượng tinh lực ẩn dưỡng, vì truy sát đại tần tiên triều tu sĩ, Tinh Không Hổ Vương có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn. Thân là độ kiếp đại viên mãn tồn tại, Tinh Không Hổ Vương tốc độ bay cực nhanh, thậm chí đệ thất trọng thiên trung quanh cực kỳ vững chắc không gian đều loang thoáng vặn vẹo bắt đầu, đây là sắp phá không thuần di tiêu chí. Tiểu Lam tốc độ mặc dù không thua gì đồng dạng cực phẩm chí bảo phi thuyền, nhưng so với độ kiếp đại viên mãn tồn tại, tốc độ của nó vẫn là muốn chậm chạp rất nhiều. Lần này Tinh Không Hổ Vương không tiếp tục gần nấp thân hình, cuồng bạo truy sát mà đến, không ngừng Diệp Lân lòng có cảm giác, những người còn lại đều là như thế, bị một tôn độ kiếp đại viên mãn cường giả sát ý tỏa định cảm giác thực sự quá kinh khủng. Thất công chúa lại bắt đầu có chút luống cuống. Gia hỏa này nhìn lên đến rất dáng vẻ phẫn nộ. Diệp Lân ngươi đối với hắn làm cái gì? Chương 1646, một điểm nhỏ thủ đoạn. Chương 1646, một điểm nhỏ thủ đoạn. Tinh Không Hổ Vương một bên điên cuồng đuổi giết, một bên gầm thét liên tục, bàng bạc sát ý khóa chặt để Diệp Lân một đoàn người như rơi xuống vực sâu, cũng có thể quái thất công chúa cách mấy ngàn vạn dặm đều có thể nhìn ra Tinh Không Hổ Vương giờ phút này đang đứng ở nổi giận trạng thái, cái này thật sự là quá rõ ràng. Diệp Lân phi thường vô tội nháy mắt, cũng chính là lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn ở bên kia, nghĩ đến tôn này cường đại tồn tại là bị một điểm vết thương nhẹ, cùng lây dính một chút xíu mùi thối. Thất công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi còn thật sự là từng bước tính toán, liền chạy trốn thời điểm còn để lại bấy dập. Thất công chúa vô ý thức coi là Tinh Không Hổ Vương sợ dĩ tức giận như thế nguyên do là bị Diệp Lân an toán, an thiệt thòi nhỏ, đối với mùi thối cái gì, nàng quả thực không quá chú ý nói bừa, đối phương thế nhưng là độ kiếp đại viên mãn cường giả, dạng gì mùi thối có thể hun đến bực này tồn tại đều không thể chịu được. Gần như không có khả năng tốt a Diệp Lân một bộ khiêm tốn bộ dáng biểu thị, còn tốt, đi ra ngoài bên ngoài, tự cho là muốn mọi việc cẩn thận, ta lưu lại bấy dập mục đích chỉ là vì suy yếu địch nhân thực lực. Bằng không bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái muốn chính diện ứng chiến độ kiếp đại viên mãn tồn tại cộng thêm mấy cái độ kiếp hậu kỳ giúp đỡ, gần như không có khả năng. Thất công chúa khẽ hừ một tiếng cường điệu nói, bản công chúa không phải tại khen ngươi, tạ ơn, ngươi có thể tính kế địch nhân, người xa lạ, nhưng cũng không cho phép tính toán ta, đem chủ ý đánh tới bản công chúa trên thân đến cái gì, bằng không không để yên cho ngươi. Thất công chúa nói đến chỗ này thời điểm, vậy mà lại có chút đỏ mặt. Có lẽ là nhìn thấy Diệp Lân cùng đạo lữ của hắn nhóm đến giờ phút này vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thất công chúa vừa mới nhắc lên tới tâm cũng biến thành an ổn không ít, còn có tâm tình nhắc nhở một chút Diệp Lân không nên đánh chủ ý của nàng. Công chúa sát thủ uy hiếp thất công chúa thế nhưng là thời thời khắc khắc đều cảnh giác, thất công chúa nguyên bản đối với mình rất có lòng tin, cho rằng chỉ cần nàng đầy đủ cảnh giác liền không khả năng bị Diệp Lân tìm tới cơ hội dạng này như thế bày ra 18 tư thế thành công đi săn, nhưng kiến thức đến độ kiếp đại viên mãn cường giả cũng còn không cùng Diệp Lân giao thủ liền ăn thiệt thòi lớn về sau, nàng lại có chút hoảng loạn rồi. Xong đời họ Diệp này quỷ kế đa đoan, hoàn toàn khó lòng phòng bị, làm sao bây giờ? Nàng thậm chí hoài nghi mình bất chi bất giác đã trúng chiêu, gần nhất trở nên là lạ. Diệp Lân một mặt một bước, theo bản năng tiểu hữu điểm tâm hư rời đi con mắt, hắn giống như hoàn toàn chính xác tính toán qua thất công chúa, tỉ như để thất công chúa ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác, tại thất công chúa trên phong địa thành lập mậu dịch đầu mối then chốt, tỉ như làm đã nhận ra hoàng hậu mưu đồ về sau, cố ý tại thất công chúa trước mặt cho nàng lưu cái ấn tượng xấu. Giống như đều là một chút không quan hệ đau khổ sự tình. Cho dù là làm thất công chúa là bằng hữu bình thường, hẳn là cũng coi như xứng đáng nàng, cũng không có tổn hại thất công chúa lợi ích, thậm chí còn cảm thấy nàng bị mẹ ruột tính toán quá đáng thương chủ động giúp nàng lẩn tránh, Diệp Lân cảm thấy mình vẫn là xứng đáng thất công chúa. Cho nên chỉ là chột dạ một cái mắt, ánh mắt lại vòng vo trở về, ánh mắt trở nên lực lượng mười phần. Nhưng rất đáng tiếc, thất công chúa đã bắt được Diệp Lân trong nháy mắt đó chột dạ dẫn đầu đặt câu hỏi. "Ngươi ngài vừa rồi vì cái gì chột dạ?" Diệp Lân khỏe miệng giật một cái. "Có sao?" "Không có chứ, thất hoàng tỷ à, lão nhân gia ngài là không giả mắt mờ nhìn lầm, Diệp Mỗ làm việc nhất định xứng đáng bằng hữu, thế nhưng là chưa từng có tính toán qua ngài à?" Chí ít không có để hoàng tỷ ngài bị thua thiệt gì à? Thất công chúa hiện tại là tuyệt không tin. Ngươi vừa rồi nhất định là chột dạ, ta đã nhìn ra, ngươi đối ta làm cái gì? Ta gần nhất trở nên là lạ. Ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ, ngươi hèn hạ. Nói đến chỗ này, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng thất công chúa trong hốc mắt cũng bắt đầu ngấn lệ đỏ quanh, giống như là nhận lấy thiên đại bị quất. Cái này nhưng rất khó lường, Diệp Lân quả thực có chút không thể gặp bên người nữ tử rơi nước mắt, người xa lạ thì cũng thôi đi, phàm là có chút quan hệ, vừa thấy được người khác khóc hắn liền có chút hoảng hốt. Cũng may thất công chúa nhịn được không có khóc lên, chỉ là hung hăng trừng mắt Diệp Lân, nghiến chặt hàm răng lấy, cuối cùng ấp á ấp úng nói một câu. Ta sẽ không như vậy khuất phục. Thất công chúa trong con ngươi tựa hồ thật lộ ra mấy phần kiên quyết, trước kia, thân phận của nàng bối cảnh đều là ỷ bảo, phụ thân mẫu thân của nàng là đại tần tiên triều hoàng đế cùng hoàng hậu, có ai dám can đảm khi dễ nàng. Nhưng nếu như người kia là Diệp Lân, thất công chúa thật không xác định mình phụ hoàng mẫu hậu có thể hay không giúp nàng, dù sao từ Diệp Lân đến kinh đô về sau, hoàng hậu vẫn an bài nàng cùng Diệp Lân giao hảo, không chừng liền có phương diện kia ý tứ. Cho nên đối mặt công chúa sát thủ đi săn, nàng thất công chúa chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí lực để ngăn cản, chỉ cần nàng không cam tâm tình nguyện bán này đi săn trò chơi không coi là thua. Theo Diệp Lân, thất công chúa là thật có chút không hiểu đấu, hắn rất muốn nói vị đại tỷ này, muốn tính kế lao nhân ra ngài cực có thể là mẹ ruột của ngươi, cùng ta Diệp mẫu người có nửa xu quan hệ. Nhưng hắn không thể nói như vậy, thứ nhất là nói thất công chúa rất không có khả năng tin tưởng, thứ hai cái này dù sao cũng là liên quan đến đại tần hoàng hậu, hắn cũng không có thực tế chứng cứ, hiện tại còn muốn tại đại tần tiên triều kiếm cơm, đem vị kia thủ đoạn tàn nhẫn đại thừa kỳ nữ nhân đắc tội được không bù mất. Thứ ba, hắn không phải liền là muốn tại thất công chúa nơi đó lưu cái ấn tượng xấu sao? Hiện tại để thất công chúa chán ghét hắn tựa hồ cũng là kết quả không tệ. Diệp Lân cũng không định cùng gần nhất sát thực trở nên có điểm lạ tùy hứng thiếu nữ xoắn xuýt loại chuyện nhỏ nhặt này, ho khan một tiếng trực tiếp nói sang chuyện khác, thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần. Thất hoàng tỷ đang nói cái gì? Tại hạ nghe không hiểu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là trước giải quyết địch nhân uy hiếp lại đến giải quyết giữa chúng ta hiểu lầm cùng khác nhau như thế nào? Thất công chúa nhẹ gật đầu, thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, đương nhiên, bản công chúa cũng không phải nặng nhẹ không phần có người. Thế là đám người lại đem lực chú ý đặt ở cuồng nộ không ngừng truy sát mà đến Tinh Không Hổ Vương trên thân. Trên thực tế đang cùng thất công chúa nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, Diệp Lân một mực phân ra bộ phận tâm thần chú ý Tinh Không Hổ Vương, hắn không có khả năng cường địch đều đánh tới mắt tới trước mặt, còn đang cùng thất công chúa kéo một chút kỳ kỳ quái quái được nhỏ. Bây giờ Tinh Không Hổ Vương khoảng cách Tiểu Lam biến thành phi thuyền đã không đủ 1.000 bản dặm, chỉ sợ không được bao lâu thời gian sắp đuổi kịp. Thất công chúa đại mi cao lại, Diệp Lân, ngươi biện pháp nhiều, cầm cái phương án hành động tới đi, ta sẽ phối hợp ngươi hành động. Diệp Lân nói, hành động của ta phương án liền là không cần các ngươi hành động, tiếp xuống chúng ta một chạy, để ra hỏa này truy, đợi đến cái kia hai kiện cực phẩm chí bảo hoàn toàn khai phong lại đến cùng tôn này cường địch chính diện đụng tới đụng một cái. Thất công chúa nghi ngờ nói, cũng không phải chúng ta phi thuyền chậm hơn một chút à? Cứ theo đà này chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Giờ phút này, Diệp Lân đám người trong đầu đã truyền đến Tinh Không Hổ Vương nghe răng cười âm thanh. Chết chết chết, các ngươi đều phải chết, mẹ. Vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn ám toán bản vương, ám toán thì cũng thôi đi, còn cần cái kia đáng chết mùi thối đến buồn nôn bản vương, các ngươi đều phải chết, mẹ. Tinh Không Hổ Vương một bên thần thức gầm thét còn một bên nôn khan. Diệp Lân cười hắc hắc, lúc này, chúng ta chỉ cần dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Nói xong, Diệp Lân rất là tùy ý đi vào phi thuyền đuổi thuyền, ném ra ngoài một viên màu tím đen viên đan dược, cái kia viên đan dược bị Diệp Lân pháp lực kéo lấy, hướng về hậu phương lan tràn ra màu tím đen khí thể. Thất công chúa đôi mắt đẹp trừng lớn. Đây là cái gì lợi hại khí độc? Chương 1647, thần bí khí thể chương 1647, thần bí khí thể dưới tình huống bình thường, chỉ cần chúng Diệp Lân một lần tính toán còn chưa có chết địch nhân, liền sẽ liên tục bên trong lần thứ hai, lần thứ ba, đây đối với Diệp Lân mà nói là cơ thao, không nói đến hắn sớm đã thành thói quen liên hoàn tính toán tư duy hình thức, hắn còn có một cái linh sủng cố vấn đoàn, lúc lạc linh trùng thế giới số lớn am hiểu mưu đồ tính toán trùng tu, những này trùng tu chính là muốn cho hắn bảy mưu tinh kế, cung cấp nhằm vào các loại tình huống phương án. Diệp Lân nếu như đã lưu lại bẫy dập nhằm vào đột nhiên đánh đến tận cửa cường địch, như vậy nhất định nhưng cân nhắc đến cường địch bị bẫy dập hố về sau nổi giận phát cuồng truy sát mà đến. Lúc này bước kế tiếp kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Đang tàu cao tốc bên trên người, ngoại trừ thất công chúa đều quen thuộc Diệp Lân các loại thủ đoạn, dù là không phải hết sức quen thuộc Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng sẽ không ngạc nhiên, các nàng đều quen thuộc Diệp Lân thỉnh thoảng liền sẽ xuất ra rất mới lạ đồ chơi đến, có đôi khi đồ vật nhìn lên đến rõ ràng giống như lúc, nhưng thực tế công năng khả năng ngày đêm khác biệt. Thất công chúa nghi ngờ nhìn qua Diệp Lân móc ra viên kia màu tím đen viên đang dược. Có thật mỏng một tầng màu tím đen khí thể nhanh chóng choáng nhiễm ra, cái này choáng nhuộm tốc độ nhìn lên đến cũng không nhanh, nhưng Tiểu Lam đang tại phi độn gia tốc, chỉ là mệ hơi thở màu tím đen khí thể liền khuyết tán mấy ngàn dặm. Nhưng phi thuyền bên trên cũng không có nhiễm mảy may, dù sao viên đan dược bị Diệp Lân để đặt tại Tiểu Lam cái mông đằng sau. Thất công chúa hiếu kỳ hỏi, đây chẳng lẽ là cái gì có thể uy hiếp được độ kiếp đại viên mãn tồn tại khí độc? Nghĩ đến đây, thất công chúa không khỏi là có chút e ngại nhìn về phía những cái tia choáng nhiễm ra khí thể. Nếu là có thể uy hiếp được độ kiếp đại viên mãn tồn tại, nàng cái này độ kiếp trung kỳ tiểu tu sĩ nhiễm phải chẳng phải là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tu vi đến độ kiếp kỳ, nguyên thần tiến một bước hư hóa, đồng dạng khí độc độc công, đối nhục thân còn có một chút tác dụng, nhưng đối với nguyên thần uy hiếp độ giảm mạnh, mà độ kiếp đại viên mãn tu sĩ nhục thân, dù là không phải cá thể tu cũng có thể trong khoảnh khắc gãy chi chủ sinh, cho nên uy hiếp nhục thân độc vật đối phó độ kiếp đại viên mãn tồn tại kỳ thật không có tác dụng lớn gì. Thất công chúa nghi hoặc chỗ ngay tại ở, nếu thật là cái gì mãnh liệt khí độc, thần trí của nàng hẳn là có thể phát giác được nguy hiểm, nhưng nàng thần thức vô luận như thế nào dò xét, đều cảm giác không đến mảy may nguy hiểm. Điều này đại biểu lấy Diệp Lân thả ra ngoài màu tím đen khí thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Lân cũng không nhiều làm giải thích, thản nhiên nói, nhìn xem là được rồi, thứ này có thể che chở chúng ta mấy ngày thời gian, trừ phi người tới là kẻ hung hãn. Thất công chúa khẽ hừ một tiếng, chợt nhìn Diệp Lân một chút, không nói thì không nói, ngược lại muốn xem ngươi còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Dù sao đầu tiên nói trước, ngươi nếu là không chịu nổi, sớm một chút nói, chúng ta cũng sớm một chút bóp nát truyền tống lệnh rời đi. Vì cẩn thận lý do, thất công chúa đã đem thái miếu truyền tống lệnh nắm vào trong lòng bàn tay, đối đầu độ kiếp hậu kỳ tồn tại thất công chúa còn có một chút lòng tin, nhưng nàng tuyệt đối không muốn tại độ kiếp đại viên mãn tồn tại dưới tay xếp đi dây, hơi không cẩn thận vậy coi như là hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Diệp Lân đáp lại nói, đương nhiên, vì để phòng bất nhất, chúng ta đều tay cầm truyền tống lệnh, đây là sau cùng bỏ chạy phương án. Theo thời gian trôi qua, màu tím đen khí thể khuyết tán khu vực cũng càng lúc càng lớn, một đường điên cuồng đuổi theo Tinh Không Hổ Vương cũng sắp tiếp cận màu tím đen khí thể, nhưng bởi vì lần trước ăn thiệt thòi lớn, lần này Tinh Không Hổ Vương liền muốn cẩn thận rất nhiều, hắn hơi chần chờ, phi độn tốc độ bắt đầu giảm mạnh, dùng thần thức tới tới lui lui tỉ mỉ dò xét một phen, làm sao không thể đạt được bất kỳ hữu dụng kết quả. Thần thức điều tra kết luận là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đầu chọc tinh không hổ vương 10 phần không nhịn được gãi gãi chán, luôn cảm giác cái này đáng chết khí thể không có đơn giản như vậy, một khi xâm nhập trong đó có khả năng gặp được cái gì không tốt lắm sự tình. Tinh không hổ vương con ngươi đảo một vòng, trực tiếp từ đạo khí trong không gian lấy ra một hạt châu, chính là một viên phong thần châu, trong đó phong ấn một đầu cá voi trên thân lóng lánh tinh quang, tu vi khí tức ứng cho là hợp thể đại viên mãn. Đây là tinh không hổ vương đi săn đến dự trữ khẩu phần lương thực, hắn trực tiếp bóp nát phong thần châu, tinh không cự kình to lớn hình thể hiện ra ở trước người, tinh không hổ vương quát, nhanh chóng đi xác minh phía trước những cái kia khí thể có gì bí mật, nếu không, bản vương hiện tại liền nuốt sống ngươi. Tinh không cự kình dọa đến run run rẩy rẩy, nào dám phản kháng, vẫy đuôi một cái kiên trì hướng phía màu tím đen khí thể chỗ khu vực bơi đi. Rất nhanh, tinh không cự kình toàn thân đều không vào màu tím đen khí thể chỗ khu vực, kết quả không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, dứt khoát cái đuôi du lịch đến nhanh chóng dự định nhân cơ hội này bỏ mạng chạy vội. Tinh không hổ vương lập tức giận dữ, nhanh chóng cho bản vương báo cáo tình huống. Tinh không cự kình là càng chạy càng nhanh, trong miệng còn tại kinh hô, cái này đây là khí độc, nhằm vào nguyên thần kinh khủng khí độc, ta cảm giác nguyên thần bản nguyên đang tại phi tốc thiếu đốt, hổ vương đại nhân, ngài vẫn là không nên tiến vào phiến khu vực này tương đối tốt. Tinh không hổ vương sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, quả nhiên khí độc này không đơn giản, vậy mà có thể nhằm vào hợp thể đại viên mãn tu sĩ nguyên thần. Các loại, không thích hợp, cái này đáng chết nhỏ cá voi làm sao càng bơi càng nhanh, đáng chết hắn lừa gạt bản vương, hắn muốn chạy. Tinh không hổ vương gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang liền đâm đầu thẳng vào màu tím đen khí thể bên trong. Tinh không cự kình thế nhưng là hắn đồ ăn, sao có thể trơ mắt nhìn nó chạy mất, lại nói cái này tên đáng chết còn ý đồ lừa gạt hắn. Quả nhiên, cái này đáng chết màu tím đen khí thể không có bất kỳ cái gì tính công kích, nguyên thần của hắn không có một chút khó chịu, ngoại trừ còn có chút thối, nhưng so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Sau một khắc, mẹ mẹ, tinh không hổ vương trong mồm phun ra đại lượng bữa cơm đêm qua. Đáng chết, làm sao đột nhiên liền trở nên thối như vậy, chuyện gì xảy ra? Lúc này tinh không hổ vương cảm giác mình bị thối đến thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang, trước mắt sự vật đều có chút mơ hồ, hắn thật sự là chịu đựng không nổi, bắt đầu một trận của nguệ, 10 năm trước tiến bữa ăn đều bị một hơi nôn sạch sẽ. Nhưng trong bụng không có hàng, không có nghĩa là hôi thối liền tiêu tán, tinh không hổ vương bị trước nay chưa có hôi thối hun đến kém chút mất đi. Cái này màu tím đen khí thể đích thật là không có thương hại, chỉ là thối, so với hắn trước đó ngửi được hôi thối còn thối hơn cái 30 lần không ngừng, hắn cảm giác toàn thế giới đều là đại tiện cùng cái dám tạo thành. Tinh không hổ vương theo bản năng từ khí thể bên trong trốn, cái này quá thối, không phải người bình thường có thể chịu được, loại này mùi thối xâm nhập linh hồn chỗ sâu nhất, cho dù là 1 triệu năm sau nhớ lại đến hắn cũng sẽ nôn khan không ngừng. Tại loại này khu vực bên trong, đừng nói là truy sát địch nhân rồi, hắn đều không xác định có thể duy trì bao lâu thời gian thanh tỉnh trạng thái, không chừng liền sẽ bị hun mất đi. A a a, đáng chết, làm sao vẫn là như vậy thối? Gì, không đúng, giống như tốt một chút rồi, mẹ. Tinh không hổ vương phát giác mùi thối tiêu tán một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút. Đáng chết, bản vương muốn chặt đứt nguyên thần tất cả cảm giác, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết bọn này buồn nôn tiểu xuất sinh.